Chương 585 kết thúc, chương 585 kết thúc. Ba xà thấy thế đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, trực tiếp không né tránh Đặng Mỗ cùng Lưu Mô công kích, trực tiếp dùng nhục thân ngăn kháng, mặc dù chịu một ít thương, nhưng là sự nhanh chóng gọn tới Tam Vĩ Hồ bên người một ngụm đem nó cắn lấy trong miệng, điên cuồng vung đầy đầu, Tam Vĩ yêu hồ liều mạng giãy giụa, phát ra tiếng kêu thê thảm, nhưng tại ba xà trước mặt lực lượng tuyệt đối, hết thảy phản kháng đều là phí công. Ba xà răng sắc bén thật sâu khảm vào Tam Vĩ yêu hồ thân thể, máu tươi hào hạt chảy ra, ở tại ba xà trên lân phiến. Chỉ một lát sau, Tam Vĩ yêu hồ liền không có động tĩnh, mềm nhũn treo ở ba xà khẩu bên cạnh. Đặng Mỗ cùng Lưu Mỗ thấy cảnh này, trong lòng hoảng hốt. Vốn cho là ba xà sẽ ở bọn hắn liên hợp công kích đến ốc còn không mang nổi mình ốc, không nghĩ tới nó càng như thế quyết tuyệt, tình nguyện tiếp nhận tổn thương cũng muốn trước giải quyết hết Tam Vĩ yêu hồ. Cái này đã không có cơ hội. Lưu Mỗ chuyển đến tuyệt vọng la lên. Đặng Mỗ xem xét Tam Vĩ hồ ngã xuống lập tức quay người liền trốn. Lão hồ ly này đổ hai chúng ta không phải cái này ba xà đối thủ, chưa trốn. Ba xà sao có thể tha cho hắn đào thoát? Đem trong miệng đã không có khí tức Tam Vĩ yêu hồ dùng sức hất lên, cái kia khổng lồ cáo thân thể như đạn pháo hướng phía Đặng Mỗ bay đi, lập tức liền đập vào Đặng Mỗ phía trước cách đó không xa, chặn đường đi của hắn lại. Muốn chạy trốn, quá muộn. Ba xà gầm thét một tiếng, thân thể khổng lồ tựa như tia chớp đuổi theo, trong chớp mắt liền tới đến Đặng Mỗ sau lưng, đôi dài quét qua, như là một cây tráng kiện roi thép, hung hăng quất vào Đặng Mỗ trên thân. Đặng Mỗ bị một kích này quất đến hướng về phía trước bay nhào ra ngoài, trung điệp quẳng xuống đất, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Còn chưa chờ hắn đứng dậy, ba xà đã đi tới phụ cận, to lớn miệng to như chậu máu một tấm, liền đem Đặng Mỗ hơn nửa đoạn thân thể nuốt vào trong miệng. Đặng Mỗ hoảng sợ dãy rủa lấy, hai tay phí công đánh lấy ba xà răng cùng khoang miệng, có thể đây hết thảy đều không thể ngăn cản ba xà động tác. Ba xà dùng sức khẽ cắn, răng rắc vài tiếng giòn vang, Đặng Mỗ thân thể trong nháy mắt bị cắt đứt, máu tươi như suối trào phun ra. Ba xà đem cắn nát bộ phận nuốt vào trong bụng, lại đem còn lại một nửa thi thể tùy ý lắc tại một bên. Giải quyết xong Đặng Mỗ sau, ba xà chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lưu Mỗ. Lúc này Lưu Mỗ dựa vào vách tường, thân thể ngăn không được run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn trợn mắt nhìn xem Đặng Mỗ bị ba xà tàn nhẫn sát hại, biết rõ chính mình cũng khó thoát một kiếp. Ba xà đại nhân, van cầu ngài, tha ta một mạng đi. Ta nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp ngài. Lưu Mỗ âm thanh run rẩy lấy cầu đạo. Ba xà từng bước một hướng phía Lưu Mỗ tới gần, trừng mắt con ngươi màu đỏ tươi ép hỏi: "Ngươi cảm thấy, ngươi còn có cầu xin tha thứ tư cách sao? Các ngươi những người này, vì bản thân tư dục, không từ thủ đoạn, hôm nay chính là các ngươi báo ứng." Lưu Mỗ thấy thế đành phải vận đủ phát lực, ý đồ làm đánh cược lần cuối. Trong tay hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, một đạo màu vàng hộ thuẫn trong nháy mắt tại trước người hắn ngưng tụ thành hình, cái này hộ thuẫn lóe ra hào quang nhỏ yếu, miễn cưỡng chống lại ba xà trên thân phát ra uy áp kinh khủng. "Ba xà, ngươi đừng khinh người quá đáng." Lưu Mỗ cố giả bộ trấn định mà quát, có thể trong thanh âm hay là lộ ra không che giấu được run rẩy. Ba xà cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Chỉ bằng cái này nho nhỏ hộ thuẫn, ngươi bất quá là tại vùng gây dễ chết thôi." Nói, ba xà trực tiếp từ trong mắt bắn ra màu đỏ như máu tia sáng, đem nó tính cả vòng bảo hộ, đem nó trực tiếp hóa khí, chết không thể chết lại. Giải quyết xong Tam Vĩ Hồ một đoàn người sau, ba xà nhìn xem đã rách nát không chịu nổi hoàn thành, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đã từng phồn hoa náo nhiệt thành thị, bây giờ vách nát tường siêu, khắp nơi tràn ngập tử vong cùng khí tức suy bại. Chiến hỏa tàn phá bừa bãi sau đất khô cằn bên trên, luồn ngang lộn xộn nằm binh sĩ cùng bình dân thi thể, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, tàn mát ra mùi tanh gây mũi. Gió nhẹ thổi qua, dơ lên trận trận bụi đất, xen lẫn khói lửa hương vị. Ba xà thân ảnh khổng lồ tại trong phế tích lộ ra đặc biệt cô tịch, nó chậm rãi bò sát tại trên phế tích này. Những cái kia đã từng mỹ hảo hồi ức, theo thảm trạng trước mắt từng cái hiện hiện, nhưng hôm nay đều đã tan thành bọt nước. Hắn hồi tưởng lại chính mình cùng chủ nhân cùng một chỗ thành lập quốc gia này thời điểm, chủ nhân tự đủ: "Nếu ba xà ngươi thích ăn chim, ta quốc gia này liền gọi điệu quốc đi. Ai, ta đại nạn sắp tới vô vọng đột phá kim đan kết anh, cũng chỉ có thể trông coi một phương này thổ địa, cùng ba xà ngươi an ổn sống qua ngày." Chủ nhân cái kia mang theo cô đơn nhưng lại tràn ngập ôn nhu lời nói phảng phất còn tại bên tai quanh quẩn. Khi đó bọn hắn đối với tương lai có vô số đơn giản mà mỹ hảo ước mơ, một lòng chỉ muốn bảo vệ cẩn thận mảnh này thuộc về bọn hắn quốc gia, để dân chúng an cư lạc nghiệp. Khi chính mình đời thứ nhất chủ nhân trước khi lâm chung dặn dò chính mình đạo: "Ba xà, ngươi đã cùng ta đã lâu như vậy, bây giờ ta đã thọ nguyên không nhiều, ngươi nếu là muốn rời khỏi liền rời đi đi." Lúc đó chính mình mềm lòng liền lưu lại phù hộ chủ nhân tử tôn ngàn năm, nhưng là hiện tại giống như chính mình tự tay hủy đi cùng chủ nhân cùng một chỗ khai sáng quốc gia. Ba xà nghĩ tới đây tại trên phế tích trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn là điêu lên chết đi Tam Vĩ Hồ hướng về Lâm Phong bọn hắn vị trí tiến đến. Trên đường đi, ba xà thân hình như điện, cảnh vật chung quanh phi tốc lướt qua. Nó chăm chú ngậm Tam Vĩ Hồ thi thể, trong ánh mắt lộ ra phức tạp cảm xúc, có đối với trước kia nhớ lại, cũng có kết nối xuống tới chuyện tiên quyết. Rất nhanh, ba xà đi tới Lâm Phong bọn hắn vị trí. Lúc này đại chiến sớm đã đình chỉ, chỉ còn lại có Lâm Phong Na Cha bọn hắn tại thanh lý tràn đầy vết thương chiến trường. Thần nữ sư Đại Hà nhìn thấy ba xà chạy tới bên trong nên đón tiếp lấy, nhìn xem ba xà trong miệng ngậm lão hồ ly, thần nữ sư Đại Hà mỉm cười. Liên biết ba xà đại nhân ngươi có thể giải quyết rơi lão hồ ly này. Lâm Phong thấy thế cũng chạy tới, mắt nhìn Tam Vĩ Hồ thi thể rồi nói ra: "Nói là, những tà tu kia cùng hồ ly tinh làm sao đều chạy, nguyên lai là ba xà đại nhân ngươi bên kia đã đem bọn hắn giải quyết." Ba xà đem Tam Vĩ Hồ thi thể buông xuống, tiếp lấy lại đem điệu quốc quân vương thi thể phun ra, sau đó nói ra: "Quân vương kỳ thật đã sớm chết, hắn bị luyện thành khối lỗi, khả năng tại hắn gặp được cái này Tam Vĩ Hồ thời điểm liền đã chết. Ta lúc đầu muốn đem hắn bảo vệ, các loại tất cả mọi chuyện đều sau khi kết thúc liền đem hắn phong xuất, không nghĩ tới à, là ta sơ sót. Thần nữ sư Đại Hà cùng Lâm Phong gặp đạo ba xà có chút tự trách cùng bị thương, cũng liền không biết nói cái gì, chỉ có thể lặng lặng đợi. Cuối cùng vẫn là ba xà phá vỡ bình tĩnh. Sư Đại Hà, chuyện bây giờ đã giải quyết, ngươi về sau có nghĩ đến đi làm thứ gì sao? Sư Đại Hà lắc đầu biểu thị có chút không biết. Đúng lúc này, Huyền Băng Quy chạy tới, đem đông thành khối băng hồ ly tinh quần nhau phun ra. Chủ nhân, tiểu hồ ly này bị ta bắt lấy, còn chưa chết. Liền giao cho chủ nhân ngươi bọn họ xử lý. Nói xong Lâm Phong liền đi tiến lên, nhìn xem trong khối băng dáng người có chút nhỏ nhắn xinh xắn hồ ly tinh quần nhau. Cái này hồ ly tinh mệnh thật là lớn. Chương 586 cùng nhau đi tới giao trì thánh địa, chương 586 cùng nhau đi tới giao trì thánh địa. Huyền Băng Quy thấy thế lập tức đem quần nhau làm tan. Quần nhau bị một giải khai liền bịch một tiếng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, phảng phất mới từ quỷ môn quan đi một lượt. Thân thể của nàng run như run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng cùng sợ hãi, thật vất vả chậm qua chút thần đến, nhìn xem xung quanh nhìn chằm chằm đám người. Đặc biệt là thấy được nhà mình mỗ mộ tam vĩ hồ thi thể, biết mình hiện tại nếu không biểu hiện tốt một chút nói không chừng lập tức liền muốn đi gặp chính mình mỗ mộ. Ngay tại hắn còn muốn nói nhiều cái gì thời điểm, thần nữ sư Đại Hà trực tiếp một kiếm đem nó đâm chết. Kiếm nhận chui vào thân thể, máu tươi vẩy ra mà ra, rơi xuống nước tại trên mặt đất băng lãnh nhân nhiễm ra. Quần nhau trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, khẽ nhếch miệng, tựa hồ còn có chưa mở miệng lời nói bị vĩnh viễn ngăn ở trong cổ. Sư Đại Hà, ngươi đây là vì gì? Lâm Phong mặt lộ vẻ kinh ngạc, đội bằng hỏi. Sư Đại Hà nhẹ nhàng rút ra kiếm, thần sắc đóng băng, lạnh lùng mở miệng nói. Loại ác đồ này, giữ lại chung quy là cái thai hoàng ẩm. Nàng vừa mới mặc dù nhìn như muốn bàn giao tin tức, nhưng khó đảm bảo không phải kế hoa binh, các loại tìm được cơ hội liền sẽ cắn ngược lại chúng ta một ngụm. Cùng ngày sau phiền phức không ngừng, không bằng như vậy trừ bỏ. Ba xà khẽ gật đầu, trầm giọng nói. Sư Đại Hà cử động lần này tuy có chút xúc động, nhưng cũng không phải không có lý. Những tà tu này giàu hoạt hay thay đổi, không thể dễ tin. Nếu đầu lĩnh của bọn hắn Tam Vĩ Hồ đã bị ta giết, hắn cũng không có cái gì dùng. Lâm Phong nghe hai người này nói có chút im lặng, thầm nghĩ. Ta giúp các ngươi không nhỏ bận điệu, một chút ý kiến cũng không hỏi ta trực tiếp liền đem cái này hồ ly tinh giết đi. Biết ta lần này tổn thất lớn bao nhiêu sao? Sinh hỏa nha trực tiếp một đợt về tới trước giải phóng chỉ còn lại không tới 1.000 con, còn có nước xác cự giải trực tiếp liền bị cái kia lông trắng hồ ly giết chết một cái. Ngươi cái này cái gì cầu thí thần nữ cũng không biết sớm một chút xuất thủ, ta đều muốn đem cái này hồ ly tinh thu đánh cho ta công trả nợ. Hai người các ngươi ngược lại tốt trực tiếp liền giết đi. Ta lần này chỗ tốt gì không vớt được, toàn thân một tiền, sớm biết hôm qua liền cự tuyệt bọn hắn trực tiếp về giao chỉ thánh địa tính toán. Nhưng là hiện tại ba xả cái này nguyên anh kỳ lão quái vật ở chỗ này, chính mình cũng không tiện phát tác, đành phải thở dài nói mình không dễ dàng đạo. Cuối cùng kết thúc, ta hao phí đại lượng tâm huyết bồi dưỡng xích hỏa nha đều lần này trong xung đột chết hơn phân nửa. Còn có ta bồi dưỡng nhiều năm nước sát cự giải cũng chết tại nơi này một cái. Bất quá cũng may sự tình đã kết thúc mỹ mãn, xin hỏi ba xả đại nhân còn có cái gì phân phó sao? Ba xả cùng thần nữ sư Đại Hà nghe vậy sững sờ, lập tức liếc nhìn nhau. Sư Đại Hà có chút ngượng ngùng nói ra, lần này thật là phiền phức Lâm đạo hữu, nếu không phải Lâm đạo hữu trưởng nghĩa xuất thủ, ta một người hay là không đối phó được những tà tu này cùng hồ ly tinh. Nếu để cho những tà tu này cùng hồ ly tinh bọn tới hoàng thành cùng Tam Vĩ Hồ liên thủ hậu quả khó mà lường được. Ba xà cũng đi theo gật gật đầu, trên mặt hiện ra mấy phần trịnh trọng nói, Lâm Phong, sư Đại Hà nói cực phải. Lần này may mắn mà có ngươi dẫn theo xích hỏa nha cùng nước sát cự giải tương trợ, mới khiến cho cục diện có thể khống chế. Trước đó là chúng ta cân nhắc không chu toàn, không có bận tâm tổn thất của ngươi. Nói, ba xà mắt nhìn đã chết đi Tam Vĩ Hồ đạo. Nếu không cái này Tam Vĩ Hồ liền để cho Lâm đạo hữu ngươi, cái này Tam Vĩ Hồ dù sao cũng là nguyên anh sơ kỳ yêu quái. Bất quá tại đưa cho Lâm đạo hữu trước đó cần làm điểm xử lý. Nói xong ba xà song nhãn nhíu lại thần sắc bất thiện nhìn xem Tam Vĩ Hồ thi thể. Lâm Phong nao nao, không nghĩ tới ba xà lại đột nhiên có đề nghị như vậy. Hắn nhìn xem Tam Vĩ Hồ thi thể, trong lòng có chút ý động, cái này nguyên anh sơ kỳ yêu quái thi thể xác thực có giá trị không nhỏ, nếu có được đến, bao nhiêu có thể đền bù một chút lần này tổn thất. Ba xà đại nhân, cái này thích hợp sao? Lâm Phong ngoài miệng mặc dù như vậy hỏi, ánh mắt lại khó mà từ Tam Vĩ Hồ trên thi thể rời đi. Ba xà cười nhạt một tiếng, có gì không thích hợp? Ngươi lần này tổn thất to lớn, đây cũng là trò chuyện tỏ tâm ý. Nói đi, ba xà hai con ngươi sáng lên một vòng hào quang màu xanh lục. Lão hồ ly còn muốn giả chết tới khi nào? Lập tức Tam Vĩ Hồ ly thể nội nguyên anh bay ra, thần sắc hoảng sợ bay ra, hoảng sợ thét to. Ba xà, ngươi không nên đem sự tình làm tuyệt. Ba xà hừ lạnh một tiếng nói. Hừ, làm tuyệt? Ta cùng ngươi ở giữa còn có một tia chỗ giảng hòa sao? Nói xong ba xà quay đầu nhìn về phía Lâm Phong phân phó nói. Lâm đạo hữu ngươi chuẩn bị một chút, ta đem lão hồ ly này nguyên anh bên trong linh khí luyện hóa về sau độ cho ngươi. Lâm Phong nao nao, không nghĩ tới sự tình sẽ có dạng này chuyển biến, trong lòng không khỏi dâng lên một trận kinh hỉ. Nhưng hắn hay là liền đội vàng khoát tay nói, ba xà đại nhân, cái này chỉ sợ không ổn đâu, chân quý như thế linh khí, ta nếu không ta liền nhận lấy cái này Tam Vĩ Hồ thi thể là có thể. Ba xà đánh gây hắn, trầm giọng nói, không cần chối từ, ngươi lần này cho chúng ta xuất lực không ít, tổn thất to lớn, đây cũng là bồi thường cho ngươi. Hú hồ, cái này Tam Vĩ Hồ làm nhiều việc ác, nó linh khí dùng để giúp ngươi tăng thực lực lên, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Sư Đại Hà ở một bên cũng gật đầu nói, Lâm đạo hữu, đây là ngươi nên được, nếu không phải ngươi xuất thủ chúng ta còn không giải quyết được cái này Tam Vĩ Hồ. Lại nói ngươi cũng cứu mạng ta, đừng lại từ chối. Lâm Phong suy tư một lát, cảm thấy bọn hắn nói có lý, ngay sau đó không còn từ chối, cung kính nói. Vậy liền đa tạ ba xà đại nhân cùng thần nữ ý tốt, Lâm Mộ Định không phụ kỳ vọng. Ba xà không cần phải nhiều lời nữa, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ gặp cái kia Tam Vĩ Hồ Nguyên Anh bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc, không thể động đậy, từng kia từng sợi linh khí từ Nguyên Anh bên trong xuất ra, hội tụ thành một đầu màu lam nhạt linh tuyến, hướng phía ba xà dũng mãnh lao tới. Ba xà quanh thân quang mang lấp lóe, đem những linh khí này đặt vào thể nội, sau đó hai tay nâng lên, lòng bàn tay nhắm ngay Lâm Phong, bắt đầu đem luyện hóa sau linh khí chậm rãi độ cho Lâm Phong. Lâm Phong xếp bằng ngồi dưới đất, vận chuyển công pháp, toàn lực phối hợp ba xà. Theo linh khí nhập thể, hắn chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp khí lưu ở trong kinh mạch chảy xuôi, những nơi đi qua, nguyên bản bởi vì chiến đấu mà hao tổn linh lực cấp tốc khôi phục, thậm chí còn có ẩn ẩn đột phá dấu hiệu. Chỉ chốc lát Lâm Phong tại ba xà không ngừng độ khí bên dưới, cảnh giới nhanh chóng đột phá. Một cỗ cường đại linh lực ba động lấy Lâm Phong làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán ra đến, trung quanh hoa cỏ cây cối đều bị nguồn lực lượng này gợi lên đến vang xào xạc. Lâm Phong quanh thân quang mang đại thịnh, nguyên bản nội liễm khí tức giờ phút này trở nên bàng bạc mà ngoại phóng. Tu vi của hắn từ trúc cơ tầng 7 nhanh chóng kéo lên cao, trực tiếp đạt đến trúc cơ 9 tầng, liên tục tăng lên hai cái cảnh giới sau. Tam Vĩ Hồ Nguyên Anh lúc này đã trở nên cực kỳ ảm đạm, linh khí cơ hồ bị rút ra hầu như không còn, phát ra yếu ớt mà kêu rên tuyệt vọng. Các ngươi chết không yên lành nhưng mà không ai để ý tới nó người rùa. Ba xà tiếp tục ổn định đem còn lại linh khí độ cho Lâm Phong, trợ lực hắn tiến một bước vững chắc cảnh giới. Lâm Phong đắm chìm tại đột phá kỳ diệu trong trạng thái, toàn lực dẫn dắt đến cỗ này từ bên ngoài đến cường đại linh lực tại thể nội trong kinh mạch vận hành, không ngừng đánh thẳng vào từng cái huyệt vị cùng cửa ải. Chương 587 cùng nhau đi tới giao trì thánh địa 2, chương 587 cùng nhau đi tới giao trì thánh địa 2 cuối cùng, tại Lâm Phong tu vi ổn định tại trúc cơ 9 tầng đằng sau Tam Vĩ Hồ Nguyên Anh linh khí tiêu hao tận, hóa thành một sợi hư vô khói xanh, triệt để tiêu tán tại giữa thiên địa. Lâm Phong chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy sau khi đột phá mừng rỡ cùng thỏa mãn. Hắn đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, cảm thụ được thể nội tràn đầy lại hùng hồn linh lực, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một loại khác tự tin. Đa tạ ba xà đại nhân khẳng khái tương trợ, để Lâm Mộ có thể đột phá bình cảnh. Lâm Phong đối với ba xà không mình hành lễ, ngôn từ khẩn thiết. Ba xà khoát tay áo, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Không cần phải khách khí, ngươi lần này cho chúng ta giải quyết đại phiền toái, đây cũng là ngươi nên được. Lâm Phong nghe vậy cười vui vẻ cười sau đó nói ra. Hai vị nếu là không biết đi đâu lời nói, ta ngược lại thật ra có một cái đề nghị. Ba xà cùng sư đại hà liếc nhau, cùng lộ ra vẻ tò mò. Sư đại hà khẽ hé môi xuân hỏi. Lâm đạo hữu cứ nói đừng ngại, không biết ra sao đề nghị. Lâm Phong mỉm cười, thần sắc chân thành nói. Ta biết gần nhất giao trì thánh địa lập tức đến tuyển nhận đệ tử mới thời điểm, nếu không các ngươi đi thử xem, ta cảm thấy lấy thần nữ sư đại hà cao hơn ta tu vi. Còn có ba xà đại nhân ngươi là cùng thần nữ sư đại hà ký khế ước sao? Ba xà nghe vậy, gật đầu nói. Đúng vậy, khế ước bình đẳng. Nói xong hai người suy tư, chỉ chốc lát thần nữ sư đại hà nói ra. Lâm đạo hữu đề nghị cũng không tệ, giao trì thánh địa nội tình thâm hậu, tài nguyên phong phú, nếu có thể tiến vào bên trong, đối với chúng ta tu hành xác thực có rất nhiều chỗ tốt. Chỉ là ta thật có thể chứ? Dù sao ta chỉ là điều quốc địa phương nhỏ này thần nữ, lục đại thánh địa lời nói thật sự có cơ hội đi vào sao? Lâm Phong nghe vậy động viên đạo, đi thử xem lại có làm sao, dù sao hai vị cũng không biết sau đó phải đi nơi nào, mà lại thần nữ ngài cùng ba xà đại nhân thực lực mạnh mẽ, như vậy co vòi ngược lại không giống tác phong của các ngươi. Cái này giao trì thánh địa tuy là lục đại thánh địa một trong, nhưng anh hùng không hỏi xuất xứ, chỉ cần thể hiện ra đủ thực lực, ai có thể nói ngài không thể trở thành một thành viên trong đó? Coi như cuối cùng không thể thành công trúng tuyển, chúng ta cũng bất quá là hao phí chút thời gian tinh lực, cũng không tổn thất quá lớn mất. Chỉ khi nào thành công, đó chính là trời cao biển rộng, con đường tu hành sẽ nên đón hoàn toàn mới kỳ ngộ. Ba xà cũng tiếp lời nói. Lâm đạo hưu nói đến có lý, lại hạ, chúng ta đi thử xem, nếu là thật có thể đi vào giao trì thánh địa lời nói đối với ngươi mà nói cũng là một chuyện tốt. Sư đại hà khẽ bước cằm, trong mắt do dự triệt để tiêu tán, thay vào đó là tràn đầy kiên nghị. Tốt, đã như vậy, vậy liền toàn lực ứng phó. Nói xong Lâm Phong nhìn xem còn tại thanh lý chiến trường Na Cha cùng Nê Long bọn hắn, nói ra. Chờ một lát đi, các loại huyền băng quy bọn hắn dọn dẹp một chút chiến trường đằng sau chúng ta liền cùng một chỗ ngồi lên ta đi nhanh hảo phi chu cùng một chỗ về giao trì thánh địa. Nói xong Lâm Phong mắt nhìn Tam Vĩ Hồ thi thể, đem nó thu vào ngự thú túi. Sau 3 canh giờ, đi nhanh hảo bên trên, Na Cha bọn người đang định chia cắt những tà tu kia cùng hồ ly tinh túi chữ vật. Lâm Phong thấy thế trực tiếp đem Tam Vĩ Hồ thi thể từ ngự thú trong túi đem ra, phân phó nói. Thích Thi, Nê Long, Sinh Hỏa, các ngươi đừng vội chia đồ vật. Cái này Tam Vĩ Hồ nhục thân cho xử lý, chúng ta lần này thu hoạch lớn nhất chính là cái này. Nói Lâm Phong quay đầu nhìn về phía Xích Hỏa phân phó nói. Xích Hỏa, cái này Tam Vĩ Hồ nhục thân bình thường phạm hỏa đốt không quen nàng, đợi lát nữa ngươi phụ trách bắt hắn cho nướng chín, chúng ta cùng một chỗ ăn non nê. Nghe Lâm Phong vừa nói như vậy, Na Cha, Nê Long trực tiếp liền bắt đầu động thủ xử lý cái này Tam Vĩ Hồ thi thể. Nê Long khí lực lớn, một tay lấy Tam Vĩ Hồ thi thể đè xuống đất, lưu loát cắt lấy đầu cáo, sau đó cấp tốc rút gân luận ra, động tác thành thạo không gì sánh được. Thích Thi thì tại một bên hỗ trợ thanh lý nội tạng, hắn thủ pháp linh hoạt, chỉ chốc lát sau liền đem nội tạng dọn dẹp sạch sẽ, đồng thời dựng lên một cái nồi đem nội tạng đặt ở bên trong, đợi lát nữa nấu canh. Thích Thi một bên xử lý còn một bên phân phó người Sâm Tinh đạo. Nhân Sâm Tinh đi Na Cha thể nội trong bí cảnh làm tốt hơn linh thực linh dược đến nấu canh. Nhân Sâm Tinh nghe được phân phó, lập tức tinh thần tỉnh táo, veo một cái tiến vào Na Cha thể nội trong bí cảnh. Chỉ chốc lát sau, nó liền ôm một đống màu sắc tiên diễm, linh khí bốn phía linh thực linh dược chui ra. Lâm Phong gặp Thích Thi bọn hắn trần tru làm lấy những chuyện này, chính mình liền tới đến đi nhanh hào trong phòng điều khiển đem lái tự động mục đích thiết trí là giao chỉ sau liền tới đến thích thi bọn hắn bên này chờ lấy chuẩn bị ăn cơm. Một lúc lâu sau, tam vĩ hồ thịt nướng cùng dùng eo của nàng loại hình nội tạng nấu canh đã tốt, tản ra làm cho người thèm nhỏ nước dãi hư khí. Sinh hỏa đem nướng đến kim hoàng chảy mỡ thịt cáo cắt thành khối nhỏ, đặt ở từng cái trong khay ngọc, cái kia màu sắc, mùi thơm kia, nhét đến đám người trong bụng con sâu thèm ăn thẳng hướng bên ngoài bốc lên. Thích thi thì cẩn thận từng ly từng tí đem bốc hơi nóng canh bưng đến trước mặt mọi người, cười nói: "Tới tới tới, nếm thử cái này đặc chế linh thang, bảo đảm đại bổ." Na Cha cái thứ nhất đưa tay bắt một khối thịt nướng, để vào trong miệng ăn liên tục đứng lên, một bên ngai một bên mơ hồ không rõ khen. "Ăn quá ngon, Sinh hỏa, người tay nghề này tuyệt." Nghe Long cũng không cam chịu yếu thế, nâng lên một chén canh lộc cộc cộc uống mấy ngụm lớn, lau lau miệng nói: "Canh này hương vị tươi đẹp, linh lực dồi dào, uống xong cảm giác toàn thân đều có dùng không hết đỉnh." Sư Đại Hà có chút ngượng ngùng lướt qua một ngụm canh, khẽ gật đầu. Sắp thực có một phong vị khác. Ba xả cũng cầm lấy một miếng thịt, chậm rãi thưởng thức từng lấy, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Mùi vị kia đơn giản tuyệt. Cái này tam vĩ hổ, một thân bản lĩnh chẳng ra sao cả, ngược lại là đem nhục thân của mình tu luyện mỹ vị như vậy cũng là khó được. Lâm Phong cũng không tại khách khí, Nguyên Anh kỳ đại yêu nhục thân khó được có cơ hội nhấm nháp, ngay sau đó liền kẹp lên một khối thịt nướng để vào trong miệng tinh tế nhấm nháp. Thịt cáo vào miệng tan đi, thuần hậu linh lực thuận huyết hầu chạy xuôi đến toàn thân, làm hắn nhịn không được âm thầm tán thưởng. Bất quá vẫn là quá bổ, Lâm Phong chỉ là ăn một khối nhỏ tam vĩ hổ thịt liền đã không được, đành phải trả lời Na Cha thể nội bí cảnh tu luyện lên ngũ thú quyết đến. Đốt. Ngũ thú quyết kinh nghiệm một đốt. Ngũ thú quyết kinh nghiệm một. 10 ngày sau, Lâm Phong đứng tại đi nhanh hào bên trên, có chút kỳ quái phát hiện giao chỉ thánh địa ẩn thân trận pháp biến mất. Giao chỉ thánh địa trực tiếp không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mắt mọi người, cái kia to lớn tráng quan cảnh tượng làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Liên miên chập trùng trên ngọn núi, quỳnh lâu ngọc vũ xen vào nhau tinh tế, tiên vân lượn lờ ở giữa, tựa như tiên cảnh. Từng đạo ngũ thải quang mang từ thánh địa các nơi nở rộ, nương theo lấy du dương tiên lạc, phảng phất tại nói nơi đây bất phàm. Đây chính là giao trì thánh địa sư Đại Hà trong mắt tràn đầy rung động cùng hướng tới. Ba xà khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra xem kỹ. Quả nhiên danh bất hư truyền. Chương 588 cái này có bao nhiêu người, chương 588 cái này có bao nhiêu người. Đúng lúc này, Lâm Phong túi đầu xem xét phát hiện, phía dưới tất cả đều là tu sĩ, lít nha lít nhít không biết kỳ số. Những tu sĩ này đến từ ngũ hồ tứ hải, từng cái đều giấu trong lòng gia nhập giao trì thánh địa mộng tưởng, giờ phút này chính mong mọi cùng trông mong lấy tuyển bạn bắt đầu. Trong đám người thỉnh thoảng truyền đến thấp giọng nói chuyện với nhau cùng nghị luận, có tại lẫn nhau nghe ngóng lẫn nhau tu hành kinh lịch, có thì tại khẩn trương kiểm tra chính mình mang theo vật phẩm. Lâm Phong chú ý tới, không ít người trong ánh mắt để lộ ra khát vọng cùng khẩn trương, dù sao giao chỉ thánh địa làm lục đại thánh địa một trong, nó tuyển bạt cạnh tranh trình độ kịch liệt có thể nghĩ. Nhiều người như vậy, xem ra lần này tuyển bạt nhất định 10 phần gian nan. Sư Đại Hà nhẹ nhàng nói ra, nàng hơi nhíu lên lông mày, trong lòng không khỏi nổi lên một tia lo lắng. Lâm Phong an ủi, không cần sợ Sư Đại Hà đạo hữu, qua mấy ngày không đã biết hiểu đáp án. Nói đến đây Lâm Phong dừng một chút, tiếp tục nói: "Ba xà đại nhân cùng sư đại Hà đạo hữu xin từ biệt đi, ta về tông môn còn có chút việc, nơi này không có khả năng lại mang các ngươi tiến vào." Sư đại Hà cùng ba xà nghe nói lời ấy, đều là nao nao. Sư đại Hà trong mắt lóe lên một tia thất lạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, nàng nhẹ nhàng gật đầu nói: "Nếu như thế, Lâm đạo hữu ngươi tự đi làm việc của ngươi đi, lần này đồng hành, nhận được ngươi rất nhiều chiếu ứng, như ngày sau có cơ hội, ổn thỏa báo đáp." Ba xà cũng nói: "Lâm đạo hữu, sau này còn gặp lại." Nếu là ta cùng Đại Hà tại cái này giao trì thánh địa dàn xếp lại, nếu là ngươi có cần, cứ mở miệng. Lâm Phong mỉm cười đáp lại: "Hai vị khách khí, sơn thủy có gặp lại, hy vọng chúng ta đều có thể tại trên con đường tu hành trôi chảy như ý." Nói đi, hắn quay người leo lên đi nhanh hảo, hướng phía tông môn của mình phương hướng mau chóng bay đi. Sư Đại Hà cùng ba xà nhìn qua Lâm Phong đi xa bóng lưng, lập tức liền rơi xuống cùng đông đảo tu sĩ cùng một chỗ, chờ đợi tuyển nhận bắt đầu. Lâm Phong thì nhanh chóng về tới tại Nguyệt Nữ Phong trong nhà, vừa mới mở cửa liền phát hiện Tô Tiểu Nguyệt đã trong nhà chờ đợi mình. Tô Tiểu Nguyệt gặp Lâm Phong trở về, giơ lên cái cằm hỏi: "Lâm Phong, ngươi nhiệm vụ này chuyện gì xảy ra, hoàn thành không có?" Lâm Phong nghe vậy liền đem chính mình tiến về Điệu Quốc, cùng ba xà còn có sư đại Hà cùng một chỗ đem Tam Vĩ Hồ Lý tiêu diệt tình huống một năm một mười nói một lần. Tô Tiểu Nguyệt nghe Lâm Phong vừa nói như vậy cảm thấy có chút khó có thể lý giải được, thế là hơi nghi hoặc một chút nói: "Không nên à, ngươi nhiệm vụ này có Nguyên Anh kỳ tu sĩ làm sao cũng không tới phiên ngươi đi à, có chút không hiểu rõ. Bất quá ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ cũng coi như thật không tệ, ngươi có đi nhiệm vụ đường giao nhiệm vụ sao?" Lâm Phong nghe vậy sững sờ, có chút ngượng ngùng nói ra: "Cái này, ta còn thực sự không biết làm sao giao nhiệm vụ, lần trước sư tỷ ngươi dẫn ta đi nhiệm vụ đường tiếp nhiệm vụ ta liền đi Điệu Quốc làm nhiệm vụ, còn không biết phía sau làm như thế nào làm." Tô Tiểu Nguyệt bất đắc dĩ cười cười, sau đó nói ra: "Cũng là, bất quá giao nhiệm vụ cũng không khó, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi." Nói, nàng liền quay người hướng về ngoài cửa đi đến. Lâm Phong lập tức mang theo Nê Long bọn hắn đi theo Tô Tiểu Nguyệt bước chân, một đoàn người hướng phía nhiệm vụ đường đi đến. Tô Tiểu Nguyệt vừa đi vừa nói chuyện: "Lâm Phong, ngươi nói rồi rắn nàng về sau dùng Tam Vĩ Hồ Nguyên Anh thay ngươi tăng lên tu vi, để cho ngươi trực tiếp liền trúc cơ chín tầng." "Đúng vậy sư tỷ." Lâm Phong trả lời. Tô Tiểu Nguyệt thở dài, có chút hâm mộ nói ra: "Chuyện tốt này đều để ngươi gặp, nói như vậy ba xà hẳn là độc chiếm Tam Vĩ Hồ Nguyên Anh cùng nhục thân, nàng ngược lại là trượng nghĩa trực tiếp đều cho ngươi." Lâm Phong nghe Tô Tiểu Nguyệt cảm thấy mình chiếm tiện nghi, có chút không vui nói: "Ta tổn thất này thảm trọng a, Sinh Hỏa Nha trực tiếp liền chết hơn phân nửa, còn có chút cơ kỳ tam giai nước sắc cự giải trực tiếp liền chết một cái. Còn có thần nữ sư đại hà cũng liền đánh một chút xì dầu, bọn hắn tiểu yêu cùng tà tu trên cơ bản đều là ta đẩy xuống tới, nếu không phải ta bọn hắn còn không biết tình huống gì. Ta đây là thụ chi không thẹn. Tô Tiểu Nguyệt gặp Lâm Phong vẻ mặt thành thật, vội vàng cười khoát khoát tay. Được rồi, sư tỷ cũng chính là thuận miệng nói, không còn ý gì khác. Ta biết ngươi nhiệm vụ lần này khẳng định bỏ ra rất nhiều gian khổ, những cái kia tổn thất cũng thực đáng tiếc. Bất quá ngươi có thể nhân họa đắc phúc tăng cao tu vi, cũng coi là có thu hoạch. Đang khi nói chuyện, đám người đã đi tới nhiệm vụ đường. Nhiệm vụ đường nội nhân người tới hướng, mười phần náo nhiệt. Tô Tiểu Nguyệt xe nhẹ đường quen mang theo Lâm Phong đi vào âm dương kính trước, nói ra: "Ngươi đứng tại phía trước gương liền tốt." Lâm Phong theo lời đứng ở âm dương kính trước, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ cùng tâm thần bất định. Chỉ gặp cái kia âm dương kính mặt ngoài lưu chuyển lên tia sáng kỳ dị, giống như có thể nhìn rõ hết thảy. Tô Tiểu Nguyệt ở một bên giải thích nói: "Cái này âm dương kính có thể chiếu rọi làm nhiệm vụ hoàn thành tình huống thật, phòng ngừa có người báo cáo lão công tích." Theo quang mang lấp lóe, trong kính dần dần hiện ra Lâm Phong tại điệu quốc kinh lịch hình ảnh. Cuối cùng biểu hiện: "Lâm Phong, huyền giai nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng 200 điểm cống hiến điểm." Sau đó âm dương kính đem một vệt ánh sáng bắn về phía Lâm Phong bên hông lệnh bài, sau đó liền không có động tĩnh. Lâm Phong còn không có phản ứng trở về liền bị Tô Tiểu Nguyệt dẹp đi một bên. Sau đó Tô Tiểu Nguyệt nói ra: "Ngươi đã có điểm cống hiến, hoa 50 điểm cống hiến mở ra truyền âm công năng đem." Nói xong Tô Tiểu Nguyệt liền đem Lâm Phong bên hông bên ngoài lệnh bài đệ tử cầm tới, rót vào linh lực, chỉ chốc lát sau liền đem truyền âm công năng mở ra. Nàng đem lệnh bài đưa cho Lâm Phong, nói ra: "Tốt, hiện tại truyền âm công năng đã mở ra. Về sau tại trong tông môn, nếu là có sự tình gì tìm ta, trực tiếp dùng truyền âm này công năng là được. Dùng cũng rất đơn giản, ngươi trực tiếp trong đầu nghĩ đến tên của ta là có thể, về sau cũng có thể dạng này liên hệ trong thánh địa những người khác, ngươi thử trước một chút nhìn." Lâm Phong tiếp nhận lệnh bài, dựa theo Tô Tiểu Nguyệt nói tới, trong đầu mặc niệm Tô Tiểu Nguyệt danh tự, thử truyền ra một câu: "Sư tỷ, dạng này có phải hay không là có thể?" Chẳng được bao lâu, Tô Tiểu Nguyệt trên mặt tươi cười, nhẹ gật đầu: "Không sai, đã nhận được, xem ra ngươi học được rất nhanh." Nói Tô Tiểu Nguyệt vỗ bên hông sáng lên lệnh bài thân phận, cự tuyệt Lâm Phong liên hệ. Tiếp lấy Tô Tiểu Nguyệt tiếp tục nói: "Sư phụ nói ngươi không có khả năng phục dụng đan dược, cho nên phòng đan dược bên kia liền không mang theo ngươi đi. Còn có hôm nay linh tuyển ngươi đi lĩnh một lĩnh đi, phía sau nguyệt mặt bị đấu sự tình gặp tại cùng ngươi nói. Tháng này muốn thu người, cho nên nguyệt mặt bị đấu cũng liền hủy bỏ." Nói tới chỗ này Tô Tiểu Nguyệt dừng một chút tiếp tục nói: "Thánh địa thu người ngày mai lại bắt đầu, ngươi nếu có rảnh rỗi lời nói cũng có thể đi xem một chút." Nói xong Tô Tiểu Nguyệt liền không tiếp tục để ý Lâm Phong trực tiếp liền rời đi. Lâm Phong nghe vậy cũng không có hỏi nhiều nữa, đem lệnh bài cẩn thận cất kỹ. Nghe được nguyệt mặt bị đấu hủy bỏ, trong lòng của hắn ngược lại là không có quá sóng lớn lan, chỉ là đối với thánh địa thu người sự tình hứng thú. Dù sao hắn cũng vào không được ba vị trí đầu. Đã như vậy, ngày mai đi xem một chút thánh địa thu người tình huống cũng tốt, nói không chừng còn có thể đụng phải ba xa đại nhân cùng sư đại hà đạo hữu. Lâm Phong tự lẩm bẩm. Chương 589 nguyên lai mình chỉ là đi cửa sau, chương 589 nguyên lai mình chỉ là đi cửa sau. Sau đó, Lâm Phong tiến về linh tuyển nhận lấy chỗ. Phụ trách cấp cho linh tuyển chính là một vị khuôn mặt mỹ lệ nữ đệ tử. Lâm Phong xuất ra lệnh bài của mình lấy linh tuyển sau liền nhanh chóng gấp trở về trong nhà trong phòng tu luyện bắt đầu tu luyện lên ngũ thú quyết. Đốt. Ngũ thú quyết kinh nghiệm một đốt. Ngũ thú quyết kinh nghiệm một. Ngày thứ hai, Lâm Phong thật sớm liền mang theo Nê Long đám người bọn họ đi tới nhập môn đường nơi này. Nơi này lúc này đã kín người hết chỗ. Trước đó đơn độc khảo thí Lâm Phong tư chất bia đá biến thành trên trăm cái, đồng thời đều đem đến nhập môn đường trên đất trống. Mỗi cái trước tấm bia đá đều sắp xếp đội ngũ thật dài, tu sĩ trẻ tuổi bọn họ giấu trong lòng khẩn trương cùng chờ mong, chờ đợi kiểm nghiệm tư chất của mình, tranh thủ tiến vào giao trì thánh địa cơ hội. Lâm Phong đứng ở một bên, nhìn xem náo nhiệt này phi phàm chẳng cảnh, trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Nghe Long ở một bên hưng phấn mà nhìn chung quanh, thỉnh thoảng còn cùng chung quanh tiểu yêu thú bọn họ giao lưu vài câu. Mặt khác đi theo Lâm Phong đám yêu thú cũng đều lộ ra mười phần sinh động, đối với sắp bắt đầu nhập môn tuyển bạn tràn ngập tò mò. Đúng lúc này, Lâm Phong đột nhiên nghe được một trận rất nhỏ bạo động âm thanh. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám người tự động nhường ra một đầu thông đạo, mấy vị thân mang hoa lệ phục sức thánh địa đệ tử vây quanh hai vị khí chất cao nhã nữ tử chậm rãi đi tới. Hai vị này nữ tử khuôn mặt tuyệt mỹ, trong ánh mắt lộ ra một loại bẩm sinh cao quý cùng uy nghiêm, nàng mỗi một bước đều phảng phất mang theo một loại vô hình khí tràng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Một người trong đó tóc dài như mực choàng tại sau lưng, còn có một người thì toàn thân như lửa giống như đỏ tươi. Nhìn thấy tóc đỏ vị nữ tu kia, Lâm Phong lập tức liền biết hai người thân phận. Tóc đen chính là Mộng Nhược Tuyết, tóc đỏ chính là Luyện Mục Giao, hai vị này chính là giao trì thánh địa thánh nữ. Lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Phong trong lòng nhấc lên một trận gợn sóng, không nghĩ tới có thể ở chỗ này tận mắt nhìn đến trong truyền thuyết hai vị thánh nữ. Mộng Nhược Tuyết một bộ tố y y, khí chất thanh lãnh xuất trần, tựa như cửu thiên huyền nữ hạ phàm, quanh thân tản ra một loại để cho người ta không dám tiết độc thánh khiết khí tức. Luyện Mục Giao thì thân mang hỏa hồng váy dài, dáng người thức tha, mái tóc màu đỏ tung bay theo gió, đúng như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, nhiệt tình không bị cản trở lại không mất uy nghiêm. Trung quanh các tu sĩ nhao nhao quăng tới kính sợ lại ánh mắt hâm mộ, không ít người đều đang thấp giọng tán thưởng. Nê Long cũng mở to hai mắt nhìn, nhỏ giọng đối với Lâm Phong nói: "Chủ nhân, hai vị này thánh nữ nhìn thật là lợi hại a." Lâm Phong khẽ gật đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại tại Mộng Nhược Tuyết cùng Luyện Mục Giao trên thân. Chỉ gặp Mộng Nhược Tuyết thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua đám người, chỗ đến, mọi người đều không tự giác mà cúi thấp đầu. Luyện Mục Giao thì ánh mắt linh động, khoe miệng mang theo một vòng nụ cười như có như không, tựa hồ đối với trước mắt náo nhiệt tràng cảnh có chút hăng hái. ngay tại Lâm Phong hiếu kỳ hai người bọn họ tại sao phải tới thời điểm, Tô Tiểu Nguyệt dẫm lên phi luân rơi xuống Lâm Phong bên người. "Sư tỷ, cái này thánh nữ tới nơi này làm gì? Hôm nay không phải thu đệ tử sao?" Lâm Phong có chút không hiểu hỏi. Tô Tiểu Nguyệt mắt nhìn Lâm Phong, lại nhìn coi Mộng Nhược Tuyết cùng ngươi luyện một dao, nhẹ nhàng nói ra: "Để bọn hắn trước mặt người khác nói vài lời thôi, không phải vậy về sau ai biết bọn hắn là thánh nữ." Ngay tại Tô Tiểu Nguyệt nói xong, Nguyệt Luân từ trong túi chứa vật chạy ra, hừ lạnh một tiếng, ngạo khí nói ra: "Hừ, nếu không phải Tiểu Nguyệt ngươi không được, hôm nay cái này thánh nữ còn không phải để cho ngươi tới làm, ngươi xem một chút nhiều bị phong. Ai, ngươi nói ngươi làm sao lại là cái lao tam thấp người khác một tên, cấp bậc còn kém thật nhiều." Tô Tiểu Nguyệt nghe Nguyệt Luân đậu đen rau muốn chính mình, trên mặt nhưng không thấy buồn bực sắc, ngược lại bất đắc dĩ cười cười, đưa tay nhẹ nhàng gõ xuống Nguyệt Luân rồi nói ra: "Liên ngươi nói nhiều, cái này thánh nữ vị trí nào có dễ dàng như vậy khi, cũng không phải quang uy phong là được." Ngay tại hai người đùa giỡn bên trong Mộng Nhược Tuyết, đột nhiên mở miệng nói chuyện, thanh âm thanh lanh êm tai, lại có mang theo không thể chất vấn uy nghiêm đạo: "Tuyển ban sự tình cực kỳ trọng yếu, giao chỉ thánh địa các sư đệ sư muội, cẩn thận đang trang nghiệm một lần bia đá phải chăng có vấn đề." Thánh địa các đệ tử lĩnh mệnh sau, lập tức hành động, chia số đội vây quanh trên trăm cái đá khảo thí bia triển khai cẩn thận kiểm tra. Bọn hắn hoặc vận dụng linh lực cảm giác trong tấm bia đá kết cấu, hoặc cẩn thận xem xét bia đá mặt ngoài có hay không dị dạng đường vân, thần sắc chuyên chú mà chăm chú. Cuối cùng tất cả giao trì thánh địa đệ tử nhao nhao trả lời: "Thánh nữ đại nhân, không có vấn đề." Nhược Mộng Tuyết nghe vậy nhẹ gật đầu, lập tức quay đầu nhìn về phía đã đợi rất lâu đông đảo tu sĩ trẻ tuổi, thanh âm thanh lãnh lại rõ ràng truyền khắp toàn trường: "Nếu bia đá đã mất vấn đề, tuyển bạt lập tức bắt đầu. Hy vọng các vị có thể thể hiện ra tự thân thực lực chân chính cùng tư chất, chớ có trong lòng còn có may mắn. Coi như dựa vào ám muội thủ đoạn qua cửa này phía sau còn có vấn tâm kính, tâm thuật bất chính thì tuyệt đối qua không được vấn tâm kính cửa này." Chúng tu sĩ bọn họ nghe nói lời ấy, nguyên bản bởi vì lúc trước khó khăn chắc trở mà có chút táo bạo cảm xúc dần dần an định lại, một lần nữa chỉnh lý suy nghĩ, chuẩn bị nên đón tiếp xuống tuyển bạt. Theo Ngọc Nhược Tuyết ra lệnh một tiếng, tuyển bạt chính thức tiếp tục tiến hành. Xếp tại đội ngũ phía trước nhất tu sĩ hít sâu một hơi, chậm rãi đi đến trước tấm bia đá, duỗi ra hai tay đặt ở trên tấm bia đá. Bia đá quang mang lấp lóe, ánh mắt của mọi người lần nữa tập trung, không khí hiện trường khẩn trương mà kiềm chế. Theo kiểm tra đo lường tư chất bắt đầu thời gian một nén nhang sau, Lâm Phong phát hiện vậy mà không ai thỏa mãn tiến vào giao trì thánh địa yêu cầu. Hắn còn cố ý nhìn thoáng qua rất nhiều tới đây tu sĩ linh căn thuộc tính cho dù là thượng phẩm chết xuống dưới đều không được, trực tiếp bị cự rơi. Nhìn xem như vậy nghiêm ngặt sàng chọn, Lâm Phong quay đầu nhìn về phía Tô Tiểu Nguyệt có chút không hiểu hỏi: "Tiểu Nguyệt sư tỷ, vì cái gì ta lần trước là trung thượng linh căn tư chất liền tiến vào giao trì thánh địa? Ta nhìn nơi này ngay cả thượng phẩm chết xuống dưới đều không được, loại người này ở bên ngoài đã là phượng mao lân giáp thiên tài." Tô Tiểu Nguyệt nháy mắt, cười hì hì nói: "Ngươi cũng đừng cùng bọn hắn so. Mẫu thân ngươi thế nhưng là chúng ta giao trì thánh địa đại trưởng lão, nói câu không dễ nghe lời nói, hôm nay ngươi nhìn hai vị thánh nữ tại mẹ ngươi trước mặt đều không đủ nhìn. Tại chúng ta giao trì thánh địa nơi này, trừ trưởng môn bên ngoài, mẹ ngươi nói lời cùng muốn làm sự tình vậy cũng là vô cùng có phân lượng. Lúc trước ngươi có thể đi vào, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì tầng quan hệ này. Bất quá ngươi cũng đừng xem nhẹ chính mình, ngươi cũng có 30 tuổi liền có thể kết đan tư chất xem như phù hợp nội chiêu. Còn có ngươi vấn tâm kính cái kia quan qua, không phải vậy sư phụ cũng không thể đem ngươi đem vào đến." Nói đến đây Tô Tiểu Nguyệt dừng một chút, tiếp tục nói: "Ngươi chớ xem thường vấn tâm kính một cửa ải kia, chỉ có thiên phú làm việc tàn nhẫn, tâm địa không tốt cũng là qua không được. Liên vấn tâm kính một cửa ải kia trên cơ bản còn muốn tại đào thải một nửa người." Lâm Phong một bên nhìn xem không ngừng tại trên tấm bia đá đo tư chất tu sĩ, một bên đậu đèn rau muốn đạo: "Ta xem đã lâu như vậy không có bất kỳ ai qua, còn có phía sau chuyện gì?" Chương 590 sư đại hạ nhập môn, chương 590 sư đại hạ nhập môn. Tô Tiểu Nguyệt bĩu môi, chỉ những cái kia ngay tại xếp hàng chờ đợi khảo thí tư chất tu sĩ, nói ra: "Lúc này mới vừa bắt đầu bao lâu nha, gấp cái gì? Nơi này dù là không có 10 triệu người cũng có hơn 100 vạn người, liền tốc độ này 2 ngày đều không nhất định có thể đo xong bọn hắn linh căn cùng tư chất. Kỳ thật chúng ta thánh địa hàng năm cũng liền chỉ lấy 50 mấy người người mà thôi." Lâm Phong nghe Tô Tiểu Nguyệt nói như vậy có chút giật mình nói: "A, 10 mấy 1/1000, mấy trăm ngàn cá nhân bên trong mới chọn một a." Tô Tiểu Nguyệt gật gật đầu, một mặt chuyện đương nhiên nói: "Vậy cũng không, giao chỉ thánh địa làm cho này phiến đại lục đỉnh tiêm tu hành một phái, tự nhiên không có khả năng người nào đều thu. Nếu là tùy tiện giảm xuống tiêu chuẩn, A Miêu A Cầu đều có thể tiến đến, thánh địa kia thanh danh cùng nội tình chẳng phải là muốn bị bại hoại hết. Mà lại, chúng ta thánh địa tài nguyên có hạn, cũng nuôi không nổi nhiều người như vậy. Chỉ có chân chính có tiềm lực, có tư chất đệ tử, mới đáng ra thánh địa tốn hao tài nguyên đi bồi dưỡng." Lâm Phong khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm suy tư. Như vậy nghiêm khắc tuyển bạt tiêu chuẩn, khó trách trên đường đi nhìn thấy nhiều tu sĩ như vậy đến, thế nhưng là giao chỉ thánh địa bên trong ta nhưng không có gặp bao nhiêu người. Nói là luyện thẩm mặc thúc đều nói thánh địa khó tiến. Ngay tại Lâm Phong nhìn chằm chằm một canh giờ thời gian phát hiện vẫn là không có một người có thể thông qua tư chất khối này, hắn đều có chút bó tay rồi, nhưng vào lúc này, cái kia trăm tòa trong tấm bia đá rốt cục có một tòa quang mang đại thịnh, quang mang mãnh liệt xông thẳng tới chân trời, dẫn tới đám người một tràng thốt lên. Chỉ gặp trước tấm bia đá đứng đấy chính là một cái vóc người thẳng tắp tu sĩ trẻ tuổi, hắn khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt kiên nghị, quanh thân tản ra một loại tự tin khí tức. Trung quanh các tu sĩ nhao nhao xuống lại tới, trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng sợ hãi thán phục. Đây là thượng phẩm thiên linh căn phản ứng. Có kinh nghiệm tu sĩ lập tức đoán được. Ngọc Nhược Tuyết cùng Luyện Mục Giao ánh mắt cũng bị hấp dẫn tới, hai người liếc nhau, đồng đều nhìn thấy trong mắt đối phương tán thưởng. Luyện Mục Giao cười nói: "Nhược Tuyết, xem ra năm nay có hy vọng thu đến mấy cái hạt giống tốt." Mộng Nhược Tuyết khẽ gật đầu. "Ân, bất quá còn phải xem vấn tâm kính cái kia quan bọn hắn có thể hay không thông qua." Tô Tiểu Nguyệt tiến tới Lâm Phong bên cạnh, nhìn một chút tên tu sĩ trẻ tuổi kia, tâm tác lấy làm kỳ lạ. Tiểu tử này có chút ý tứ, tư chất xuất chúng như thế, không biết tâm tính như thế nào. Lâm Phong nhìn ra ngoài một hồi sau có chút nhàm chán, cảm thấy không có gì hay. "Sư tỷ, ta cảm thấy không có ý gì về trước đi tu luyện, ta ngũ thú quyết gần nhất tăng thêm sức nói không chừng liền có thể thành." Tô Tiểu Nguyệt nghe vậy nhẹ gật đầu trả lời. "Ân, tốt sư đệ ngươi trở về đem, ta còn muốn giúp Nguyệt nữ Phong chiêu thu đệ tử Cao Minh ở chỗ này nhìn xem." Lâm Phong đang định cáo từ rời đi, thế nhưng là lúc này bia đá lần nữa phát ra một trận quang mang, lần này quang mang cũng không phải là đến từ vừa rồi tòa kia biểu hiện thượng phẩm thiên linh căn bia đá, mà là một tòa khác. Chỉ gặp tấm bia đá kia quang mang lấp loé không ngừng, lại nhan sắc biến ảo kỳ dị, cùng lúc trước khảo thí lúc ổn định quang mang hoàn toàn khác biệt. Lực chú ý của chúng nhân trong nháy mắt lại bị hấp dẫn tới, chỉ gặp trước tấm bia đá đứng đấy là một tên hình dạng thanh lãnh tuyệt mỹ nữ tử. Người này thật sự là sư đại hạ. Lâm Phong thấy thế sững sờ, không nghĩ tới sư đại hạ thật có thể thông qua khảo thí. Chỉ gặp nàng đứng bình tĩnh tại trước tấm bia đá, tùy ý cái kia tia sáng kỳ dị vây quanh nàng, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ bình tĩnh, phản phất ngoại giới ồn ào náo động cùng sợ hai thán phục đều không có quan hệ gì với nàng. Trung quanh các tu sĩ bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên. Nữ tử này là ai? Làm sao bia đá sẽ có như vậy kỳ quái phản ứng? Chẳng lẽ tư chất của nàng so vừa rồi cái kia có được thượng phẩm thiên linh căn tu sĩ còn kinh người hơn? Mộng Nhược Tuyết cùng Luyện Mục Giao ánh mắt cũng chăm chú rơi vào sư đại hạ trên thân, hai người trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Luyện Mục Giao nhẹ nhàng nói ra: "Nhược Tuyết, nữ tử này không đơn giản, chưa bao giờ thấy qua bia đá xuất hiện kỳ lạ như vậy qua mang, chắc hẳn nàng có không giống bình thường linh căn." Mộng Nhược Tuyết khẽ bước cằm, trong ánh mắt mang theo xem kỹ. Xác thực, lại nhìn nàng sau đó đang vấn tâm kính trong khảo nghiệm biểu hiện. Tô Tiểu Nguyệt cũng mở to hai mắt nhìn, tò mò nhìn sư đại hạ, đối với Lâm Phong nói ra: "Sư đệ, nữ tử này ngươi biết, nhìn cũng không bình thường a." Lâm Phong gật gật đầu. "Ân, nàng gọi sư đại hạ, liền lên một lần trong nhiệm vụ thần nữ. Tính toán ta vẫn là đi tu luyện đi, thật nhàm chán khảo nghiệm này linh căn cái gì." Nói xong Lâm Phong liền cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Tô Tiểu Nguyệt thì là nhìn xem Lâm Phong bóng lưng rời đi lại nhìn một chút sư đại hạ. Có chút hiếu kỳ thầm nghĩ, chẳng lẽ nói cái này sư đại hạ có cái gì đặc thù, âm dương kính nghe nói có thể nhìn thấy một chút tương lai. Nếu không ta sẽ chờ đem cái này sư đại hạ thu nhập chúng ta Nguyệt nữ phong. Tô Tiểu Nguyệt trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt lại lần nữa rơi vào sư đại hạ trên thân quan sát tỉ mỉ đứng lên. Lâm Phong thì là mang theo Nê Long bọn hắn về tới chỗ ở của mình, sau đó trực tiếp tiến vào phòng tu luyện bắt đầu tu luyện Ngũ Thú Quyết. Đốt. Ngũ Thú Quyết kinh nghiệm một đốt. Ngũ Thú Quyết kinh nghiệm một. Hai ngày sau, Lâm Phong hay là giống như ngày thường đi vào linh tuyển chỗ nhận lấy chính mình linh tuyển. Thế nhưng là đúng lúc này Tô Tiểu Nguyệt dẫn ba tên nữ đệ tử hướng nơi này chạy tới, sư đại hạ ngay tại trong đó. Vừa đi còn bên cạnh hướng các nàng giới thiệu cái gì. Tô Tiểu Nguyệt nhìn thấy Lâm Phong ở chỗ này nhận lấy linh tuyển sau, lập tức hướng nó vây vây tay. "Lâm sư đệ ngươi qua đây." Lâm Phong mắt nhìn chính mình cũng sắp xếp tới đội ngũ của mình, có chút bất đắc dĩ, nhưng là vẫn bước nhanh tới, đi vào Tô Tiểu Nguyệt trước mặt. "Sư tỷ tốt." Tô Tiểu Nguyệt thấy thế cười cười chỉ vào sau lưng ba tên nữ đệ tử giới thiệu nói: "Ba vị này sư muội là vừa bạn gia nhập chúng ta Nguyệt Nữ Phong. Đầu tiên là sư đại hạ, hắn đã là kết đan sơ kỳ tu sĩ, còn có một đầu nguyên anh kỳ ba xà linh sủng. Hai vị khác thì là vừa mới bắt đầu tu luyện, hay là luyện khí kỳ liên tiểu cùng ma đan." Liên Điểu nháy một đôi ngập nước mắt to, mặt mũi tràn đầy tò mò đánh giá Lâm Phong, giòn tan nói: "Lâm sư minh, đã sớm nghe sư tỷ nói qua ngươi rồi, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn." Ma Đan có chút ngại ngùng có chút túi đầu, nhẹ nhàng nói ra: "Lâm sư minh tốt." Lâm Phong mỉm cười đáp lại: "Hai vị sư muội khách khí, đều là Nguyệt Nữ Phong đồng môn, không cần như vậy câu nệ." Nói xong, hắn vừa nhìn về phía sư đại hạ, khẽ gật đầu nói: "Thần nữ, chúng ta thật đúng là có duyên a." Sư đại hạ có chút nước mắt, ánh mắt thanh lãnh nhưng cũng không có xa cách chi ý, nhẹ nhàng đáp: "Ân, xác thực." Tô Tiểu Nguyệt ở một bên trêu ghẹo nói: "Xem ra các ngươi duyên phận không cạn a." Nói đến Lâm sư đệ, ngươi nhưng phải quan tâm chiếu cố mấy vị này sư muội, đặc biệt là Liên Tiểu cùng Ma Đan, hai người các ngươi về sau nếu là có cái gì vấn đề trên việc tu luyện, còn có cái gì khác vấn đề liền đến tìm Lâm sư đệ. Chúng ta một nhóm này đệ tử các ngươi cũng chỉ có các ngươi bốn người. Lâm Phong nhìn xem còn chưa trưởng thành chỉ có 14-15 tuổi Ma Đan cùng Liên Tiểu. Chương 591 ta làm sao còn mang sư muội, chương 591 ta làm sao còn mang sư muội, gật đầu một cái đáp ứng. "Sư tỷ yên tâm, ta sẽ hết sức chiếu cố hai vị sư muội." Liên Tiểu nghe Lâm Phong nói như vậy, vui vẻ vỗ tay nói: "Quá tốt rồi, có Lâm sư minh chiếu ứng, về sau gặp được vấn đề đều không cần làm sao sợ." Ma Đan cũng cảm kích nói ra: "Thật cảm tạ sư minh, cũng cảm ơn sư tỷ." Tô Tiểu Nguyệt cười một cái nói: "Không cần cảm ơn, về sau đều là đồng môn sư minh đệ, chút chuyện nhỏ này không có vấn đề gì." Sau đó mấy người liền đơn giản nói chuyện phiếm vài câu sau liền bắt đầu tiếp tục xếp hàng lĩnh linh tuyển. Lâm Phong nhận linh tuyển đằng sau liền cùng Tô Tiểu Nguyệt bọn hắn cáo từ về đến nhà bắt đầu tu luyện Ngũ Thú Quyết. Đốt. Ngũ Thú Quyết kinh nghiệm một đốt. Ngũ Thú Quyết kinh nghiệm một. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phong còn đắm chìm tại trong tu luyện thời điểm, một tràng tiếng gõ cửa đánh gãy suy nghĩ của hắn. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, vận chuyển linh lực bình phục một chút khí tức, đứng dậy mở cửa phòng. Chỉ gặp Liên Kiều cùng Ma Đan đứng ở ngoài cửa, hai người có chút ngượng ngùng nhìn xem Lâm Phong. Cuối cùng vẫn là Liên Kiều có chút khẩn trương mở miệng nói: "Cái kia Lâm sư mình, là như vậy, hai chúng ta hôm qua tại Tô sư tỷ dẫn đầu xuống đi nhiệm vụ đường tiếp nhiệm vụ. hai người chúng ta nhiệm vụ là chiếu khán linh thực viên bên trong 10 khối linh điền, một tháng liền có 50 nhiệm vụ điểm. Nói đến đây Ma Đan tiếp lời đến tiếp tục nói, cái kia, không có ý tứ Lâm sư minh, hai chúng ta từ nhỏ đến lớn liền không có trồng qua linh thực, không biết như thế nào quản lý linh thực. Hôm qua hai chúng ta cùng Tô sư tỷ nói, Tô sư tỷ nói chuyện này để cho chúng ta tới tìm người hỗ trợ. Lâm Phong hơi sững sờ, lập tức cười cười, nói ra, không có việc gì, cái này chiếu khán linh thực vấn đề nhỏ. Hai người các ngươi mang ta đi nhìn xem các ngươi muốn chiếu khán linh thực là cái gì. Liên tiểu cùng Ma Đan nghe chút, lập tức mặt lộ vẻ mừng rỡ. Liên tiểu đội vàng nói, Lâm sư minh, vậy chúng ta lúc này đi thôi, linh thực viên cách chỗ này không tính xa. Lâm Phong nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía trong viện thịt nướng Na Cha nói ra, Na Cha ngươi cũng cùng đi. Na Cha nghe được Lâm Phong kêu gọi, trong tay lật qua lật lại thịt nướng, nhếch miệng cười một tiếng. Được rồi, ta bên này chính nướng đến không sai biệt lắm rồi, cùng đi nhìn một cái. Nói, đem nướng xong thịt hướng trong miệng bịt lại, vỗ vỗ tay đứng dậy, nhảy nhảy nhót nhót cùng đi lên. Không bao lâu, tại Ma Đan cùng Liên Tiểu dẫn đầu xuống, Lâm Phong cùng Na Cha đi tới linh thực viên cửa ra vào. Chỉ gặp một tên ngủ gật lão giả canh giữ ở cửa ra vào, Liên Tiểu đi ra phía trước, nhẹ nhàng lắc lắc ngủ gà ngủ gật lão giả. Lão gia gia, chúng ta là đến chiếu khán linh thực viên bên trong 10 khối linh điển. Lão giả chậm rãi mở to mắt, trên dưới đánh giá bọn hắn một phen, ngáp một cái, lập tức khoát tay áo ra hiệu Lâm Phong bọn hắn đi vào, cũng mở miệng nhắc nhở. Nơi này chỉ là tứ giai linh thực viên, cẩn thận một chút cũng được. Lâm Phong cảm ơn lão giả, mang theo Liên Tiểu, Ma Đan cùng Na Cha đi vào trong vườn. Vừa bước vào linh thực viên, Lâm Phong liền phát hiện bên trong linh khí nồng nặc cùng sắp xếp chỉnh tề linh điển, mỗi một khối linh điển đều bị tỉ mỉ phân chia, trồng lấy không cùng chủng loại linh thực. Những linh thực này hình thái khác nhau, sắc thái lộng lẫy, tản ra đặc biệt quang mang cùng khí tức. Nơi này tứ giai linh thực chủng loại phong phú. Rất nhanh Ma Đan cùng Liên Kiều liền đem Lâm Phong dẫn tới bọn hắn tháng gần nhất cần phụ trách 20 mẫu linh điển bên cạnh. Lâm Phong phóng tầm mắt nhìn tới, cái này 20 mẫu trong linh điển cũng chỉ có hai loại linh thực. Một loại là tứ giai huyền âm quả, một loại khác là tứ giai hạ nguyệt cúc. Lâm Phong trực tiếp liền sử dụng nông trường hệ thống xem xét cả hai trạng thái. Đốt. Tứ giai huyền âm quả thiếu nước bên trong, cỏ dại quá thường xuyên mời mau chóng nổ cỏ đốt. Tứ giai hạ nguyệt cúc, thiếu nước bên trong, cỏ dại quá thường xuyên mời mau chóng nổ cỏ, biết hai loại linh thực thiếu gặp phải vấn đề, hắn trực tiếp hai phát linh vũ thuật xuống dưới. Sau đó quay đầu nhìn về phía Na Cha, phân phó nói: "Na Cha, thả hai cái tiểu nhân sâm tinh đi ra." Na Cha nghe vậy gật đầu, lập tức liền từ trong cơ thể mình trong bí cảnh thả hai cái tiểu nhân sâm tinh đi ra. Hai cái tiểu nhân sâm tinh sau khi ra ngoài hướng Lâm Phong sau khi chào một cái, cung kính hỏi: "Chủ nhân, có cái gì phân phó sao?" Lâm Phong chỉ vào Ma Đan cùng Liên Tiểu 20 mẫu linh điển phân phó nói: "Một tháng này, hai người các ngươi liền giúp ta hai cái này sư muội đem cái này 20 mẫu linh điển chiếu khán tốt cũng được. Ta hai cái này sư muội nhiệm vụ hoàn thành các ngươi trở lại." Hai cái tiểu nhân sâm tinh quái xảo nhẹ gật đầu, cùng theo lên nói ra: "Chủ nhân ngươi yên tâm, chúng ta nhất định hết sức." Nói xong hai cái tiểu nhân sâm tinh liền bắt đầu tại trong linh điển công việc lưu đủ lên. Bọn chúng tay chân mười phần nhanh nhẹn, thân ảnh nho nhỏ tại huyền âm quả cùng hạo nguyệt cúc ở giữa xuyên thẳng qua, chỉ chốc lát sau liền thanh lý đi không ít cỏ dại. Liên Điểu cùng Ma Đan ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm, Liên Điểu nhịn không được tán thán nói: "Hoa, bọn chúng thật là lợi hại nha." Ma Đan cũng liền gật đầu liên tục: "Đúng vậy a, có bọn chúng hỗ trợ, nhiệm vụ này giống như không có khó khăn như vậy." Lâm Phong thấy thế nói ra: "Vậy trong này liền không có ta chuyện gì, về sau hai người các ngươi mỗi ngày dành thời gian đem hai cái này tiểu nhân sâm tinh mang đến nơi này, bọn hắn liền sẽ giúp các ngươi đem linh điển quản lý tốt." Nói đến đây Lâm Phong dừng một chút tiếp tục nói: "Bất quá hai người các ngươi vẫn là phải cho bọn hắn một chút linh thực linh dược hoặc là đan dược cho hai người bọn hắn cái là được. Hai người bọn họ giúp xong lời nói các ngươi liền dẫn bọn hắn về nhà các ngươi, một tháng sau nhiệm vụ này hoàn thành ngươi tại đem bọn hắn hai cái trả lại là được." Liên Điểu cùng Ma Đan đội vàng gật đầu, Liên Điểu nói ra: "Lâm sư minh, chúng ta nhớ kỹ, nhất định sẽ chiếu cố thật tốt bọn chúng." Ma Đan cũng đi theo nói: "Sư minh yên tâm, chúng ta sẽ không bạc đãi bọn chúng." Lâm Phong gặp sự tình giải quyết tốt đẹp cũng liền không nói thêm gì nữa. "Ta hôm nay linh tuyển còn không có đi nhận, Liên Tiểu, Ma Đan, các ngươi ngay ở chỗ này nhìn xem đi, ta đi nhận lấy hôm nay phần linh tuyển." Liên Tiểu cùng Ma Đan cùng kêu lên đáp: "Tốt, Lâm sư minh ngài đi thôi." Lâm Phong rời đi linh thực viên sau, bước nhanh hướng phía lĩnh linh tuyển địa phương đi đến. Lúc này lĩnh linh tuyển đội ngũ vẫn như cũ sắp xếp rất dài, Lâm Phong yên lặng đứng ở đội ngũ cuối cùng, kiên nhẫn chờ đợi. Khi Lâm Phong lĩnh xong linh tuyển đi trở về lúc, đột nhiên phát hiện có người ngăn tại trước mặt của hắn. Hắn cố ý hướng bên cạnh đi đến muốn đi vòng qua, có thể người kia lại không buông tha, lại cùng chuyển qua Lâm Phong trước người, chặn đường đi của hắn lại. Lâm Phong khẽ nhíu mày, ngẩng đầu dò xét người trước mắt, chỉ thấy là một cái thân mặc hoa lệ phục sức, khuôn mặt hơi có vẻ kiêu căng tuổi trẻ đệ tử. "Ngươi là người phương nào? Vì sao ngăn trở con đường của ta?" Lâm Phong ngữ khí bình thản hỏi. Trẻ tuổi đệ tử nhếch miệng lên một vòng trào phúng cười, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phong, khinh thường nói: "Nghe nói ngươi gọi Lâm Phong." Lâm Phong trong lòng nghi hoặc, không rõ người này vì sao tự dưng khiêu khích, lạnh lùng đáp lại nói: "Ta cùng ngươi vốn không quen biết, không biết lời này của ngươi là có ý gì." Chương 592 Tô Công, chương 592 Tô Công. Trẻ tuổi đệ tử lạnh giọng cười một tiếng, hai tay ôm ngực đạo: "Hừ, ta tiểu biểu đệ, ta là biểu ca ngươi Tô Công a." Lâm Phong nghe vậy lập tức hiểu được, nguyên lai là chính mình mẫu thân bên kia thân thích. Bất quá từ hắn cái này tới này bất thiện bộ dáng, tựa hồ hôm nay không phải tốt như vậy nói chuyện, có chút cố ý gây chuyện ý tứ. Lâm Phong thấy thế, cũng liền không có ý định nói chuyện, nhìn xem Tô Công hôm nay muốn làm gì. Tô Công gặp Lâm Phong không đáp nói, cho là hắn trột dạ sợ sệt, càng là đắc ý, cái cằm có chút giơ lên, âm dương quái khí nói: "Làm sao? Nhìn thấy biểu ca ngay cả câu nói cũng sẽ không nói. Nghe nói ngươi là đi cửa sau tiến đến thật không xấu hổ sao?" Lâm Phong đột nhiên đối với tiểu hài tử giống như khiêu khích cảm thấy im lặng, thế là hơi không kiên nhẫn mở miệng nói: "Đến cùng chuyện gì a? Một cái lớn nam sẽ không như vậy nhàm chán ở chỗ này ngăn đón ta nói những này có không có? Rốt cuộc muốn làm gì? Ta cũng là rất bận rộn, ngươi rất nhàn sao?" Tô Công bị Lâm Phong dạng này một đôi, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Trong lòng có chút khó chịu thầm nghĩ, ai muốn để ý đến ngươi a, ta cũng là bị người trong nhà ép, nói muốn nhìn ngươi phế vật này thực lực. Ta cũng không muốn à, bất quá cái này Lâm Phong giống như cũng không có khó như vậy nói chuyện, cũng liền một cái chút cơ hậu kỳ tạt bạ thôi, ta dù sao cũng là kim đan sơ kỳ chân nhân. Tới đây làm những này. Nghĩ tới đây, Tô Công cũng không giả trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Không giả, ta nói thẳng. Chúng ta Tô gia người muốn nhìn ngươi một chút thực lực kiểu gì. Tháng sau nguyệt mặt bị đấu ngươi đến cùng ta đánh một trận. Lâm Phong nghe vậy có chút im lặng nói. Không có việc gì đánh với ngươi cái gì đánh, ta rất bận đột, tháng ngươi lại thế nào? Chẳng lẽ các ngươi Tô gia người sẽ còn cho ta ban thưởng không thành? Thua thì thế nào, chẳng lẽ ta còn muốn bị ngươi đổi ra giao chỉ thánh địa phải không? Tô Công nghe vậy nghiền ngẫm cười một tiếng nói ra. Hắc hắc, chỗ tốt nói không chừng thật có, về phần chỗ xấu nói chính là ta mỗi tháng đều muốn đến đánh ngươi một chầu. Mà lại, ngươi nếu không ứng chiến, chuyến đi, người người đều sẽ nói ngươi là nhát gan sợ phiền phức chi đồ, tại thánh địa này bên trong không ngẩng đầu được lên. Lâm Phong nghe vậy trực tiếp vui vẻ, nhận thua không ngóc đầu lên được, trực tiếp liền không tồn tại tốt á, nghĩ tới đây Lâm Phong trực tiếp lớn tiếng la lên. Khi dễ người, ngăn đón người không khiến người ta đi, nhất định phải đánh chết ta. Lâm Phong dạng này một hô, Lâm Phong dạng này một hô, chung quanh nguyên bản an tĩnh chờ đợi đến tiếp sau phát triển đám người lập tức sôi trào, một mảnh cười vang vang lên. Đám người châu đầu ghé hai, đối với Tô Công cử động lần này nghị luận ầm ĩ, Tô Công sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, hắn không nghĩ tới Lâm Phong thế mà tới một màn như thế, hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Tại mọi người trong tiếng cười, hắn cảm giác chính mình giống như là cái tôm tép nhãi nhép, lửa giận trong lòng đột một chút liền bốc lên đứng lên. Ngươi đừng ở chỗ này giả ngây giả dại. Tô Công chỉ vào Lâm Phong, tức giận đến tay cũng hơi run rẩy. Ngươi nếu là một nam tử hán, liền quang minh chính đại so với ta một trận, như vậy có gì tài ba? Còn có ta nói chính là cuối tháng giao đấu không phải hiện tại, ta lần này đến cũng chỉ là đến thông chi ngươi một chút. Lâm Phong một mặt vô tội nhún nhún vai, mở ra hai tay nói: Ta cũng không có chơi xấu, là ngươi không nên ép ta giao đấu. Ta đều nói rồi ta đánh không lại ngươi, nhận thua còn không được sao? Làm sao? Ngươi còn nhất định phải khi dễ ta cái này nhỏ yếu phải không? Đúng lúc này Giao Cơ đột nhiên từ trong đám người đứng dậy, đi đến Lâm Phong bên người, ân cần hỏi han: Sư đệ chuyện gì xảy ra? Nói xong hoàn thần sắc bất thiện nhìn về phía Tô Công. Lâm Phong gặp có giúp đỡ lập tức nói ra: Hắn vô duyên vô cớ ở chỗ này ngăn đón ta, nói cái gì nguyệt mặt bị đấu muốn cùng ta đến một trận, ta trực tiếp liền nhận thua hắn còn không vui. Giao Cơ đôi mi thanh tú cau lại, ánh mắt thanh lãnh mà nhìn chằm chằm vào Tô Công, trong thanh âm mang theo một hơi khí lạnh: Tô Công, ngươi thân là Kim Đan sơ kỳ đệ tử, lại như vậy khó xử chúng ta Nguyệt Nữ ngọn núi trúc cơ hậu kỳ tiểu sư đệ. Tô Công bị Giao Cơ chất vấn, trong lòng mặc dù tức giận, nhưng Giao Cơ chính mình thật sự là đánh không lại, hắn cũng không dám quá mức làm cản. Cắn răng, mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười đạo: Giao Cơ sư tỷ, chuyện này ngài khả năng có chỗ không biết. Chúng ta Tôn gia chỉ là muốn nhìn xem Lâm Phong sư đệ thực lực, cũng không ác ý cái này giao đấu cũng là điểm đến là dừng, thuần túy là luận bàn giao lưu. Giao Cơ nghe vậy cũng không có làm khó Tô Công. Nguyệt mặt bị đấu liền nguyệt mặt bị đấu sao? Ngươi không có việc gì ở chỗ này ngăn đón sư đệ ta làm cái gì? Tô Công bị hỏi đến nhất thời nghẹn lời, sửng sốt một hồi lâu mới vội vàng nói: Ta đây không phải sợ Lâm Phong sư đệ không rõ ràng thôi, nghĩ đến sớm đến nói với hắn một tiếng, miễn cho hắn đến lúc đó lầm thời gian. Giao Cơ hừ lạnh một tiếng nói: Hiện tại đã biết, ngươi không có việc gì liền đi đi thôi, đừng ở chỗ này quấy rầy sư đệ ta. Tô Công thấy mình đạt được mục đích cũng liền không nói thêm gì nữa, trực tiếp quay người rời đi. Lâm Phong thấy thế sững sờ, thầm nghĩ: A, liền cái này. Sư tỷ ngươi không có việc gì liền cho ta sau đó, ta còn tưởng rằng ngươi tới là cho ta bãi bình việc này, kết quả ngươi làm cái này. Cuối tháng vẫn là phải chính ta lên a. Giao Cơ gặp Tô Công sau khi đi, quay đầu đối với Lâm Phong mỉm cười nói ra: Sư đệ nha, cái này giao đấu thắng được chưa chắc là chuyện xấu. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu không ứng chiến, về sau tại trong thánh địa này khó tránh khỏi sẽ bị người chỉ trỏ. Còn nữa, đây cũng là cái cơ hội tuyệt hảo, có thể để ngươi ở trong thực chiến ma luyện chính mình, nhanh chóng trưởng thành. Sư tỷ tin tưởng ngươi, chỉ cần dùng tâm chuẩn bị, chưa chắc sẽ thua bởi hắn. Sư tỷ năm đó cũng là chúc cơ hậu kỳ chiến thắng qua cửa bên trong kim đan, ta cảm thấy lấy sư đệ năng lực của ngươi một dạng cũng có thể đánh qua cái kia Tô Công. Tô Công hắn cũng không thế nào lợi hại. Lâm Phong nghe hắn vừa nói như vậy có chút bất đắc dĩ lắc đầu, lúc đầu chính mình mấy câu đều muốn đem Tô Công cho làm chạy, ngươi cái này trực tiếp tới liền cho ta đo lấy. Còn cảm thấy ta có thể làm, việc đã đến nước này Lâm Phong cũng chỉ đành nhẹ gật đầu đáp ứng đạo. Cái kia cuối tháng thử một chút, đúng rồi sư tỷ đến lúc đó giao đấu lời nói an toàn biện pháp toàn diện không? Giao Cơ nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Phong bả vai, trấn an nói: Sư đệ yên tâm, thánh địa tổ chức giao đấu, phương diện an toàn tự nhiên là có bảo hộ. Có chuyên môn trưởng lão ở bên giám sát, một khi xuất hiện nguy hiểm cho tính mệnh tình huống, các trưởng lão sẽ lập tức xuất thủ ngăn lại. Mà lại, dưới tình huống bình thường, mọi người hay là lấy luận bàn làm chủ, sẽ không dễ dàng hạ sát thủ. Nghe Giao Cơ nói như vậy Lâm Phong ngược lại là an tâm, vì vậy tiếp tục hỏi: Vậy ta có thể mang bao nhiêu con khế ước linh thú tiến vào? Giao Cơ nghe vậy sau khi suy nghĩ một chút trả lời, cái này không có quy định, bất quá ta có thấy đệ tử mang theo 4 cái linh thú đi vào giao đấu, bất quá hắn vẫn thua. Nghe được có thể mang nhiều con linh thú đi vào giao đấu, Lâm Phong thầm nghĩ, ta cái này có 4 cái linh thú thêm nhân xâm tình, cái này từ trên nhân số tới nói trên cơ bản là nghiền ép, mà lại thực lực bọn hắn cũng kém không nhiều, đều là kim đan sơ kỳ, nên vấn đề không lớn đi. Chương 593 Tô gia tuyệt học dựng đan quyết, chương 593 Tô gia tuyệt học dựng đan quyết. Giao Cơ lập tức an ủi, không có chuyện gì sư đệ, cái này Tô công không sao lợi hại, ta cảm thấy sư đệ ngươi chăm chú tu luyện một đoạn thời gian liền có thể đánh bại hắn. Lâm Phong nghe vậy âm thầm phế phủ đạo, ngươi người sư tỷ này thật sự là đủ, ngươi cũng biết ta tháng sau cuối tháng giao đấu có khả năng đánh không lại, còn phải để cho ta tu luyện một đoạn thời gian mới đánh thắng được, vậy ngươi lúc đó không trực tiếp cho ta đẩy, sau đó làm gì? Mặc dù trong lòng oán thầm, nhưng là Lâm Phong cũng không tốt trực tiếp đối với cái này đứng ra thay mình giải vây sư tỷ phát tác, đành phải nói cảm ơn, đa tạ sư tỷ, nhưng là sau đó một tháng này ta phải tăng thêm sức, ta cái này trở về cố gắng tu luyện cho tốt, tranh thủ sớm ngày đánh bại cái này Tô công. Giao Cơ thỏa mãn gật gật đầu, cái này đúng rồi sư đệ, sư tỷ tin tưởng ngươi nhất định có thể, ngươi trở về hảo hảo tu luyện. Giao Cơ sau khi nói xong liền xoay người đi xếp hàng tiếp tục nhận lấy chính mình một phần kia linh tuyển. Lâm Phong thì đành phải độc hướng trong nhà tiến đến, chỉ chốc lát Lâm Phong liền tới đến chính mình cửa ra vào, chỉ gặp Tô Tiểu Nguyệt chờ ở cửa chính mình. Lâm Phong thấy thế lập tức nên đón tiếp lấy, nói ra: Tiểu Nguyệt sư tỷ, hôm nay làm sao đột nhiên tìm đến sư đệ ta? Tô Tiểu Nguyệt nghe vậy bị cười lập tức nói ra: Sư đệ Tô công có phải hay không đi tìm ngươi? Lâm Phong nghe vậy nhẹ gật đầu biểu thị đúng vậy. Tô Tiểu Nguyệt thấy thế lập tức tiếp tục nói: Cái này Tô công là Tô gia đưa cho ngươi khảo nghiệm, ngươi nếu là đem hắn đánh bại lời nói liền có thể thu hoạch được Tô gia thiên giai tuyệt học dựng đan quyết. Gặp Lâm Phong một bộ mờ mịt, không biết dựng đan quyết chỗ tốt, Tô Tiểu Nguyệt liền giải thích nói: Cái này dựng đan quyết thế nhưng là Tô gia trở thành thập đại gia tộc căn bản, trong tộc cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể tu luyện. Cái này Tô gia dựng đan quyết có thể cho ngươi tại kết đan thời điểm nói thêm thăng chính mình các phương diện nội tình, linh căn thuộc tính, tu luyện công pháp cùng tự thân linh lực dự trữ đều sẽ đạt được rõ rệt tăng cường. Đặc biệt là Lâm sư đệ ngươi là ngũ linh căn, đến lúc đó dựng đan quyết tăng lên là ngươi không nghĩ tới lớn, ngươi cái này trung đẳng linh căn tư chất nói không chừng trực tiếp có thể tới thượng phẩm thượng đẳng linh căn cũng không phải không được. Lâm Phong nghe được nơi đây, nhãn tình sáng lên, nghe được Tô Tiểu Nguyệt nói hắn như vậy cũng không có nhiều chán ghét Tô công, có chút mừng rỡ hỏi: Vậy có phải hay không mặc kệ ta bao lâu chỉ cần đánh thắng Tô công liền có thể sao? Cái này Tô công hiện tại tốt xấu là kim đan chân nhân, để cho ta gọi ngay bây giờ thắng hắn ta thật sự là không nắm chắc. Tô Tiểu Nguyệt nhẹ gật đầu, nói ra: Đúng vậy, đây là mẫu thân ngươi thay ngươi tranh thủ cơ hội, lúc đầu sư phụ của ngươi có ý tứ là để cho ngươi trực tiếp liền có thể học cái này dựng đan quyết, nhưng là người của gia tộc đều phản đối, liền cho ngươi thiết chí một mục tiêu, đem Tô công trong năm ấy đánh bại liền có thể. Nói đến đây Tô Tiểu Nguyệt dừng một chút, tiếp tục nói: Cái này, ta đề nghị Lâm sư đệ ngươi hay là tại kết đan trước đem cái này Tô công đánh bại tốt một chút, kỳ thật lấy ngươi bây giờ tu vi liền đã có thể tu luyện dựng đan quyết. Tu dựng đan quyết lời nói ngươi liền có thể nhảy qua kết đan quá trình này, trực tiếp tu thành kim đan, không cần giống những người khác như thế còn có tứ giai đan dược tụ đỉnh đan cùng một chút tứ giai phụ trợ kết đan linh thực linh dược. Lâm Phong nghe Tô Tiểu Nguyệt vừa nói như vậy, nội tâm rung động không thôi, khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Thật có như vậy thần kỳ. Cái kia kể từ đó, ta nếu có thể mau chóng đánh bại Tô công, tu luyện dựng đan quyết, chẳng phải là có thể tiết kiệm đại lượng thời gian cùng tài nguyên. Lâm Phong kích động nói ra, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Tô Tiểu Nguyệt mỉm cười gật gật đầu. Đúng là như thế. Mà lại, nhảy qua thông thường kết đan quá trình, trực tiếp tu thành kim đan, ngươi viên này kim đan phẩm chất tất nhiên phi phàm, ẩn chứa linh lực cũng sẽ càng thêm hùng hồn. Ngày sau đang tu luyện trên con đường, ngươi đem so với tu sĩ cùng giai có được ưu thế lớn hơn. Chúng ta Tô gia dựa vào là chính là cái này dựng đan quyết trở thành Thần Châu thập đại gia tộc một trong. Lâm Phong nghe vậy lập tức có chút hiếu kỳ mà hỏi: Sư tỷ, ý của ngươi là mặt khác cựu đại gia tộc cũng đều có giống Tô gia cái này dựng đan quyết một dạng đồ tốt? Tô Tiểu Nguyệt khẽ bước cằm, vẻ mặt nghiêm túc đạo: Không sai, cái này Thần Châu trên đại lục thập đại gia tộc có thể sừng sững nhiều năm không ngã, riêng phần mình đều có tuyệt học giữ nhà hoặc bảo vật. Những này nội tình là bọn hắn tại gió này mới biến ảo tu luyện giới đứng vững gót chân căn cơ. Nói đến đây Tô Tiểu Nguyệt mắt nhìn Lâm Phong tiếp tục nói: Ngươi hai cái sư muội, Ma Đan cùng Liên Tiểu chính là Ma gia cùng ngay cả nhà, Liên Tiểu ngay cả nhà thừa thải linh thực linh dược, ngươi không phải là không thể phục dụng đan dược sao? Về sau có thể từ nàng nơi đó làm một chút tốt linh thực linh dược đến phục dụng, chúng ta cái này giao chỉ thánh địa tốt thì tốt chính là linh thạch vô dụng, muốn thu hoạch được tài nguyên cũng chỉ có thể từ nhiệm vụ đường nơi đó làm điểm tích lũy. Nếu không phải là tại cuối tháng giao đấu bên trong tranh danh lần, thánh địa mới cho ngươi tài nguyên tu luyện. Nghe Tô Tiểu Nguyệt vừa nói như vậy, Lâm Phong cũng có chút hiếu kỳ Ma Đan Ma gia am hiểu là cái gì, thế là tò mò hỏi: Cái kia Ma Đan bọn hắn Ma gia là cái gì? Ma gia am hiểu là đan dược ngươi lại dùng không đến. Tô Tiểu Nguyệt trả lời. Tô Tiểu Nguyệt gặp Lâm Phong đã hiểu đánh bại Tô công tầm quan trọng cũng liền không nói thêm gì nữa, dặn dò vài câu sau liền trực tiếp phi thân rời đi. Lâm Phong biết đánh bại Tô công ban thưởng phong phú hậu tâm bên trong nóng lên, có chút không kịp chờ đợi thầm nghĩ: Cái này ngũ thú quyết còn có 20 mấy ngày liền có thể đem nó luyện chế viên mãn, đến lúc đó cái kia cùng linh thú hợp thể thần thông không biết thế nào, mạnh không mạnh. Mặc kệ mạnh không mạnh vẫn là phải chuẩn bị, còn có chính là Nê Long bọn hắn dù sao cũng là kim đan sơ kỳ linh thú, đến lúc đó 5 đánh 1 cũng không nhất định không có cơ hội. Cái này Tô công cũng không phải Tô Tiểu Nguyệt có thể nhẹ nhõm đánh 5. Lâm Phong vừa nghĩ vừa đi vào trong nhà, xếp bằng ở trên bồ đoàn, chuẩn bị lập tức bắt đầu tu luyện. Hắn biết rõ khoảng cách cuối tháng giao đấu còn sót lại 20 mấy ngày, thời gian cấp bách, mỗi một phút mỗi một giây đều không dung lãng phí. Thế là hắn ăn vào hôm nay vừa mới nhận lấy nước linh tuyền uống hết bắt đầu tu luyện lên ngũ thú quyết. Đốt. Ngũ thú quyết kinh nghiệm một đốt. Ngũ thú quyết kinh nghiệm một. Ngày thứ hai. Còn tại chăm chỉ học tập tu luyện Lâm Phong lại là bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức. Lâm Phong khẽ nhíu mày, trong lòng có chút không vui bị tiếng gõ cửa này đánh gãy tu luyện, nhưng vẫn là đứng dậy mở cửa. Chỉ thấy ngoài cửa đứng đấy chính là sư đại hạ cùng ba xà. Lâm Phong thấy thế lập tức đem bọn hắn mời tiền đến, tại sân nhỏ trên bàn đá tốt nhất nước trà. Sư đại hạ cùng ba xà nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng sau, sư đại hạ mở miệng nói: "Lâm sư minh, lúc đầu hôm qua nên tới bái phòng một chút ngươi. Thế nhưng là ta đi nhiệm vụ đường tiếp một cái nhiệm vụ cũng liền chậm trễ." Nói đến nhiệm vụ, Lâm Phong có chút hiếu kỳ mà hỏi: "Thần nữ, Ma Đan cùng Liên Tiểu bọn hắn đều là chiếu khán linh điền nhiệm vụ, ngươi nhận được nhiệm vụ là cái gì?" Sư đại hạ nghe vậy, để chén trà xuống. Chương 594 thần nữ tới chơi, chương 594 thần nữ tới chơi cũng không có gì, chính là đi giết một cái kim đan hậu kỳ tà tu. Tà tu kia dựa vào là hấp thu chính mình đệ tử pháp lực, tu cái gì hấp tinh đại pháp, chỉ cần là đệ tử của hắn là hắn có thể từ đệ tử của hắn trên thân hấp thụ pháp lực. Tà tu kia là dựa vào loại này không đem thủ đoạn tu luyện ra cảnh giới có chút phù phiếm, bị ta cái này kim đan trung kỳ mười chiêu thì giết chết. Lâm Phong nghe chút, âm thầm tán thán nói: "Kim đan hậu kỳ tà tu, khinh địch như vậy liền cho xử lý xong. Cái này cũng không phải cái gì nhẹ nhõm nhiệm vụ, cái này sư đại hạ xem ra là có chút tài năng, chẳng lẽ là bởi vì lúc trước cái kia lông trắng hồ ly quá lợi hại mới lộ ra nàng tại bảy nước." Ba xà tại một bên tiếp lời nói: "Chúng ta lần này tới là vì cảm tạ Lâm đạo hữu, nếu không phải nhắc nhở của ngươi, sư đại hạ còn vào không được cái này giao trì thánh địa, hiện tại sư phó của nàng còn truyền bản thiên giai công pháp nữ hoa trải qua cho hắn." Lâm Phong hơi sững sờ, lập tức cười nói: "Thì ra là như vậy, vậy thì thật là chúc mừng sư tỷ đến cơ duyên này. Thiên giai công pháp nữ hoa trải qua, nhất định uy lực phi phàm." Sư đại hạ trên mặt tràn đầy vui mừng nói: "Cái này còn phải may mắn mà có ngươi, nếu không phải ngươi khi đó nhắc nhở, ta nào có bực này tạo hóa. Cô gái này va trải qua bác đại tinh thâm, ta còn phải bỏ chút thời gian hảo hảo nghiên cứu." Ba xà cười nhìn về phía Lâm Phong có chút trịnh trọng nói: "Lâm đạo hữu, hai chúng ta thật là đa tạ ngươi, có thể đi vào giao trì thánh địa có ngươi có hơn phân nửa công lao, ngươi chẳng những trợ giúp ta còn giúp trợ sư đại hạ. Nếu là Lâm công tử về sau gặp được vấn đề gì, chỉ cần dùng đạt được hai chúng ta tuyệt đối nghiêm túc." Lâm Phong liền vội vàng khoát tay nói: "Hai vị nói quá lời. Bất quá hai vị về sau có làm được cái gì đến ta cũng có thể tùy thời tới tìm ta hỗ trợ." Sư đại hạ cùng ba xà gặp Lâm Phong đáp ứng xuống cũng đều cởi mở cười một tiếng. "Ha ha ha, vậy cứ như thế quyết định. Vậy sau này chúng ta đồng môn ở giữa liền muốn thật tốt hỗ bang hỗ trợ." Ba người nhìn nhau cười to, bầu không khí đặc biệt hòa hợp. Sau nửa canh giờ, ba xà cùng sư đại hạ hai người liền đứng dậy dự định cáo tử. Đúng lúc này, ba xà nhắc nhở sư đại hạ đạo: "Sư đại hạ, ngươi quên ngươi kế tiếp nhiệm vụ là quản lý linh điền, ngươi sẽ không đánh để ý linh điền. Cần Lâm đạo hữu mượn một cái tiểu nhân xâm tinh làm cho ngươi nhiệm vụ." Sư đại hạ ngây người một lúc, bừng tỉnh đại ngộ đạo: "Ai nha, nhìn ta trí nhớ này, kém chút đem chuyện này đem quên đi. Lâm Phong, không biết ngươi có thể hay không đem tiểu nhân xâm tinh ta mượn dùng một chút? Yên tâm, ta chắc chắn hảo hảo chiếu khán, sử dụng hết liền lập tức trả lại." Lâm Phong khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói: "Sư tỷ khách khí, không phải liền là mượn tiểu nhân xâm tinh thôi, không có vấn đề. Tiểu nhân xâm tinh đánh nhau để ý linh điền sát thực rất có một bộ, có nó hỗ trợ, sư tỷ nhiệm vụ này nhất định có thể nhẹ nhõm hoàn thành." Nói, Lâm Phong quay đầu nhìn về phía cùng Huyền Băng Quy bọn hắn xen lẫn trong cùng nhau Na Cha nói ra: "Na Cha, phái một cái tiểu nhân xâm tinh đi giúp sư đại hạ sư muội xử lý một chút linh điền." Na Cha nghe được Lâm Phong phân phó, lập tức từ trong cơ thể mình trong bí cảnh thả một cái tiểu nhân xâm tinh đi ra, sau đó phân phó vài câu, tiểu nhân xâm tinh liền tới đến sư đại hạ bên người. Sư đại hạ nhìn thấy tiểu nhân xâm tinh sau, vui vẻ hướng Lâm Phong thi lễ một cái sau liền quay người rời đi. Lâm Phong có chút kỳ quái vì cái gì những người này đều ưa thích tiểu nhân xâm tinh, thế là xuất ra lệnh bài liên hệ lên Tô Tiểu Nguyệt: "Sư tỷ, ta rất hiếu kỳ vì cái gì ta cái này ba cái sư muội đều muốn dựa dẫm vào ta làm cá nhân xâm tinh đi giúp bọn hắn quản lý linh điền." Tô Tiểu Nguyệt trả lời: "Ai, đây không phải bởi vì chúng ta giao trì thánh địa bên trong không cho phép mang tôi tớ, ngươi không nên xem thường quản lý linh điền cái này việc cẩn thận. Rất nhiều thánh địa đệ tử mới trên cơ bản đều là gia tộc hoặc là trong môn phái thiên chi tiêu tử, bình thường là sẽ không đánh để ý linh điền loại việc nặng này. Nhưng quản lý linh điền lại là đệ tử nhập môn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, quan hệ đến mỗi tháng điểm cống hiến thu hoạch cùng đến tiếp sau tài nguyên phân phối. Ngươi tên tiểu nhân này xâm tinh giống như bị ngươi bồi dưỡng lát nữa chủng linh ruộng, cho nên tất cả mọi người nghĩ đến mượn chúng nó dùng một lát." Nói đến đây Tô Tiểu Nguyệt dừng một chút, tiếp tục nói: "Nếu không phải ta hiện tại đã không cần chủng linh ruộng, ta đều muốn đi tìm ngươi mượn một người xâm tinh trồng trọt." Nghe Tô Tiểu Nguyệt nói như vậy, Lâm Phong đột nhiên phát hiện chính mình giống như liền làm cái thứ nhất đi điều quốc nhiệm vụ sau liền không có đang làm nhiệm vụ, thế là có chút không xác định hỏi: "Sư tỷ, ta nếu là tại đi nhiệm vụ đường nhận nhiệm vụ có phải hay không cũng là cùng Ma Đan bọn hắn giống nhau là quản lý linh điền nhiệm vụ đem?" Tô Tiểu Nguyệt nghe vậy suy tư một lát sau trả lời: "Trên cơ bản là như vậy, ta trước đó cũng là quản lý linh điền nhiệm vụ một làm liền là 2-3 năm. Âm Dương Kính rất trí năng, Lâm sư đệ ngươi có tiểu nhân xâm tinh lời nói có thể đi nhận nhiệm vụ a. Nhiệm vụ điểm hay là rất hữu dụng, cao nhất có thể đổi ngũ giai vũ khí phòng cụ. Một chút địa giai thần thông hay là rất hữu dụng ngươi cũng có thể đi đổi một cái." Nghe nói có thể đổi hữu dụng địa giai thần thông, Lâm Phong lập tức tinh thần tỉnh táo, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn đạt được hỏi: "Sư tỷ, địa giai thần thông, nhanh nói cho ta một chút đều có thần thông nào có thể hối đoái, có hay không thích hợp ta?" Tô Tiểu Nguyệt cười cười, kiên nhẫn nói ra: "Nhiệm vụ đường có thể hối đoái địa giai thần thông chủng loại còn không ít đâu. Tỷ như thanh mục ngự kiếm thuật đây là một hệ thần thông, trực tiếp có thể đem cây cối hóa thành vô số phi kiếm, uy lực thật không tệ, trên cơ bản có một linh căn đều sẽ đi đổi. Bất quá ta đề nghị Lâm Phong ngươi nói đi trước đổi một cái địa giai thần thông đan điền khuyết chương thuật." Lâm Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc: "Sư tỷ, đan điền này khuyết chương thuật nghe có chút đặc biệt, nó có tác dụng gì đâu? Vì cái gì đề nghị ta trước đổi môn thần thông này?" Tô Tiểu Nguyệt thần sắc nghiêm túc giải thích nói: "Đan điền chính là tu sĩ chứa đựng linh lực chỗ căn bản, đan điền lớn nhỏ cùng dung nạp linh lực hạn mức cao nhất, đối với một người tu sĩ con đường tu hành ảnh hưởng sâu xa. Đan điền này khuyết chương thuật có thể từng bước mở rộng đan điền của ngươi không gian, để cho ngươi đan điền khuyết chương gấp hai lớn nhỏ, khiến cho ngươi chứa đựng càng nhiều linh lực." Nàng có chút dừng lại một chút sau, nói tiếp: "Ngươi suy nghĩ một chút, đồng dạng là thi triển pháp thuật, người khác đan điền chỉ có thể chứa đựng nhiều như vậy linh lực, thi triển một lần cường lực pháp thuật liền hết sạch sức lực. Mà ngươi nếu là tu luyện đan điền khuyết chương thuật, có được càng rộng lớn hơn đan điền không gian, có thể chứa đựng rộng lượng linh lực, không chỉ có thể nhiều lần thi triển cường lực pháp thuật, trong chiến đấu năng lực bay liên tục cũng xa không phải người khác nhưng so sánh." Nghe Tô Tiểu Nguyệt nói như vậy, Lâm Phong lập tức nhớ tới chính mình trước đó bàn tay vàng ăn nhị giai linh nghe thu được một cái đạo pháp linh thể thần thông. Thế là hắn có chút hiếu kỳ mà hỏi người sư tỷ này: "Ta trước kia luyện qua một cái công pháp đặc thù đan điền đã khuyết chương gấp 2, còn có thể tiếp tục luyện cái này đan điền khuyết chương thuật sao?" Tô Tiểu Nguyệt nghe vậy sững sờ, hơi kinh ngạc mà hỏi: "Ngươi từ nơi nào làm loại thần thông này, còn có hay không có thể hay không cho ta một phần, loại thần thông này bình thường đều là 10 phần khan hiếm." Chương 595 hố tra nhiệm vụ, chương 595 hố tra nhiệm vụ, chúng ta toàn bộ giao trì thánh địa cũng chỉ có cái này địa giai đan điền mở rộng thuật. Về phần có thể hay không điệp ra ta không biết, bởi vì ta không có trải qua, bất quá vẫn là sẽ có tăng lên hẳn là đang khuyết đại gấp đôi đi. Lâm Phong nghe nói nhãn tình sáng lên, nhược chân năng lại mở rộng gấp đôi, kia đối chính mình tu hành trợ lực không thể nghi ngờ là to lớn. "Sư tỷ, dù là chỉ có một tia hy vọng, ta cũng muốn thử một chút. Đan điền này khuyết chương thuật cần bao nhiêu nhiệm vụ điểm hối đoái?" Tô Tiểu Nguyệt nói ra. 6000 nhiệm vụ điểm, lấy ngươi bây giờ tình huống, nếu là toàn lực đi làm nhiệm vụ, đoán chừng phải tốn hao không ít thời gian. Bất quá ngươi có tiểu nhân xâm tinh hỗ trợ, ngược lại là có thể tiết kiệm chút tinh lực đi đón những nhiệm vụ khác. Lâm Phong khẽ nhíu mày, 6000 nhiệm vụ điểm xác thực không phải cái số lượng nhỏ. Chính mình đi điều quốc đả sinh đả tử tổn thất nặng nề mới 200 nhiệm vụ điểm, đến lúc này chính là 6000, có chút nhiều lắm. Thế là Lâm Phong hỏi: "Sư tỷ, trừ quản lý linh điền nhiệm vụ, còn có nhiệm vụ nào thu hoạch nhiệm vụ điểm tương đối nhanh đâu?" Tô Tiểu Nguyệt nghe vậy, lắc đầu trả lời: "Cái này cũng chỉ có thể dựa vào từ từ làm nhiệm vụ, bằng không nhiệm vụ đường không ra được đồ tốt ai sẽ đi một mực làm nhiệm vụ a?" Nói đến đây Tô Tiểu Nguyệt dừng một chút tiếp tục nói: "Năm đó ta cũng là một bên quản lý linh điền một bên làm những nhiệm vụ khác, bỏ ra 1 năm rưỡi mới lấy được cái này địa giai công pháp đan điền mở rộng thuật." Lâm Phong trong lòng có chút thất lạc, nhưng rất nhanh lại tỉnh lại, hắn cắn răng nói: "Tốt sư tỷ, ta cái này đi nhiệm vụ đường nhìn một chút, gần nhất một mực tại đóng cửa làm xe có được bảo sơn mỗi ngày liền biết làm điểm linh tuyển đến uống quá lãng phí." Tô Tiểu Nguyệt nghe Lâm Phong vừa nói như vậy nở nụ cười: "Ha ha ha, Lâm sư đệ ngươi đây không tính là đóng cửa làm xe, ngươi tu luyện hay là rất khắc khổ. Bất quá ngươi bây giờ một lần tiếp không được 2 nhiệm vụ, ngươi được làm xong 10 cái nhiệm vụ sau mới có thể một lần tiếp 2 nhiệm vụ. Không nói nhiều, Lâm sư đệ chính ngươi ủng hộ đem nhiệm vụ đường đổi lấy đồ vật cửa sổ lần trước ngươi cũng thấy đấy, ta liền không lại cùng ngươi nhiều lời." Nói xong Tô Tiểu Nguyệt liền kết thúc cuộc nói chuyện, Lâm Phong đem lệnh bài một lần nữa treo trở về bên hông. Lâm Phong hít sâu một hơi, tinh thần phấn chấn, hướng phía nhiệm vụ đường nhanh chân đi đi. Trên đường đi, trong đầu hắn không ngừng tính toán như thế nào nhanh chóng góp nhặt nhiệm vụ điểm. Đi vào nhiệm vụ đường, nơi này vẫn như cũ người người nhộn nháo, phi thường náo nhiệt. Lâm Phong đành phải xếp hàng đi âm dương kính nơi đó nhận lấy nhiệm vụ. Đội ngũ chậm rãi di chuyển về phía trước, Lâm Phong nhìn xem người phía trước từng bước nhận lấy nhiệm vụ, trong lòng có chút lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình chờ đợi. Rốt cục, thật vất vả đến phiên hắn. Lâm Phong đứng ở âm dương kính trước còn đang suy nghĩ lấy chính mình nhận quản lý linh điền nhiệm vụ liền trở về phái một cái tiểu nhân xâm tinh đi giúp chính mình quản lý linh điền liền tốt. Thế nhưng là khi âm dương kính quét Lâm Phong sau một lúc, trên mặt kính biểu hiện nhiệm vụ là: "Huyền giai nhiệm vụ, bắt một cái kim đan sơ kỳ ảnh hổ, nhiệm vụ ban thưởng 150 điểm, nhiệm vụ điểm nhiệm vụ bia đá 87 có tin tức cặn kẽ." Lâm Phong nhìn thấy nhiệm vụ này, hơi nhướng mày, có chút khó chịu thầm nghĩ. Cái này âm dương kính có phải hay không đang làm nhà bảo, làm sao người khác đều quản lý linh điền, chính mình còn muốn phí công phí sức chạy khắp nơi. Nhiệm vụ này hay là bắt, muốn làm thành sống trở về, còn không phải thanh trừ nhiệm vụ. Lâm Phong trong lòng mặc dù tràn đầy phàn nàn, nhưng là mặc cho vụ đã phát tới chính mình cũng chỉ có thể đi làm. Thế là đi tới 87 hào bia đá cẩn thận xem xét lên nhiệm vụ tình huống cụ thể đứng lên. Trên tấm bia đá chữ viết tại ánh sáng nhạt bên dưới ẩn ẩn tỏa sáng, Lâm Phong xích lại gần cẩn thận chú đáo. Tề Hữu Phong trưởng lão hồng tử cần một cái kim đan đi ra ảnh hổ. Sau đó phía trên kỹ càng ghi lại ảnh hổ tập tính, ẩn hiện quy luật cùng chỗ phương vị. Phương vị này Lâm Phong còn không biết ở nơi nào, trước ghi lại, sau đó hắn tiếp tục nhìn xuống. Ảnh hổ yêu thích nghỉ lại tại âm u ẩm ướt chi địa, thường tại nửa đêm ra ngoài đi săn, lấy trong sơn cốc các loại yêu thú làm thức ăn. Nó thính giác cùng khứu giác cực kỳ nhạy cảm, có chút gió thổi cỏ lay liền có thể phát giác. Mà ảnh hổ chỗ phương vị đánh dấu tại khoảng cách thánh địa phương hướng tây bắc ngoài vạn dặm vũ ảnh cốc chỗ sâu. Cốc trung quanh năm tràn ngập một tầng thật mỏng sương mù, địa hình rắc rối phức tạp, trải rộng các loại tự nhiên khe rãnh cùng cự thạch. Biết vị trí cụ thể sau, Lâm Phong đành phải lần nữa liên hệ Tô Tiểu Nguyệt. Thế nào sư đệ, nhiệm vụ có bất thường? Đúng vậy, lần này đi bắt một cái kim đan sơ kỳ ảnh hổ, nói cái gì Tề Hưu Phong Hồng tự trưởng lão cần, ta không có vị trí đó địa đồ, sư tỷ ngươi có thể cho ta một tấm sao? Nói đến đây Lâm Phong có chút hiếu kỳ mà hỏi, sư tỷ, có phải hay không làm tới trưởng lão liền có thể chính mình tuyên bố nhiệm vụ? Tô Tiểu Nguyệt nghe vậy giải thích nói, đúng vậy, bất quá tuyên bố nhiệm vụ cũng phải tuân theo nhất định quy tắc, tiêu hao điểm cống hiến của mình mới được, mà lại nhiệm vụ độ khó cùng ban thưởng đều được trải qua xét duyệt, bảo đảm hợp lý. Về phần địa đồ, ta chỗ này vừa vặn có một tấm, đợi lát nữa cho ngươi đưa tới. Nghe Tô Tiểu Nguyệt nói cho chính mình tặng đất hình tới, Lâm Phong lập tức nói cảm tạ. Cái kia thật đa tạ sư tỷ. Nói đến đây Lâm Phong có chút hiếu kỳ mà hỏi, sư tỷ, ta có một vấn đề muốn hỏi, vì cái gì nhiệm vụ của ta không phải quản lý linh điền? Ngay cả sư đại hà nhiệm vụ thứ hai đều là quản lý linh điền, tu vi của hắn cao hơn ta nhiều. Tô Tiểu Nguyệt khép cười một tiếng nói, cái này âm dương kính phân phối nhiệm vụ là dựa vào nó có thể trông thấy một chút tương lai nguyên nhân, về phần tại sao phái ngươi đi khả năng có nguyên nhân của nó. Không nên nghĩ nhiều lắm, ngươi lần trước nhiệm vụ không phải liền là rất tốt liền hoàn thành sao? Ngươi ngay tại nhiệm vụ đường chờ ta một chút, ta lập tức cho ngươi tặng đất hình tới. Lâm Phong ứng tiếng nói, tốt sư tỷ, ta ngay tại nhiệm vụ đường chờ ngươi. Cúp máy thông tin sau, Lâm Phong tiếp tục lưu lại nhiệm vụ đường, nhìn xem chung quanh lui tới nhận lấy nhiệm vụ, giao nhiệm vụ đệ tử, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Nhàn rỗi cũng là nhàm chán, hắn liền nhìn xem những người khác tiếp thứ gì nhiệm vụ. Đột nhiên hắn phát hiện hỗ trợ quản lý linh điền cũng chỉ có 50 điểm nhiệm vụ điểm, hơn nữa còn là một tháng. Phát hiện quản lý linh điền nhiệm vụ tốn thời gian, ban thưởng điểm tích lũy còn thiếu đằng sau, hắn liền có chút vui mừng thầm nghĩ. Những nhiệm vụ này mặc dù làm phiền phức, nhưng là ích lợi tựa như là quản lý linh điền loại nhiệm vụ này gấp 2-3 lần. Giống như cũng là không sai. Nghĩ tới đây Lâm Phong đột nhiên thầm nghĩ, mình bây giờ đến bổ sung một chút xích hỏa quạ cùng nước xác cự giải. Dù sao yêu thích thật là trên tay linh thạch cũng vô ích, quay đầu để Lâm Phượng bọn hắn bên kia cho ta nhiều mua một chút nhị giai xích hỏa quạ. Về phần cấp 3 nước xác cự giải cùng toàn qua man lời nói tại đến 3 cái nước xác cự giải cùng 2 cái toàn qua man đem. Đợi lát nữa lại đi tìm ảnh hổ trên đường cùng Lâm Chân nói một chút, để hắn an bài tốt, đến lúc đó ta trực tiếp đi lấy. Ngay tại Lâm Phong dự định lại nhiều làm một chút linh thú đến nuôi thời điểm Tô Tiểu Nguyệt đã chạy tới. Nhìn thấy Tô Tiểu Nguyệt sau, hắn lập tức nên đón tiếp lấy. Chương 596 chào ảnh hổ, chương 596 chào ảnh hổ, vừa cười vừa nói, sư tỷ vất vả ngươi đi một chuyến. Tô Tiểu Nguyệt đem địa đồ cho Lâm Phong sau, dặn dò sư đệ, cái này u ảnh cốc còn có những yêu thú khác ngươi phải chú ý một chút, liền vẹn vẹn chỉ là bắt ảnh hổ lời nói không có gì khó khăn đối với ngươi mà nói. Lâm Phong tiếp nhận địa đồ, nhẹ gật đầu trả lời, tốt, ta đã biết sư tỷ, ta sẽ cẩn thận. Nói xong Lâm Phong liền quay người rời đi, hướng về trong nhà tiến đến. Chỉ chốc lát Lâm Phong liền về tới trong nhà kêu lên xích hỏa bọn hắn. Xích hỏa, Huyền Băng Quy, Na Cha, Nê Long, Nhân Sâm Tinh còn có thích thi. Ta tiếp cái nhiệm vụ đi bắt một cái kim đan sơ kỳ ảnh hổ, lần này cần bắt sống có chút khó, mọi người cùng nhau đi đem. Thích Thi nghe vậy cười trả lời, tốt tốt, gần nhất mỗi ngày đều ở nhà có chút nghẹn hoảng, vừa lúc ở ra ngoài đánh nhau một chút hoạt động một chút gân cốt. Nê Long cũng vui vẻ nói ra, lần này có thể như lần trước đi điệu quốc như thế làm một đống linh thạch hòa hảo đồ vật sao? Lần trước phân linh thạch thật là nhiều, ta đều vô dụng xong, còn có Tiểu Nguyệt không phải nói muốn dẫn ta đi ăn được ăn sao? Chúng ta tới nơi này thật lâu rồi cũng không có tới tìm chúng ta. Lâm Văn Luân sững sờ, hắn gần nhất một mực tại hảo hảo tu luyện còn tưởng rằng Tô Tiểu Nguyệt đã mang Nê Long bọn hắn đi tìm cái này giao chỉ thánh địa mỹ thực nữa nha. Hắn cười trấn an nói, Nê Long đừng nóng đội, chờ lần này hoàn thành nhiệm vụ trở về, ta liền hỏi một chút sư tỷ, nhất định khiến nàng mang chúng ta đi ăn thật ngon bên trên một trận. Nói xong Lâm Phong liền dẫn một đoàn người đi tới giao chỉ thánh địa đỗ thuyền chỗ. Đến đỗ thuyền chỗ sau tìm tới chính mình đi nhanh hảo, sau đó liền dẫn Thích Thi đám người bọn họ leo lên đi nhanh hảo. Đám người lên thuyền sau, Lâm Phong xuất đi tới phòng điều khiển, xuất ra Tô Tiểu Nguyệt đưa cho chính mình địa đồ, sau đó tìm được Ú Ảnh Cốc vị trí. Có chút xa a, còn phải muốn 2 ngày thời gian mới có thể đến. Lâm Phong tự lẩm bẩm. Sau đó đem đi nhanh hảo mục đích thiết trí là Ú Ảnh Cốc sau liền đi ra phòng điều khiển. Nhìn xem đã bắt đầu lại đang liên hoan Na Cha bọn hắn, Lâm Phong một mình đi tới trong phòng tu luyện. Đi vào trong phòng tu luyện đằng sau, Lâm Phong suy tư một lát sau hay là cầm lên liên hệ Lâm Chân truyền âm phủ, đem nó kích hoạt. Chỉ chốc lát trong truyền âm phủ truyền đến Lâm Chân có chút thanh âm mừng rỡ. "Phong ca, ngươi có thể tính liên hệ ta." Nghe Lâm Hạo thúc thúc nói ngươi đi mẫu thân ngươi nơi đó, để cho chúng ta không cần lo lắng. "Phong ca, ngươi tại mẫu thân ngươi nơi đó trải qua thế nào, có hay không bị khi phụ?" Nghe Lâm Chân cái này liên tiếp lo lắng lời nói, trong lòng của hắn tuôn ra một cô ấm áp, cười đối với truyền âm phủ trả lời. "Chân Chân, ta bên này rất tốt. Ta hiện tại là gia nhập Lục Đại Thánh Địa giao trì thánh địa, hiện tại là giao trì thánh địa đệ tử ngoại môn." Lâm Chân nghe Lâm Phong nói như vậy sững sờ, có chút không thể tin hỏi: "Phong ca, ngươi là thế nào gia nhập giao trì thánh địa?" Lâm Phong đành phải kiên nhẫn đem chính mình như thế nào gia nhập giao trì thánh địa từ đầu đến cuối hướng Lâm Chân giải thích một lần. Lâm Chân sau khi nghe xong, trả lời: "Nguyên lai mẫu thân ngươi lợi hại như vậy a." Nói đến đây Lâm Chân dừng một chút tiếp tục hỏi: "Cái này Phong ca, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Lâm Phong nghe vậy có chút trầm ngâm một lát sau trả lời: "Ta cần 5000 con nhị giai xích hỏa quạ, cái này xích hỏa quạ các ngươi đi ngự thú môn liền có thể mua được. Còn có 5 cái nước xác cự giải cùng 3 cái toàn qua man. Ngươi để Lâm Đông chuẩn bị kỹ càng, ta qua một thời gian ngắn đi lấy." Lâm Chân nghe Lâm Phong nói như vậy, sau đó suy nghĩ một lát sau trả lời: "Như vậy đi Phong ca, bọn hắn bên kia chuẩn bị xong lời nói ta liền trực tiếp liên hệ ngươi. Đến lúc đó ngươi trực tiếp đi lấy là được." "Đi, vậy liền vất vả ngươi chân chân. Những vật này đối với ta tiếp xuống tu luyện cùng nhiệm vụ đều rất trọng yếu, làm phiền ngươi hỗ trợ nhìn chằm chằm điểm. Lâm Phong nói ra. Yên tâm đi Phong ca, giao cho ta không có vấn đề. Bất quá cái này nhị giai xích hỏa quạ liền muốn 5000 con, phải đi ngự thú muốn mua, cần tìm chút thời giờ. Đến lúc đó Lâm Đông bên kia vừa chuẩn bị tốt, ta liền cùng Phong ca ngươi nói là được, yên tâm đi. Lâm Chân sau khi nói xong liền kết thúc cuộc nói chuyện. Lâm Phong gặp sự tình giải quyết không sai biệt lắm cũng liền đi ra phòng tu luyện. Đi vào Na Cha trước mặt, lập tức suy nghĩ khẽ động liền tới đến trong bí cảnh. Tiến đến bí cảnh hắn cũng cảm giác được trong bí cảnh này nồng độ linh khí cùng Nguyệt Nữ Phong nồng độ linh khí không phải một cái lựa cấp, so Nguyệt Nữ Phong kém nhiều lắm. Ai tính toán chấp nhận một cái đi, cũng liền 4-5 ngày thời gian. Lâm Phong lắc đầu bất đắc dĩ, mặc dù bí cảnh linh khí không bằng Nguyệt Nữ Phong phòng tu luyện, nhưng dưới mắt thời gian cấp bách, cũng chỉ có thể ở đây tu luyện. Thế là hắn xe nhẹ đường quen đi tới Lam Nguyệt Mần tôi phòng tu luyện ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện lên Ngũ Thú Quyết. Đốt. Ngũ Thú Quyết kinh nghiệm một đốt. Ngũ Thú Quyết kinh nghiệm một. Hai ngày sau, U Ảnh Cốc, ảnh hổ như thường ngày bình thường ngủ một giấc dự định từ trong huyệt động đi ra giãn ra gân cốt một chút. Nó run run trên người thuận hoạt da lông, nện bước lười biếng nhưng lại không mất uy nghiêm bộ pháp đi ra cửa động. Ánh nắng vẩy vào trên người nó, chiếu ra nó cái kia mạnh mẽ dáng người cùng tản ra khí tức nguy hiểm hình dáng. Cùng lúc đó, Lâm Phong một đoàn người đã tại U Ảnh trong cốc cẩn thận từng ly từng tí lục lọi hồi lâu. Dựa vào trên tấm bia đá cung cấp vị trí cụ thể đi tới ảnh hổ chỗ hang động trước mai phục. Nhìn xem ảnh hổ đi ra có chút bộ dáng lười biếng. Lâm Phong truyền âm nhắc nhở. Nê Long, còn có nhân sâm tinh cái này ảnh hổ có thể ẩn thân, đến lúc đó dựa vào các ngươi hai cái. Nê Long ngươi hạ điểm bùn nhão mưa để hắn không có cách nào ẩn thân. Nhân sâm tinh, ngươi đến lúc đó nghĩ biện pháp kiếm một ít tường đất ngăn cản hắn, đừng để hắn chạy trốn. Nếu để cho hắn chạy trốn chúng ta liền phiền toái đến lúc đó tại cái này hữu ảnh cốc tìm khắp nơi hắn liền không dễ làm. Chúng ta tranh thủ trực tiếp duy nhất một lần giải quyết. Nê Long cùng Nhân Sâm Tinh nhao nhao lấy ý niệm đáp lại, tỏ ra hiểu rõ nhiệm vụ tầm quan trọng. Nê Long âm thầm xúc tích lực lượng, chuẩn bị tùy thời phát động bùn nhão công kích. Nhân Sâm Tinh thì đem tự thân linh lực vận chuyển đến cực hạn, để chung quanh thổ địa có chút rung động, sớm làm tốt triệu hoán tường đất chuẩn bị. Ảnh hổ chậm rãi đi ra hang động một khoảng cách sau, đột nhiên lòng có chút không dễ chịu thầm nghĩ. Hôm nay chuyện gì xảy ra, làm sao cảm giác không đúng đầu a, một tiếng chim kêu đều không có. Nếu không hôm nay liền không ra khỏi cửa, dù sao một ngày không ăn cũng không đói bụng, không có gì. Tại sao ta cảm giác có sát khí, về trước trong huyệt động lại nói. Chính mình trong huyệt động còn có mặt khác mấy đầu lối đi bí mật, nếu là có ai đến trong huyệt động tìm ta, là không thể nào. Đến lúc đó đánh thắng được liền đánh không lại liền chạy. Ảnh hổ vừa muốn quay người hướng hang động trở về, Nê Long nhìn chuẩn trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, rốt cuộc kìm nén không được, toàn lực phát động bùn nhão công kích. Trong chốc lát, đại lượng đậm đặc bùn nhão như bài sơn đảo hải chi thế hướng không trung bạo tới, sau đó hóa thành mưa bùn chậm lại. Ảnh hổ thấy một lần Nê Long liền biết không tốt, lập tức quay người muốn trở lại trong huyệt động đi. Chương 597 đường về thế nhưng là lúc này Nhân Sâm Tinh trực tiếp chui vào trong đất sinh ra vô số to lớn địa thứ đem cửa hàng phong kín. Lúc này Huyền Băng Quy cũng xuất thủ, từ trong miệng phun ra hàn khí thế muốn đem ảnh hổ đông thành khối băng. Ảnh hổ gặp đường lui bị phong kín, biết hôm nay giữ nhiều lành ít thế là phát ra một trận hổ khiếu. Ảnh hổ trận này hổ khiếu thanh chấn động đến sơn cốc đều ông tác hưởng, sóng âm như thực chất giống như khuyết tán ra đến, chung quanh cây cối đều bị chấn động đến cành lá rung động mạnh. Cái này tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng trong tiếng hô, ẩn chứa nó sau cùng dễ dụa chi ý theo hổ khiếu thanh vang lên. Ảnh hổ khí thế trên người đột nhiên kéo lên, nguyên bản bị bùn nhão, tầng băng trói buộc thân thể, vậy mà bắt đầu chậm rãi giãy động. Ngay cả trống không bùn nhão mưa cũng bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Nó hai mắt trợn lên, trong đôi mắt thiêu đốt lên khát máu hỏa diễm, trên người lông tóc chuẩn bị dựng thẳng lên, tàn mát ra một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức. Không tốt, nó muốn chạy trốn. Mọi người coi chừng, đừng để hắn chạy trốn. Lâm Phong lớn tiếng nhắc nhở. Ảnh hổ mượn cái này ngắn ngủi khe hở dự định ẩn thân rời đi. Trong nháy mắt thân ảnh của hắn cùng khí tức liền biến mất không thấy gì nữa. Ảnh hổ thấy mình ẩn thân sau lập tức liền muốn đào tẩu, một bên hướng không ai phương hướng trốn vừa có chút nghĩ mà sợ thầm nghĩ. Cỏ, kém chút liền bị đuổi kịp, những người này không giải quyết được trước trốn, chỗ ở này bại lộ về sau không thể trở về tới, may mà ta tại cái này U Ảnh Cốc sinh hoạt nhiều năm chỗ ở còn nhiều. Chỉ cần ta trốn, đám người này đừng nghĩ khi tìm thấy ta một cọng lông. Ảnh hổ thân thể khổng lồ kia giống như hư không tiêu thất bình thường, không có một chút gió thổi cỏ lay. Ngay tại ảnh hổ cảm thấy mình muốn chạy trốn đi ra thời điểm, đột nhiên toàn bộ trong rừng rậm giấy lên đại hỏa. Sinh hỏa trực tiếp trong nháy mắt đốt lên toàn bộ rừng rậm đại hỏa hung mãnh tàn phá bừa bãi, lửa nóng hừng hực phóng lên tận trời. Thông qua hỏa diễm sinh hỏa phát hiện ảnh hổ hình dáng, sinh hỏa hưng phấn mà hét lớn. Tìm được, ở nơi đó. Ánh mắt của mọi người lập tức thuận sinh hỏa chỉ phương hướng ném đi. Xuyên thấu qua cái kia cháy hừng hực hỏa diễm khoảng cách, ảnh hổ thân ảnh khổng lồ như ẩn như hiện. Ảnh hổ bị ngọn lửa làm cho không ngừng biến hóa vị trí, nhưng là nó hình dáng hay là sẽ hiện ra. Nê Long cùng Huyền Băng Quy thấy thế, lập tức ngầm hiểu, cả hai liếc mắt nhìn nhau sau, liền cấp tốc triển khai hành động. Nê Long trực tiếp cái đuôi hướng mặt đất bổ. Chỉ tầm mắt mặt kịch liệt run rẩy lên, nguyên bản bị đại hỏa trở nên hơi khô thổ địa, giờ phút này xuất hiện từng đạo vết rách to lớn. Ngay sau đó từ trong vết rách phun ra đại lượng bùn nhão, những này bùn nhão như là mãnh liệt mạch nước ngầm, hướng phía ảnh hổ vị trí nhanh chóng dũng mãnh lao tới, trong chớp mắt liền lần nữa bám vào tại ảnh hổ trên thân. Ảnh hổ ẩn thân bị phá rơi, nó tức giận gào thét, liều mạng vung vẩy thân thể muốn tránh thoát bùn nhão trói buộc, có thể bùn nhão càng quấn càng chặt, để nó động tác trở nên chậm chạp. Ảnh hổ dự định lập lại chiêu cũ, ngay tại hắn lần nữa gào thét thời điểm, thích thi cự hình đồng tệ trực tiếp bay đi, bình một tiếng vang thật lớn, nặng nghề mà đập vào ảnh hổ trên đầu. Bất thình lình một kích, để ảnh hổ gào thét im bặt mà dừng, đầu bị nện đến khuynh hướng một bên, mắt nổi đom đóm. Bảo ngươi còn phép lối. Thích Thi đắc ý hô to. Ảnh hổ bị đau, nhưng cũng càng thêm điên cuồng, nó dốc hết toàn lực vặn bẹo thân thể, trên người bùn nhão bị văng đến khắp nơi đều là. Nhưng mà, không đợi nó tránh thoát, Huyền Băng Quy Hàn lưu lần nữa đánh tới, vừa mới bị bỏ lại một chút bùn nhão trong nháy mắt lại bị đông cứng ở, đem ảnh hổ dễ rủa triệt để ngăn chặn. Cuối cùng Nghê Long lao đến dùng xà hình quấn quanh, gắt gao đem ảnh hổ vây khốn. Nghê Long thân thể tráng kiện kia một vòng lại một vòng quấn chặt ảnh hổ, mỗi một vòng đều thực hiện lấy lực lượng khổng lồ, để ảnh hổ cơ hồ không thể thở nổi. Ảnh hổ ra sức dây rủa, móng vuốt tại Nghê Long trên thân cầm ra từng đạo vết tích, có thể Nghê Long bất vi sở động, chăm chú quấn quanh không hề buông lỏng. Lúc này ảnh hổ trên thân bị bùn nhão bao khỏa, tầng băng bao trùm, lại bị Nghê Long quấn lấy kín không kẽ hở, triệt để đã mất đi năng lực phản kháng. Ảnh hổ thấy mình đã triệt để không cách nào tránh thoát khốn cảnh, trong nháy mắt chịu thua đạo. Hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng. Đám người nghe được ảnh hổ cầu xin tha thứ. Lâm Phong nhìn Nghê Long một chút ra hiệu nó không cần quấn quanh thật chặt, Nghê Long lĩnh hội Lâm Phong ý tứ, hơi buông lỏng ra một chút lực đạo, nhưng vẫn như cũ duy trì đầy đủ trói buộc lực, để ảnh hổ không cách nào đào thoát. Loại kia cảm giác hít thở không thông biến mất hình dáng phía sau hổ, biết đám người này giống như không phải đến đòi chính mình mệnh. Chính mình tựa hồ còn có thể sống sót, sau khi hít sâu một hơi, chậm chậm thần, sau đó có chút e ngại nhìn về phía lời của đám người kia sự tình người Lâm Phong. Sợ mình nói nhầm, đành phải chờ lấy Lâm Phong mở miệng trước. Lâm Phong gặp cái này ảnh hổ đã phục, thế là mở miệng nói: "Không cần sợ, sẽ không cần mệnh của ngươi. Ngược lại là có trận tạo hóa đưa ngươi." Ảnh hổ nghe Lâm Phong nói như vậy lập tức tinh thần tỉnh táo, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, nói gấp: "Đạo hữu, ngài có cái gì phân phó cứ việc nói, nhỏ nếu có thể làm được nói, xông pha khói lửa không chối từ." Lâm Phong thần sắc bình tĩnh đạo: "Cùng ta về giao trì thánh địa." Nói Lâm Phong lấy ra một cái ngự thú đại, lần nữa dặn dò: "Không nên phản kháng, không phải vậy ta liền đem ngươi đánh cái gần chết đang cất vào đi." Nghe Long nghe Lâm Phong nói như vậy còn cố ý nắm thật chặt quấn quanh ảnh hổ thân thể, như đang thị uy lung lay đầu. Ảnh hổ cảm nhận được Nghe Long động tác, thân thể run lên bần bật, liên tục không ngừng gật đầu. "Không dám phản kháng, không dám phản kháng, ta ngoan ngoãn cùng ngài đi." Lâm Phong thỏa mãn gật gật đầu, trong tay ngự thú đại quang mang lóe lên, một đạo hấp lực từ đó chuyển ra. Ảnh hổ chỉ cảm thấy một nguồn lực lượng nắm kéo chính mình, không tự chủ được hướng phía ngự thú đại lướt tới. Lực lượng này rất nhỏ, chỉ cần mình làm sơ phản kháng liền có thể lao đầu, nhưng nhìn vây quanh chính mình nhìn chằm chằm đám người, hắn hay là lựa chọn không phản kháng. Bởi vì Lâm Phong nói tới bữa kia đánh cái gần chết không giống như là nói đùa. Khi tiến vào ngự thú đại trong nháy mắt, ảnh hổ trong lòng mặc dù tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng, nhưng nghĩ tới có thể giữ được tính mạng, cũng chỉ có thể ngầm thở dài. Đám người gặp ảnh hổ được thuận lợi thu phục, đều thở dài một hơi. Lâm Phong tiện tay đem ngự thú đại ném đi Thích Thi, nói ra: "Thích Thi trang trong bụng của ngươi đem." Thích Thi trực tiếp tiếp nhận ngự thú đại một ngụm đem nó nuốt vào trong bụng. Khi Thích Thi đem nó tiến lên trong bụng sau, Lâm Phong lập tức lên tiếng đạo: "Đi rút về giao trì thánh địa." Na Trang nghe vậy, có chút nhăn nhó đề nghị: "Chủ nhân, có thể hay không tại phụ cận cái kia phiên chợ nhỏ đi đi một vòng? Trước đó chúng ta tới cái này Ú Ảnh Cốc thời điểm trải qua cái kia phiên chợ nhỏ. Chúng ta lên lần đi điệu cốc sau phân không ít linh thạch một mực không có cơ hội tiêu xài, gần nhất chúng ta ăn đồ vật cũng kém không nhiều đã ăn xong, một mực không có bổ sung." Nghe Na Cha nói như vậy, Nê Long cũng tới đi cầu tình đạo: "Đúng vậy à, chủ nhân, trong khoảng thời gian này chúng ta quá khổ, đều không có hảo hảo hưởng thụ một chút mỹ thực, đều nhanh hơn một tháng chúng ta đều không có thật tốt ăn một bữa. Mỗi ngày thịt nướng ta đều nhanh chịu không được, mấu chốt là thịt nướng gần nhất cũng không có thịt có thể nướng." Chương 598 Hưu Nhàn buông lỏng chương 598 Hưu Nhàn buông lỏng nghe Nghê Long cũng nói như vậy, Lâm Phong quét mắt một chút Thích Thi bọn hắn, phát hiện bọn hắn đều là một bộ khát vọng biểu lộ, thế là lắc đầu có chút bất đắc dĩ nói: "Nơi nào có các ngươi nói thảm như vậy, điều cốt chuyến kia không phải ăn nguyên anh kỳ tam vĩ hổ nhục thân sao?" Nói tới chỗ này hắn dừng một chút, nhìn xem xích hỏa bọn hắn tựa như quả cà gặp xương một dạng ương xuống dưới. Cuối cùng Lâm Phong hay là không đành lòng nói: "Tốt tốt đi đem, cũng chỉ có thể đợi một ngày, ngày mai liền phải về giao trì thánh địa." Đám người nghe chút, lập tức vui vẻ ra mặt: "Quá tốt rồi, tạ ơn chủ nhân." Nghê Long hưng phấn đến nhảy dựng lên, lôi kéo đám người liền hướng về đi nhanh hào chạy tới. Lâm Phong đành phải lái đi nhanh hào đi tới bọn hắn đi Ú Ảnh Cốc đi ngang qua cái kia phiên chợ nhỏ. Đi vào phiên chợ sau, Lâm Phong đem đi nhanh hào ngừng tốt sau. Nghê Long bọn hắn giống như thoát dây cương ngựa hoang giống như vọt vào phiên chợ. Xích Hỏa không kịp chờ đợi đi tới một chỗ bán độc trùng trước gian hàng, trực tiếp một hơi đem tất cả độc trùng mua xuống. Sau đó tại chủ quán khiếp sợ trung tướng mua được độc trùng toàn bộ ăn hết. Chỉ nghe được lão bản cái kia có chút thanh âm tuyệt vọng: "Cái này thế nhưng là nhị giai độc trùng a. Bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ không cẩn thận đều được chúng chiêu, ngươi cứ như vậy đem bọn hắn ăn." Xích Hỏa vô vô tròn vào bụng, ợ một cái, khinh thường lườm chủ quán một chút. Nhị giai độc trùng, cũng liền miễn cưỡng đủ nhét cái răng thôi. Nói xong, nó hài lòng chép miệng một cái, lại nhảy nhảy nhót nhót đi tìm đã tại trong tiểu lâu gọi món ăn Nghê Long bọn hắn. Lâm Phong thì là lắc đầu, có chút không muốn gia nhập bọn hắn, chính mình liền đi đến Na Cha thể nội trong bí cảnh bắt đầu tu luyện Vũ Thú Quyết đứng lên. Đốt, Vũ Thú Quyết kinh nghiệm một đốt. Vũ Thú Quyết kinh nghiệm một. Ngày thứ 3, giao chỉ thánh địa nhiệm vụ đường. Lâm Phong cầm chứa ảnh hổ ngự thú túi đi tới Âm Dương Kinh trước mặt giao nhiệm vụ. Nhiệm vụ đường bên trong, người đến người đi, không ít đệ tử đều đang bận rộn giao tiếp nhiệm vụ hoặc là nhận lấy nhiệm vụ mới. Lâm Phong đi đến Âm Dương Kinh trước, Âm Dương Kinh phát ra một trận quang mang quét một vòng Lâm Phong sau, Lâm Phong bắt ảnh hổ hình ảnh liền xuất hiện ở Âm Dương Kinh bên trên. sau đó Lâm Phong trong tay ngự thú túi liền trực tiếp bị âm dương kính cho lấy đi. Âm dương kính quang mang lấp lóe, rất nhanh cho ra phán định. Nhiệm vụ mục tiêu xác nhận, Lâm Phong lần này bắt được ảnh hổ nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Dựa theo nhiệm vụ ban thưởng quy tắc, lập tức cấp cho ban thưởng. Theo thoại âm rơi xuống, một đạo quang mang từ âm dương kính bên trong bắn ra, chuẩn xác không sai hướng về phía Lâm Phong bên hông lệnh bài. Thu đến nhiệm vụ ban thưởng 150 điểm tích lũy sau, Lâm Phong hiện tại nhiệm vụ đường điểm tích lũy có 300 điểm, cách 6000 điểm địa giai công pháp đan điền mở rộng thuật còn kém 5.700 điểm, còn kém thật nhiều. Nghĩ tới đây Lâm Phong trong lòng hơi động. Tiếp tục nhận nhiệm vụ à, nếu là đều là trảo ảnh hổ loại nhiệm vụ này không phải cũng có thể rất nhanh liền đem cái này địa giai công pháp đan điền mở rộng thuật cho đổi lại. Nghĩ tới đây Lâm Phong trực tiếp lần nữa đi tới âm dương kính trước mặt xếp hàng nhận nhiệm vụ. Lúc này nhiệm vụ đường bên trong xếp hàng nhận nhiệm vụ không ít người, Lâm Phong đứng tại trong đội ngũ kiên nhận chờ đợi. Một lát sau, rốt cục đến phiên Lâm Phong. Hắn đi đến âm dương kính trước, âm dương kính trên mặt kính trực tiếp xuất hiện nhiệm vụ. Xử lý linh điền 10 mẫu 132 bia đá có kỹ càng ghi chép phát hiện nhiệm vụ của mình bình thường trở lại bắt đầu muốn quản lý linh điền, Lâm Phong nhìn xem âm dương kính phía trên nhiệm vụ có chút im lặng thầm nghĩ. Tấm gương này chuyện gì xảy ra, vừa mới nghĩ nhiều đến điểm khó một điểm nhiệm vụ kết quả là bắt đầu để cho ta trồng trọt đi. Ai? Không cưỡng cầu được vẫn là đi trồng trọt đi. Hắn bất đắc dĩ thở dài, sau đó đi tới nhiệm vụ đường thứ 132 hảo bia đá chỗ, biết linh điền cụ thể chỗ Lâm Phong liền quay người rời đi nhiệm vụ đường. Mang theo Nê Long bọn hắn đi tới linh thực viên nơi này, Lâm Phong chỉ mình một tháng này cần phụ trách 10 mẫu linh điền đối với người Sâm Tinh nói ra. Nhân Sâm Tinh, cái này 10 mẫu linh điền ngươi quản lý một tháng, ta mới nhận được nhiệm vụ chính là quản lý cái này 10 mẫu linh điền một tháng. Ngươi mỗi ngày dành thời gian đến làm một chút là có thể. Nhân Sâm Tinh văn ôn, nhẹ gật đầu, bảo đảm nói. Chủ nhân, ngươi yên tâm, cái này 10 mẫu linh điền liền giao cho ta, ta nhất định sẽ hảo hảo quản lý. Lâm Phong hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó liền dẫn đám người về tới trong sân nhỏ của mình. Na cha tất cả mọi người vẫn là bắt đầu sẽ từ phiên chợ sách về linh thực lấy ra ăn. Lâm Phong chính mình thì là về tới trong phòng tu luyện bắt đầu tu luyện lên ngũ thú quyết. Đốt. Ngũ thú quyết kinh nghiệm một đốt. Ngũ thú quyết kinh nghiệm một. Ngày thứ hai. Ngay tại Lâm Phong còn đắm chìm tại trong tu luyện thời điểm, Na cha nhẹ giọng kêu gọi đạo. Chủ nhân, trong bí cảnh cái kia ba khối linh điển trùng tứ giai kim tuyến linh diệp cỏ đã thành thục. Lâm Phong nghe vậy, lập tức từ trong trạng thái tu luyện thanh tỉnh lại. Lập tức đứng dậy đi tới trong viện. Na cha gặp Lâm Phong đi ra, vừa ăn một tô mì, vừa nói. Chủ nhân, ngươi nhanh đi trong bí cảnh đem tiểu nhân Sâm Tinh cùng Hắc Long Sơn mạch đám tiểu yêu đều đã đang chờ. Lâm Phong khẽ bước cẩm, không có chút nào trì hoãn, lần nữa tiến vào Na Cha thể nội bí cảnh. Vừa bước vào bí cảnh hắn liền hướng về hệ thống gia tốc cái kia ba mẫu linh điển chạy tới. Lúc này chỉ gặp tiểu nhân Sâm Tinh cùng Hắc Long Sơn mạch đám tiểu yêu quái đã giếng giếng có thứ tự sắp xếp đi đội. Chờ lấy Lâm Phong thu cái kia ba mẫu tứ giai kim tuyến linh diệp cỏ đi sau cho bọn hắn, dù sao cái này tứ giai kim tuyến linh diệp cỏ là bọn hắn số lượng không nhiều tài nguyên tu luyện. Đứng xếp hàng tiểu nhân Sâm Tinh cùng Hắc Long Sơn mạch đám tiểu yêu quái nhìn thấy Lâm Phong đến con mắt đều phát sáng lên. Bọn hắn đều đứng tại chỗ vui sướng nói ra: "Chủ nhân, người rốt cuộc đã đến." Lâm Phong mỉm cười, nhanh chóng đi tới ba mẫu hệ thống gia tốc linh điền bên cạnh, trực tiếp sử dụng hệ thống một khóa thu hoạch. Đốt. Thu hoạch nông trường hệ thống kinh nghiệm 30, nông trường hệ thống đẳng cấp 4, nông trường hệ thống kinh nghiệm 691, 800 thuận tay tại xuất ra ba mẫu tứ giai kim tuyến linh diệp cỏ linh trùng, sử dụng hệ thống một khóa gieo hạt đem nó gieo xuống. Làm xong trong linh điền sự tình sau, Lâm Phong liền dẫn vừa mới thu hoạch tứ giai kim tuyến linh diệp cỏ đi tới đã sớm xếp thành hàng ngũ tiểu nhân Sâm Tinh cùng đám tiểu yêu trước mặt. Sau đó bắt đầu có thứ tự cấp cho tứ giai kim tuyến linh diệp cỏ. Mỗi cái tiểu yêu thu đến kim tuyến linh diệp cỏ sau, đều mặt mũi tràn đầy cảm kích, sau đó liền hết thảy chạy hướng Lam Nguyệt Mần Côi chỗ tu luyện chỗ, đem vừa mới thu tứ giai kim tuyến linh diệp cỏ ăn vào sau bắt đầu tu luyện. Rất nhanh Lâm Phong liền đem ba mẫu linh điền kim tuyến linh diệp cỏ phân phát xong, sau đó liền hướng về Xích Hỏa Nha nuôi dưỡng phòng chạy tới. Tiến Xích Hỏa Nha nuôi dưỡng phòng, nhìn xem đã trải qua điều quốc một trận chiến sau, chỉ còn lại có 900 con Xích Hỏa Nha. Chương 599 bổ sung linh thú, chương 599 bổ sung linh thú, Lâm Phong trong lòng không khỏi hơi xúc động. Chính mình còn dự định đem bọn này Xích Hỏa Nha một mực gây giống đến một bà con, mở mang kiến thức một chút cái gọi là thiên hai. Thế nhưng là lúc này mới một trận đại chiến liền đem những năm này gây giống đi ra vốn liếng đánh không có, còn lấy lại một bộ phận ra ngoài. Trải qua trận này sau hắn xem như minh bạch, loại này tiện nghi linh thú mới 1500 linh thạch một cái, chính mình trực tiếp đại lượng mua sắm là được. Hiện tại tài sản của mình cái này một vạn con Xích Hỏa Nha hay là mua được nuôi lên. Tốt nhất đem nông trường hệ thống ghi ạ tốc sinh trưởng linh thú đổi thành tam giai toàn qua man cùng nước sắc cự giải dạng này chúc cơ kỳ linh thú tương đối tốt. Lúc đó chính mình bốn cái nước sắc cự giải liền thay mình ngăn cản một đoạn thời gian, thế nhưng là chúc cơ kỳ linh thú bồi dưỡng lời nói Lâm Phong không biết loại nào tương đối tốt, trong lòng có chút không quyết định chắc chắn được. Nghĩ tới đây Lâm Phong trong não đột nhiên thông suốt. Cái này có cơ hội hỏi một chút Tô Tiểu Uyển sư thì à, nàng kiến thức rộng rãi, nói không chừng hắn có thể cho chính mình tốt hơn đề nghị. Nghĩ tới đây sau, hắn trực tiếp sử dụng nông trường hệ thống một lần nữa xác nhận tám cái nhỏ Xích Hỏa Nha thăng cấp đằng sau thu hoạch kinh nghiệm. Đốt. Nông trường hệ thống kinh nghiệm 80, nông trường đẳng cấp 4, nông trường kinh nghiệm 560, thu hoạch nông trường hệ thống kinh nghiệm sau, hắn liền hướng về nuôi nước sắc cự giải cùng toàn qua man chỗ linh chỉ tiến đến. Không bao lâu, Lâm Phong đi tới nuôi nước sắc cự giải cùng toàn qua man linh chỉ bên cạnh. Linh chỉ sóng nước lấp loáng, linh lực bốn phía, ba cái nước sắc cự giải an tĩnh nằm ngoài đáy ao trên đá ngầm, cứng rắn sắc ngoài phản xạ ánh sáng nhạt. Trước đó đại chiến lúc toàn thân thương tựa hồ cũng đã toàn bộ khép lại. Toàn qua man thì như linh động bóng đen, ở trong nước nhanh chóng xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng kích thích từng vòng nho nhỏ xoáy nước. Lâm Phong ngồi xổm ở linh trì bên cạnh, cẩn thận quan sát đến bọn chúng nhất cử nhất động. Nhìn thấy Lâm Phong đến đằng sau, Hầu Nhất Hầu Nhị lập tức tiến lên đón. "Chủ nhân, người đã đến." Cái kia ba cái thụ thương nước sắc cự giải thương đều tốt xong. Nói đến đây Hầu Nhị có chút khoa trương đạo: "Ngươi biết không chủ nhân, cái này nước sắc cự giải năng lực khôi phục thật mạnh. Lần trước Điệu Quốc không phải đại chiến sau khi đánh xong, bọn hắn không phải bị thương rất nghiêm trọng sao? Bọn hắn vừa về tới trong bí cảnh liền trực tiếp lột xác, không đến 10 ngày liền hoàn toàn khôi phục. Bọn hắn cùng ta nói qua, bọn hắn lột xác lời nói sẽ rất yếu, khả năng ngay cả bình thường nhất giai linh thú đều đánh không lại, nhưng là năng lực khôi phục lời nói là tăng lên thật nhiều." Lâm Phong nghe Hầu Nhị giảng thuật, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Nguyên lai nước sắc cự giải còn có dạng này là tính, xem ra tiềm lực của bọn nó so ta tưởng tượng còn muốn lớn. Hầu Nhất gật gật đầu, nói bổ sung: "Chủ nhân, mà lại ta phát hiện bọn chúng mỗi lần lột xác đằng sau, không chỉ có thương thế toàn tốt, thực lực giống như cũng mạnh lên một chút." Lâm Phong như có điều suy nghĩ nhìn xem đáy ao nước sắc cự giải, trong lòng đối với bồi dưỡng nước sắc cự giải ý nghĩ lại nhiều mấy phần khuynh hướng. Đúng lúc này, Hầu Nhị xoắn suýt một lát xoa xoa tay có chút không hảo ý mà hỏi: "Chủ nhân, nơi này nước sắc cự giải cùng toàn qua man đều đã trưởng thành, chủ nhân còn tiếp tục gia tăng số lượng của bọn họ sao? Hiện tại bọn hắn đều thành niên, liền lưu lại một cái nhỏ nước sắc cự giải cùng toàn qua man, chúng ta đều có chút quá nhàn." Lâm Phong nghe vậy nhẹ gật đầu, lập tức trả lời: "Cái này qua một thời gian ngắn liền sẽ có 5 cái nước sắc cự giải cùng 3 cái toàn qua man con non đưa tới. Về sau cái này toàn qua man cùng nước sắc cự giải ta sẽ một mực nuôi đi xuống." Sau đó hắn cùng Hầu Nhất Hầu Nhị nói chuyện phía một lát sau liền suy nghĩ khẽ động rời đi bí cảnh. Rời đi bí cảnh sau hắn lập tức liền đi nhận lấy hôm nay phần linh tuyển, sau đó trở lại phòng tu luyện sau đem nó sau khi phục dụng bắt đầu tu luyện ngũ thú quyết. Đốt. Ngũ thú quyết kinh nghiệm một đốt. Ngũ thú quyết kinh nghiệm một. 7 ngày sau, đang tu luyện ta Lâm Phong đột nhiên cảm nhận được truyền âm phụ chấn động. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, đình chỉ tu luyện. Hắn buông tay, đem lơ lửng tại trước mặt có chút rung động truyền âm phụ lấy tới. Triển khai truyền âm phụ, Lâm Chân thanh âm thanh thúy kia từ đó truyền ra: "Phong ca, ngươi nói 5000 con nhị giai xích hỏa nha mua cho ngươi trở về, còn có tam giai 5 cái nước sắc cự giải cùng toàn qua man lâm đông cũng đều mua cho ngươi trở về. Hiện tại phá lãng hào ngay tại Ngư Long Phượng, nếu không ngươi bây giờ dành thời gian trở về một chuyến đem đồ vật đều cầm." Lâm Phong nghe vậy trên mặt hiện ra một chút vui mừng, không nghĩ tới Lâm Chân bọn hắn làm việc dạng này tốc độ, cũng liền mới hơn mười mấy ngày liền đã đem tất cả mọi thứ đều mua đầy đủ. Hắn lập tức đối với truyền âm phụ trả lời: "Tốt, biết Chân Chân, ta sẽ chờ dành thời gian liền đi một chuyến Ngư Long Phượng." Ngay tại Lâm Phong muốn kết thúc trò chuyện thời điểm, Lâm Chân tiếp tục nói: "Chờ một chút, Phong ca. Nghe Lâm Phượng nói Ngư Long Phượng có cái lao thử tinh nói là bằng hữu của ngươi, hắn nói hắn cùng ngươi có một ít giao dịch, nhưng là ngươi gần nhất đều không có đi." Hắn còn để Lâm Phượng thay hắn chuyển lời, nói: "Phong ca, ngươi nếu có rảnh rỗi lời nói liền đi chỗ của hắn một chút." "Ân, tôi biết." Nói xong Lâm Phong liền kết thúc cuộc nói chuyện, hắn lập tức nghĩ tới: "Đúng vậy à, rất lâu không có đi lão thử tinh nơi đó, chỗ của hắn đoán chừng có quá nhiều hắc long núi tiểu yêu quái muốn làm nơi này. Bất quá bây giờ cũng được, ta hiện tại đã tới giao chỉ nơi này, có phải hay không hẳn là suy nghĩ chút biện pháp đem Na Cha thể nội trong bí cảnh tiểu yêu quái cùng tiểu nhân xâm tinh lấy ra. Cái này giao chỉ thánh địa nồng độ linh khí so ta bí cảnh kia cao không biết bao nhiêu lần. Bọn hắn coi như ở chỗ này một đoạn thời gian, chắc hẳn thực lực cũng là có thể được đến có chỗ tăng lên." Suy tư một lát sau, Lâm Phong quyết định đi trước Ngư Long Phượng thu hồi mua sắm linh thú. Đằng sau lại nghĩ biện pháp như thế nào đem càng nhiều tiểu nhân xâm tinh cùng Hắc Long Sơn mạch tiểu yêu quái đều đưa đến giao chỉ thánh địa bên trong đến, để bọn hắn tại linh truyền này khí dư giả địa phương trưởng thành một chút. Hắn lập tức cùng người rơm thay đổi một chút vị trí sau xuất hiện ở Phá Lãng Hào bên trên. Lâm Đông gặp Lâm Phong xuất hiện tại Phá Lãng Hào bên trên, lập tức tiến lên đón, từ trong ngực xuất ra một cái ngự thú túi đưa tới cũng nói ra: "Phong ca, đây là ngươi muốn tam giai 5 cái nước sắc cự giải cùng 3 cái toàn qua man." Lâm Phong tiếp nhận ngự thú túi đem nó mở ra, thần thức dò vào trong đó xem xét, chỉ gặp 5 cái nước sắc cự giải cùng 3 cái toàn qua man tại ngự thú trong túi trong không gian bình yên vô sự, trạng thái tốt đẹp. Hắn thỏa mãn gật gật đầu, đem ngự thú túi cẩn thận cất kỹ. "Lần này vất vả các ngươi, nhanh như vậy liền đem đồ vật đều đặt mua đủ." Lâm Phong cười đối với Lâm Đông nói ra. Lâm Đông gãi gãi đầu: "Phong ca, đây đều là chuyện nhỏ." Nói đến đây Lâm Đông do dự một chút hay là mở miệng hỏi: "Cái kia Phong ca, ta nghe Lâm Chân tỷ tỷ nói ngươi hiện tại đi giao chỉ thánh địa làm tới đệ tử ngoại môn, là thật dạ?" Lâm Phong nghe vậy nhẹ gật đầu trả lời: "Chương 601000 con tiểu yêu quái một, chương 601000 con tiểu yêu quái một là thật, ta hiện tại đúng là giao chỉ thánh địa ngăn cản đệ tử ngoại môn." Lâm Đông xác nhận Lâm Phong thật trở thành lục đại thánh địa đệ tử ngoại môn sau, mặt mũi tràn đầy kính nể đạo: "Không hổ là ngươi a Phong ca, có thể trở thành lục đại thánh địa đệ tử, đây chính là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình a." Lâm Phong bị Lâm Đông nói có chút ngượng ngùng, thế là khiêm tốn trả lời: "Không có như ngươi nói vậy lợi hại, hay là dựa vào mẫu thân của ta để cử mới đi vào." Lâm Đông vội vàng khoát tay: "Phong ca, ngươi cũng đừng khiêm tốn, cho dù có người đề cử, cái kia thực lực bản thân cùng bản sự cũng phải quá cứng mới được nha, đổi lại người khác, cho dù có người đề cử cũng không nhất định có thể đi vào đi đâu." Lâm Phong cười cười, nói sang chuyện khác: "Đi đi, lấy ta xích hỏa nha." Nói xong hắn liền trực tiếp mang theo Lâm Đông đi tới Ngư Long Phượng, Lâm phủ đại đường bên trong. Lâm Đông tiến đại đường liền phân phó người hầu đạo: "Đi thôi." Lâm Phượng tỉ tỉ kêu đến liền nói Phong ca trở về. Người hầu lĩnh mệnh vội vàng rời đi, không bao lâu, Lâm Phượng liền nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi vào đại đường. Nhìn thấy Lâm Phong, ánh mắt của nàng sáng lên, trên mặt tách ra nụ cười sáng lạ: "Phong ca, ngươi có thể tính trở về rồi. 5000 con nhị giai xích hỏa nha đều dựa theo yêu cầu của ngươi chuẩn bị xong. Nói xong liền từ trong tay áo lấy ra 5 cái ngự thú túi đưa cho Lâm Phong. Lâm Phong tiếp nhận ngự thú túi đem nó mở ra, thần thức dò vào trong đó từng cái xem xét, chỉ gặp mỗi cái ngự thú trong túi đều tràn đầy xích hỏa nha, bọn chúng tại riêng phần mình trong không gian hoặc dương cánh, hoặc trải bướt lông vũ, trạng thái cực giai. Lâm Phong thỏa mãn đem ngự thú túi cất kỹ, cười đối với Lâm Phượng nói ra: "Phượng Nhi thật làm phiền ngươi." Lâm Phượng nghe vậy khoát tay áo, trả lời: "Không phiền phức, Phong ca ngươi ngay cả địa giai công pháp cùng thần thông đều không ràng buộc chuyển cho chúng ta, chút chuyện nhỏ này lại coi là cái gì? Mà lại đi theo Phong ca, tại cái này Ngư Long Vương bên trong cũng có thể thu hoạch được không ít chỗ tốt, đặc biệt là Phong ca còn để nhất tuyến thiên cùng Hắc Long sơn mạch, giúp chúng ta ra tu luyện vật tư. Một mực ra đến kết đan, thật rất cảm tạ Phong ca ngươi. Nếu không phải ngươi, chúng ta nào có cơ hội như vậy." Lâm Phượng trong mắt tràn đầy cảm kích. Lâm Phong mỉm cười gật đầu, trả lời: "Các ngươi là của ta tốt minh muội thôi, lại một mực tận tâm tận lực giúp ta quản lý cái này Ngư Long Vương. Từ khi lên làm cái này Ngư Long Vương phường chủ sau ta liền thành bung tay trưởng quỹ, mọi chuyện cần thiết đều là các ngươi đang bận. Các ngươi cũng giúp ta không ít bận điệu, đây đều là hẳn là." Sau đó Lâm Phong cùng Lâm Phượng còn có Lâm Đông nói chuyện phía một lát sau liền đứng dậy nói ra: "Ta đi trước đem những này xích hỏa nha cùng toàn qua man bọn hắn sắp xếp xong xuôi lại đi nhìn một chút cái kia lão thử tinh." Nói xong Lâm Phong liền quay người rời đi đi vào Phá Lãng Hào trong phòng tu luyện. Lâm Phong suy nghĩ khẽ động lập tức cùng người rơm thay đổi một chút vị trí về tới giao trì thánh địa. Trở lại giao trì thánh địa phòng tu luyện sau, hắn lập tức đứng dậy đi ra phòng tu luyện, đi vào trong sân nhìn thấy ngay tại an cái gì Na Cha cùng Huyền Băng Quy bọn hắn. Hắn trực tiếp đem mới vừa từ Ngư Long Phường nơi đó lấy ra 5000 con xích hỏa nha cùng 5 cái nước sắc cự giải còn có toàn qua man đem ra. Nhìn về phía xích hỏa phân phó nói: "Xích hỏa, cái này 5 cái ngự thú trong túi là ta lấy được 5000 con xích hỏa nha, ngươi cầm lấy đi cực kỳ an bài tại trong bí cảnh xích hỏa nha nuôi dưỡng trong phòng." Nói đến đây Lâm Phong dừng một chút tiếp tục nói: "Ta lúc đầu muốn trực tiếp tới 9.000 con, để bọn hắn số lượng trực tiếp hơn bạn. Ta có chút sợ ngươi bận không qua nổi, nếu là xích hỏa ngươi bên này có thể giải quyết được lời nói ta liền lại đến 5000 con xích hỏa nha." Xích hỏa thấy thế lập tức đem thức ăn trong miệng nuốt vào, vỗ bộ ngực bảo đảm nói: "Chủ yên tâm, việc nhỏ này không làm khó được ta." Nói xong xích hỏa liền trực tiếp nhảy tới đón qua Lâm Phong trong tay chứa 5000 con xích hỏa nha ngự thú túi. Sau đó liền tiến nhập Na Cha thể nội bí cảnh, Lâm Phong cũng đi theo xích hỏa tiến nhập Na Cha thể nội bí cảnh. Hắn tiến bí cảnh liền nhìn xem xích hỏa đã bay thật xa. Lâm Phong thấy thế, cũng hướng phía hầu nhất hầu nhị chỗ linh chỉ phương hướng tiến đến. Chỉ chốc lát Lâm Phong đi tới môi dưỡng tam giai nước sắc cự giải cùng toàn qua man linh chỉ bên cạnh. Hầu nhất hầu nhị chính cưỡi tại toàn qua man trên đầu cùng bọn hắn trên đầu chơi đùa. Hầu nhất hầu nhị nhìn thấy Lâm Phong sau khi đến liền lập tức cưỡi toàn qua man chạy tới. Vừa cười vừa nói: "Chủ nhân, ngươi đã đến, có phải hay không mang lên lần đã nói xong 5 cái nước sắc cự giải cùng 3 cái toàn qua man tới?" Lâm Phong mỉm cười, lập tức đem chứa nước sắc cự giải cùng toàn qua man ngự thú túi đem ra. Đem 5 cái nước sắc cự giải cùng toàn qua man phóng ra. Mấy tiểu gia hỏa này vừa xuất hiện, trong linh trì toàn qua man cùng nước sắc cự giải đều tụ tới. Nguyên bản tại trong linh trì nhàn nhã du động lao thành viên bọn họ, giống như là cảm nhận được tiểu đồng bọn khí tức, nhao nhao xuống lại. Truyền luôn biểu thị hoan nghênh đạo: "Mới đồng bạn tới rồi, về sau chúng ta liền cùng một chỗ tại linh trì này bên trong sinh hoạt lạc." Một cái giả nước sắc cự giải cơ cái kìm, ồm ồm truyền âm nói: "Ha ha, có mới đồng bạn gia nhập, linh trì này coi như náo nhiệt hơn." Vốn là còn chút câu nệ nhỏ nước sắc cự giải cùng nhỏ toàn qua man, nghe được lao thành viên bọn họ nhiệt tình chào hỏi, cũng dần dần buông lòng xuống. Nhỏ nước sắc cự giải thăm dò tính huy động một chút cái kìm, xem như đáp lại, nhỏ toàn qua man thì vui sướng đong đưa cái đuôi, ở trong nước chuyển ra từng cái xinh đẹp nhỏ vòng xoáy. Lâm Phong thừa cơ trực tiếp sử dụng ngư đường hệ thống gia tốc sinh trưởng. Đốt. Thu hoạch nông trường kinh nghiệm 7 đốt nông trường đẳng cấp, 4 nông trường kinh nghiệm, 698.800 bởi vì chết một cái nước sắc cự giải kinh nghiệm chỉ có 7 điểm. Đem tam giai nước sắc cự giải cùng toàn qua man giao cho hầu nhất hầu nhị sau. Hắn thầm nghĩ, không biết xích hỏa chỗ nào hiện tại thế nào. Một lần muốn nuôi 6.000 con xích hỏa nha với hắn mà nói nhẹ nhõm sao? Nếu không muốn lại đi nhìn xem. Nghĩ tới đây Lâm Phong liền không chần chờ nữa, lúc này liền hướng về xích hỏa nha nuôi dưỡng phòng phương hướng chạy tới. Trên đường nhìn xem bởi vì lục nhụy cái này 5 cái hoa yêu trồng trọn, hiện tại trong bí cảnh khắp nơi đều là nở rộ nhất giai, nhị giai linh hoa. Nhị giai tử kim phong thỉnh thoảng tại trong bụi hoa này xuyên thẳng qua bận rộn, thu thập lấy mật hoa. Bọn chúng toàn thân tản ra nhàn nhạt tử kim quang trạch, cánh chấn động lúc phát ra ông ông nhẹ vang lên, cùng chung quanh ngũ thải ban lan linh hoa lẫn nhau làm nổi bật, tạo thành một bức sinh cơ bừng bừng hình ảnh. Nhìn thấy tử kim phong trở nên có chút nhiều đằng sau Lâm Phong đột nhiên nghĩ tới. Cũng đúng, hiện tại cái này tử kim phong mật không cần cầm lấy đi bán, hoàn toàn có thể làm vật tư tu luyện phát cho trong bí cảnh tiểu nhân Sâm Tinh cùng Hắc Long Sơn mạch đám tiểu yêu quái. Quay đầu cũng là người ta Sâm Tinh đến an bài đi, cũng cho bọn hắn đến một chút ban thưởng. Nghĩ đến, Lâm Phong bước nhanh hơn, rất nhanh liền tới đến Xích Hỏa Nha nuôi dưỡng phòng. Tiến Xích Hỏa Nha nuôi dưỡng phòng Lâm Phong liền nhìn thấy Xích Hỏa mang theo không sai biệt lắm 6.000 con Xích Hỏa Nha tại nuôi dưỡng trong phòng xoay quanh, phi hành. Chương 601-1000 con tiểu yêu quái 2 chương 601-1000 con tiểu yêu quái 2 Xích Hỏa gặp Lâm Phong tiến đến, một cái lao xuống rơi xuống trước người hắn, còn lại Xích Hỏa Nha vẫn còn tiếp tục phi hành. Xích Hỏa mắt nhìn còn tại phi hành Xích Hỏa Nha rồi nói ra: "Chủ nhân, ngươi xem bọn hắn đều đã không sai biệt lắm hả quần, phía sau chính là dạy bọn họ ở nơi nào ăn uống uống nước, để chứng những này đơn giản chuyện." Nói đến đây Xích Hỏa có chút kiêu ngạo nói: "Chủ nhân, dù là ngươi thật lại đến hơn 1 vạn con ta đều có thể giải quyết được." chính là cái này xích hỏa nha số lượng nếu là lên 20000 lời nói cái này nuôi dưỡng phòng cũng có chút nhỏ. Lâm Phong nghe vậy cười cười, trả lời: "Cái này đơn giản a, lại đến một tòa loại này nuôi dưỡng phòng không liền có thể lấy." Nói đến đây Lâm Phong lập tức suy tư một lát sau trả lời: "Không đúng, ta nhớ được lúc đó tại Ngự Thú môn mua cái này nuôi dưỡng phòng thời điểm bọn hắn nói chính là trong này có thể nuôi 10 vạn con xích hỏa nha a. Lúc đó còn thu ta 800000 linh thạch tới sửa cái này xích hỏa nha nuôi dưỡng phòng." Xích hỏa nghe Lâm Phong nói như vậy, biết mình chủ nhân quá thành thật bị dao động. Thế là vừa cười vừa nói: "Này, chủ nhân, thương nhân lời không thể tin hoàn toàn, hắn chỉ là nghĩ bán đồ vật của ngươi thôi. Gian này nuôi dưỡng phòng nhiều nhất liền dung nạp 2 vạn con xích hỏa nha cao nữa là, sao có thể nuôi 10 vạn con? Lúc đó chúng ta cũng đều không hiểu đi bị hắn lừa dối thôi." Lâm Phong nghe vậy thở dài, có chút bất đắc dĩ nói: "Tính toán, cũng liền 800000 linh thạch việc nhỏ, biết có thể nuôi 2 vạn con là có thể. Đúng rồi, chủ nhân, ngươi dự định nuôi bao nhiêu xích hỏa nha a?" Xích hỏa tò mò hỏi. Lâm Phong suy tư một lát sau trả lời: "Đại khái muốn 10 vạn con, lần trước tại Điểu Quốc cùng Tà Tu cùng Hồ Ly tinh đấu pháp thời điểm ta liền phát hiện, ta hiện tại cũng dạng này có tiền, còn tiểu khí lúc buốt, một lần chỉ đem mấy ngàn con linh thú đi ra ngoài cùng người đánh trận. Ta sau này mục đích là phải có các loại linh thú mấy triệu đại quân." Xích Hỏa nghe Lâm Phong nói như vậy, con mắt trừng đến căng tròn, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói ra: "Chủ nhân, mấy triệu đại quân? Cái này mỗi ngày ăn uống đều được không ít đi, mặc dù chủ nhân hiện tại rất có tiền nhưng là còn giống như là không đủ đi." Lâm Phong tự tin cười một tiếng, trả lời: "Ngươi cũng không phải không biết ta một mực hướng trong bí cảnh này thả tiểu yêu quái đi vào sao? Ta quay đầu tại để cho người ta xâm tinh làm nhiều một ít nhân xâm tinh đi ra, đến lúc đó bọn hắn tại trong bí cảnh này làm hậu cần. Ăn uống cũng không phải không có khả năng giải quyết, ta cũng không phải trực tiếp liền làm cái 1 triệu linh thú đại quân. Từ từ sẽ đến thôi, ta đây không phải một bước một cái dấu chân tại đi về phía trước." Xích Hỏa bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu. Thì ra là như vậy, chủ nhân quả nhiên mưu tính sâu xa. Có tiểu nhân xâm tinh bọn họ phụ trách hậu cần, cái này mấy triệu linh thú đại quân ăn uống vấn đề quả thật có thể giải quyết không ít. Mà lại theo thời gian trôi qua, chúng ta tài nguyên cũng sẽ càng ngày càng nhiều, tổ kiến đại quân kế hoạch nhất định có thể vững bước tiến lên. Lâm Phong cười nói: "Không sai, mọi thứ đều gấp không được. Trước tiên đem xích hỏa nha số lượng mở rộng đến 10 vạn con, chế tạo ra một chi cường đại không trung lực lượng. Đằng sau lại từng bước phát triển những chủng loại khác linh thú." Nói tới chỗ này Lâm Phong dừng một chút, tiếp tục nói: "Tính toán không nói những thứ này, ta còn muốn đi Ngư Long Vương đang lộng một chút tiểu yêu quái đến chúng ta nơi này, để bọn hắn giúp chúng ta khai phát bí cảnh này." Xích Hỏa vội vàng nói: "Chủ nhân, ngươi đi đi." Nói xong nó liền một lần nữa bay đến A không trung mang theo cái kia 6,000 con xích hỏa nha tiếp tục phi hành. Nhìn thấy xích hỏa chiếu khán hơn 6,000 con xích hỏa nha không có vấn đề sau, hắn liền suy nghĩ khẽ động lập tức xuất hiện ở trong sân. Lâm Phong vừa xuất hiện ở trong sân liền thấy Na Cha cùng Nhân Sâm Tinh cùng một chỗ ăn cái gì. Nhìn xem bọn hắn ăn xong là từ phiên chợ nơi đó mua linh thực, hắn có chút hiếu kỳ mà hỏi: "Na Cha, các ngươi lần trước tại cái kia trong phiên chợ mua bao nhiêu linh thực a?" Na Cha nghe vậy, ngừng trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phong, nhếch miệng vừa cười vừa nói: "Chúng ta đem bọn hắn nơi đó tất cả mọi thứ toàn bao. Chúng ta đi thời điểm nói thẳng, các ngươi trong tiệm này trong vòng một ngày có thể làm bao nhiêu chúng ta liền mua bao nhiêu linh thực." Nê Long ngay sau đó nói ra: "Chủ nhân, ngươi là không biết, cùng ngày toàn bộ phiên chợ không sai biệt lắm gần một nửa người đều bị khách sạn kia kéo đi hỗ trợ. Chúng ta cũng liền chỉ tốn 40 mấy vạn linh thạch thôi, liền đem bọn hắn khách sạn tất cả nguyên liệu nấu ăn đều cho mua hết." Nghe Nê Long nói như vậy Lâm Phong có chút ngoài ý muốn, nhịn không được cười nói: "Hai người các ngươi cái này hành sự phong cách ngược lại là gọn gàng mà linh hoạt, lập tức để người ta khách sạn móc giống, chắc hẳn lão bản kia vừa mừng vừa sợ." Nói xong Lâm Phong quay đầu nhìn về phía Nhân Sâm Tinh nói ra: "Nhân Sâm Tinh, ta nhìn trong bí cảnh Tử Kim Phong mật chúng ta bây giờ đã không cần lấy ra bán, ngươi đến lúc đó trực tiếp khi ban thưởng phát cho trong bí cảnh tiểu Nhân Sâm Tinh cùng Hắc Long Sơn mạch tiểu yêu quái đem." Nói đến đây Lâm Phong dừng một chút tiếp tục nói: "Còn có một việc, Nhân Sâm Tinh, ngươi làm nhiều một ít Nhân Sâm Tinh đi ra. Muốn làm bao nhiêu tiểu Nhân Sâm Tinh đi ra?" Nhân Sâm Tinh tò mò hỏi. Lâm Phong nghe vậy suy tư một lát sau trả lời: "Có thể làm bao nhiêu liền làm bao nhiêu, ít nhất cũng phải đến 1000 con. Nhân Sâm Tinh nghe vậy nhẹ gật đầu, lập tức đề nghị: "Cái này, chủ nhân, nếu có thể trực tiếp tại giao trì thánh địa chủng chút tam giai trường thọ tham lời nói không cần thời gian 1 năm. Chỉ dùng 3 tháng liền có thể để tam giai trường thọ tham hóa hình là tiểu Nhân Sâm Tinh, cái này giao trì thánh địa linh khí so trong bí cảnh sung túc nhiều lắm." Lâm Phong nghe người ta Sâm Tinh nói như vậy, âm thầm tự hỏi: 3 tháng liền có thể có tiểu Nhân Sâm Tinh, đến nghĩ biện pháp để Nguyệt Nữ Phong sư tỷ các sư minh để cho ta tại tháng này nữ ngọn núi trên đất chống trùng tam giai trường thọ tham. Suy tư một lát sau, Lâm Phong vẫn là không có nghĩ ra biện pháp gì tốt, thế là hắn dự định đi trước Ngư Long Phường đem Hắc Long Sơn mạch tiểu yêu tiếp trở lại hăng nói. Thế là hắn quay đầu nhìn về phía Na Cha đạo: "Na Cha, cùng ta đi một chuyến Ngư Long Phường, tiếp một chút lao thử tinh nơi đó Hắc Long Sơn mạch đám tiểu yêu quái." Na Cha nghe vậy, nhẹ gật đầu, trả lời: "Tốt." Sau đó Lâm Phong liền dẫn Na Cha cùng người dơm thay đổi một chút vị trí đi tới Ngư Long Phường. Đi vào Ngư Long Phường sau, Lâm Phong trực tiếp mang theo Na Cha hướng về Hắc Long Sơn mạch trụ sở tiến đến. Chỉ chốc lát liền tới đến lao thử tinh chỗ kỳ huyệt cát. Lâm Phong mang theo Na Cha tiến kỳ huyệt cát, lao thử tinh liền vẻ mặt tươi cười tiến lên đón, trên mặt chất đầy lịnh nọn nụ cười nói: "Lâm đạo hữu, ngài có thể tính tới, ta cũng chờ ngươi 4-5 tháng. Nhỏ thế nhưng là một mực nóng trông ngài đã tới." Lâm Phong nhìn quanh bốn phía một cái sau, hỏi: "Lần này có bao nhiêu Hắc Long Sơn mạch tiểu yêu?" Lao thử tinh liền vội vàng gật đầu trả lời. Có kém không nhiều hơn 1000 cái. Na Cha đối với Lao thử tinh luôn có thể mang không ít Hắc Long Sơn mạch tiểu yêu quái đi ra có chút hiếu kỳ. Liên hỏi: "Lao thử tinh, ta rất hiếu kỳ một sự kiện. Vì cái gì ngươi có thể một mực mang nhiều như vậy tiểu yêu quái tới tìm ta ra chủ nhân?" Chương 602 tầng dưới chốt tiểu yêu khó, chương 602 tầng dưới chốt tiểu yêu khó. Lao thử tinh ngay vậy, thở dài lắc đầu nói ra: "Chúng ta những tiểu yêu này hoàn cảnh sinh tồn so với các ngươi tưởng tượng phải gian nan nhiều. Chúng ta một hóa hình liền phải trốn tránh tu sĩ nhân loại cùng tu sĩ yêu tộc, bắt đầu cũng không có cái gì năng lực tự vệ. Thật vất vả đến yêu tộc tụ tập phường thị, thế nhưng là yêu tộc này phường thị quy củ phong phú, các loại địa đầu xá chiếm cứ. Giống chúng ta những này không có bối cảnh tiểu yêu quái, ở nơi đó căn bản không chiếm được tốt, thường xuyên bị khi phụ nghiền ép. Muốn tại trong phường thị đứng vững gót chân sao mà khó." Nói đến đây Lão thử tình, cảnh giác quét mắt một chút, xác nhận không có gì thường sau, mới hạ giọng nói tiếp: "Kỳ thật cũng là bởi vì trước đó đi yêu quái đem thổ địa, các phương diện tài nguyên đều khống chế được. Phía sau tới tiểu yêu quái không có nơi sống yên ổn, cũng không có tài nguyên tu luyện, chỉ có thể tiếp nhận những cái kia đoạt lấy đại lượng tài nguyên yêu quái thủ hạ kiếm ăn, thời gian trải qua khổ không thể tả." Nói đến đây Lão thử tinh có chút bất đắc dĩ thở dài, có chút tuyệt vọng nói ra: "Những cái kia chiếm chất lượng tốt thổ địa còn có tài nguyên đám yêu quái từng cái phách lối không được. Mỗi ngày nói ngươi không làm có là yêu quái làm. Ta hiện tại liền đem ngươi đuổi đi, ngày mai liền có thể làm một đống yêu quái thay thế ngươi. Chúng ta những tiểu yêu quái này vì sinh tồn, chỉ có thể nén giận." Lâm Phong nghe cái này, Lão thử tinh vừa nói như vậy có chút im lặng thầm nghĩ: "Dựa vào tu tiên giới nhà tư bản a, ta cho là chúng ta nhân tộc tu sĩ phường thị đã là người ăn người rồi, không nghĩ tới yêu tộc này bên kia trực tiếp yêu ăn yêu à, trực tiếp hóa thân thành yêu tộc nhà tư bản." Na Cha nghe Lão thử tinh vừa nói như vậy đột nhiên cảm thấy những tiểu yêu quái kia thật đáng thương. "A, nguyên lai những tiểu yêu quái kia bọn họ thảm như vậy a." Lão thử tinh thở dài không nói thêm gì nữa mang theo Lâm Phong cùng Na Cha đi tới hậu viện. Chỉ gặp đầy sân đều là tiểu yêu quái đều đang ngồi tu luyện. Khi thấy Lão thử tinh mang theo Lâm Phong sau khi đi vào tất cả một cái hiệu con bộ dáng tiểu yêu quái đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Chuột ra ra, hai vị này là?" Lão thử tinh háng giọng một cái, đề cao âm lượng nói ra: "Bọn nhỏ, đây chính là ta cùng các ngươi đề cập qua Lâm Phong đại nhân. Về sau các ngươi đều muốn trong tay hắn làm việc, tại các ngươi trước đó đã có thật nhiều Hắc Long núi tiểu yêu tại Lâm công tử trên tay làm việc. Ta lần trước đi gặp qua bọn hắn, từng cái đều trải qua thật không tệ." Nhìn xem những tiểu yêu này không thôi thần sắc, Lâm Phong nói thẳng: "Lão thử tinh như vậy đi, ngươi tại đi vào một lần bí cảnh đi, đem những này tiểu yêu quái cũng mang vào, bọn hắn nhìn thấy dù sao cũng tốt hơn nói qua, hay là cho ngươi nửa canh giờ thời gian liền đi ra." Lão thử tinh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ cùng cảm kích, liền đội vàng gật đầu nói: "Lâm Phong đại nhân quả nhiên suy nghĩ chu toàn. Như vậy rất tốt a." Đợi Lao thử tinh sau khi nói xong, Lâm Phong nhìn về phía Na Cha ra hiệu hắn đem tất cả tiểu yêu còn có Lao thử tinh thu đến trong bí cảnh đi. Na Cha ngầm hiểu, lập tức bấm niệm pháp quyết liền đem tất cả tiểu yêu cùng Lao thử tinh thu vào trong bí cảnh đi. Sau nửa canh giờ, Lao thử tinh từ trong bí cảnh nhảy ra ngoài. Hắn vừa ra tới liền cười đối với Lâm Phong nói ra: "Lâm công tử, thật đa tạ ngươi, ta tại trong bí cảnh gặp trước đó đi vào đám tiểu yêu, tu vi của bọn hắn phổ biến đều lên tăng không ít, bọn hắn thấp nhất tu vi đều đã đến luyện khí 3 tầng, có thậm chí đến luyện khí tầng 5, ta nhớ mang máng bọn hắn trước đó đều là luyện khí tầng 1 cùng luyện khí tầng 2 tiểu yêu. Không nghĩ tới bọn hắn chỉ là tại Lâm công tử trong bí cảnh sinh hoạt công tác một đoạn thời gian liền tăng lên không ít." Nói đến đây Lão thử tinh trịnh trọng hướng Lâm Phong chào một cái nói cảm tạ: "Thật là đa tạ Lâm công tử, còn có chính là Lâm công tử đặc biệt vì đám tiểu yêu làm nơi tu luyện chẳng cũng là 10 phần không sai, ta vừa mới nhìn, linh khí dư giả không nói, còn có trận pháp đặc biệt tụ lại linh khí. Đặc biệt là ở giữa đóa kia tứ giai Lam Nguyệt Mân thôi, có thể gia tốc tu luyện công hiệu, đám tiểu yêu quái tại nó phụ cận tu luyện, hấp thu linh khí tốc độ rõ ràng tăng tốc, khó trách tiến bộ to lớn như thế." Lâm công tử như vậy khẳng khái, đầu nhập chân quý như thế tài nguyên, đám tiểu yêu thật sự là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Lâm Phong đều muốn bị cái này Lão thử tinh khen không có ý tứ, nhưng là vẫn có chút vui vẻ thầm nghĩ: "Không nghĩ tới ta không cần đến đổ vật đối với những tiểu yêu kia cùng nhân xâm tinh tới nói cũng là 10 phần không sai nơi tu luyện chàng." Đằng sau cùng Lão thử tinh hàn huyên vài câu sau, Lâm Phong liền dẫn Na Cha về tới Phá Lãng Hảo phòng tu luyện, cùng người rơm thay đổi một chút vị trí sau liền về tới giao chỉ thánh địa. Vừa về đến, Na Cha liền bước nhanh hướng trong viện tiến đến, nhanh chóng gia nhập thích thi bọn hắn liên hoan bên trong. Lâm Phong thì theo sát phía sau, bất quá hắn không phải đi liên hoan. Đi vào liên hoan chỗ, hắn nhìn về phía nhân xâm tinh nói ra: "Nhân xâm tinh, ta mới vừa từ Ngư Long Phường mang theo 1000 con tiểu yêu quái trở về, ngươi chờ chút có rảnh rỗi đi an bài bọn hắn một chút." Nhân xâm tinh nguyên bản chính đắc ý gặp một viên linh quả, nghe được Lâm Phong lời này, con mắt lập tức phát sáng lên, liên tục không ngừng thả ra trong tay linh quả, nói ra: "Chủ nhân, ngươi yên tâm, giao cho ta không có vấn đề. Ta hiện tại kinh nghiệm có thể phong phú đối với giáo dục đám tiểu yêu làm ruộng khối này." Lâm Phong mỉm cười: "Vậy là tốt rồi." Nói xong liền quay người hướng về linh tuyển nhận lấy chỗ tiền đến, nhận lấy hôm nay linh tuyển sau liền về tới trong phòng tu luyện bắt đầu tiếp tục tu luyện ngũ thú quyết. Đốt. Ngũ thú quyết kinh nghiệm một đốt. Ngũ thú quyết kinh nghiệm. Ngày thứ hai, Lâm Phong còn tại trong tu luyện, đột nhiên liền bị Na Cha tỉnh lại. "Chủ nhân, bên ngoài tới thật nhiều người, đều nói là tới tìm ngươi, còn có Tiểu Nguyệt tỷ tỷ cũng tại." Lâm Phong nghe vậy đành phải kết thúc tu luyện, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, nghĩ thầm làm sao đột nhiên tới nhiều người như vậy tìm chính mình, còn nâng lên Tiểu Nguyệt. Hắn đứng dậy, sửa sang lại một chút quần áo, đối với Na Cha nói ra: "Đi, đi ra xem một chút." Hai người bước nhanh đi ra phòng tu luyện, đi vào trong sân, chỉ gặp ngoài cửa viện đứng đấy một đám người, cầm đầu chính là Tô Tiểu Nguyệt. Lâm Phong nhìn xem ngoài cửa ba mươi mấy cái đồng môn các sư tỷ có chút không hiểu nhìn về phía Tô Tiểu Nguyệt, tò mò hỏi: "Sư tỷ đây là chuyện gì xảy ra?" Tô Tiểu Nguyệt thấy thế, lập tức vừa cười vừa nói: "Lâm sư đệ à, đây đều là sư tỷ của ngươi, lần này bọn hắn cùng đi là muốn cầu ngươi làm một chuyện." Lâm Phong khẽ nhíu mày, trong lòng nghi hoặc càng sâu, liếc nhìn một vòng đám người, phát hiện các sư tỷ thần sắc khác nhau, nhưng phần lớn mang theo vài phần chờ mong, thế là nói ra: "Các sư tỷ cứ nói đừng ngại, chỉ cần là ta đủ khả năng, nhất định sẽ không từ chối." Lúc này Giao Cơ dẫn đầu đứng dậy nói ra: "Chương 603 tiểu nhân xâm tinh, chương 603 tiểu nhân xâm tinh, Lâm sư đệ, chúng ta tại chiếu khán linh thực viên thời điểm phát hiện ngươi mượn ba cái tiểu nhân xâm tinh ra ngoài. Chúng ta nhìn thấy mới tới các sư muội mỗi ngày liền mang theo tiểu nhân xâm tinh đi linh thực viên, sau chính mình là ở chỗ này tu luyện. Chúng ta cũng nghĩ tìm ngươi mượn tiểu nhân xâm tinh hỗ trợ quản lý linh điền." Giao Cơ vẫn chưa nói xong, một tên khác sư tỷ liền lập tức nhảy ra nói ra: "Chúng ta đã sớm không muốn đánh để ý linh điền, nhưng là đây là tông môn nhiệm vụ, lại không có biện pháp, hiện tại có ngươi tên tiểu nhân này xâm tinh chúng ta liền có thể thuận tiện không ít." Lâm Phong nghe các sư tỷ lời nói, trong lòng có chút dở khóc dở cười. Hắn âm thầm suy nghĩ đạo: "Ta hôm qua mới từ Ngư Long Phường làm 1000 con tiểu yêu quái trở về, trong bí cảnh này tạm thời cũng không kém tiểu yêu quản lý. Nơi này sư tỷ cửa cũng chỉ có 30 mấy cá biệt nhân xâm tinh cho mượn đi cũng không được không được." Nghĩ tới đây, Lâm Phong ngẩng đầu, trên mặt lộ ra ôn hòa: "Các sư tỷ, cái này mượn các ngươi tiểu nhân xâm tinh cũng không phải không được. Bất quá." Lâm Phong kéo dài ngữ điệu, ánh mắt tại chúng sư tỷ trên thân từng cái đảo qua, sau đó nói tiếp: "Sư tỷ không có cho tiểu nhân xâm tinh một chút ăn đan dược và linh thực linh hảo, cũng không thể để bọn hắn làm công công." Các sư tỷ sửng sốt một chút, chợt nhao nhao gật đầu. "Đây là tự nhiên, Lâm sư đệ suy tính được cẩn thận." Một vị sư tỷ vội vàng nói: "Chúng ta ngày bình thường có linh tuyển phụ trợ tu luyện đan dược đô là có còn lại, chỉ cần có thể để tiểu nhân xâm tinh giúp chúng ta làm nhiệm vụ quản lý linh điền lời nói những này đều tốt nói." Lâm Phong thấy mình những sư tỷ này bọn họ đều đã sảng khoái đáp ứng, thế là liền vừa cười vừa nói: "Vậy là tốt rồi, các sư tỷ ta cái này đi đem tiểu nhân xâm tinh lĩnh xuất đến." Nói xong Lâm Phong liền quay người về đạo viện con bên trong, để Na Cha từ trong bí cảnh lấy ra 31 cái tiểu nhân xâm tinh đi ra. Những lũ tiểu nhân này xâm tinh vừa ra tới, Lâm Phong liền để cho người ta xâm tinh nói cho bọn hắn một tháng này bọn hắn cần giúp mình đồng môn sư tỷ quản lý linh điền. Sau đó, Lâm Phong mang theo bọn này vui chơi tiểu nhân xâm tinh đi vào các sư tỷ chờ địa phương. Các sư tỷ nhìn thấy nhiều như vậy đáng yêu tiểu nhân xâm tinh, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Lâm Phong bắt đầu dựa theo các sư tỷ nhân số, theo thứ tự phân phối tiểu nhân xâm tinh. Mỗi phân phối một cái, hắn đều sẽ căn dặn tiểu nhân xâm tinh yếu nghe lời của sư tỷ, siêng năng làm việc. Đồng thời cũng không quên nhắc nhở các sư tỷ phải chiếu cố thật tốt tiểu nhân xâm tinh. Phân phối hoàn tất sau, một vị sư tỷ cười đối với Lâm Phong nói: "Lâm sư đệ, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ cùng tiểu nhân xâm tinh ở chung hòa hợp." Mặt khác sư tỷ cũng nhao nhao phụ họa. Nhìn xem các sư tỷ mang theo tiểu nhân xâm tinh dần dần đi xa bóng lưng, Lâm Phong có chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng là Tô Tiểu Nguyệt hay là lưu lại. Tô Tiểu Nguyệt gặp Lâm Phong vừa đến đã đem cái này giao chỉ thánh địa bên trong tông môn nhiệm vụ quản lý linh điền cho giao cho nhân xâm tinh, có chút giật mình nói: "Không hổ là ngươi a, luôn luôn có thể làm một chút chuyện ly kỳ cổ quái đi ra." Lâm Phong gãi gãi đầu, hơi xấu hổ cười nói: "Tô sư tỷ quá khen rồi, chỉ là ngẫu nhiên nghĩ đến biện pháp này, cảm thấy có lẽ có thể thực hiện, liền thử một chút. Dù sao tất cả mọi người vì tông môn nhiệm vụ bận rộn, có thể tìm tới giản tiện hữu hiệu biện pháp, cũng coi như vật tận kỳ dụng thôi." Tô Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, trong ánh mắt lộ ra thưởng thức. "Lâm sư đệ cũng đừng kiêm tốn, đây cũng không phải là ai cũng có thể nghĩ tới. Người trong cái đầu này, luôn luôn cất giấu các loại mới lạ ý tưởng." Nghe Tô Tiểu Nguyệt nói ra mới lạ ý tưởng, Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến nhân xâm tinh cùng mình nói qua, nếu là tại giao chỉ bên trong làm mấy khối linh điển trồng lên tam giai trường thọ tham, sau 3 tháng liền có thể hóa hình thành một mảng lớn tiểu nhân xâm tinh. Nghĩ tới đây Lâm Phong lập tức mở miệng dò hỏi sư tỷ: "Hỏi ngươi chuyện gì, ta muốn có thể hay không tại chúng ta Nguyệt Nữ Phong nơi này làm mấy khối linh điển. Ta đang trồng một chút tam giai trường thọ tham, để bọn hắn hóa hình trở thành tiểu nhân xâm tinh. Dạng này có thể chứ?" "Sư tỷ." Tô Tiểu Nguyệt nghe vậy, suy tư một lát sau trả lời: "Đây là không có vấn đề gì, bất quá chỉ có thể ở chính ngươi tòa viện này chung quanh làm cái 10 mẫu tối đa. Lại nhiều sẽ không tốt." Lâm Phong lúc đầu cũng liền muốn làm bài mẫu, không nghĩ tới Tô Tiểu Nguyệt trực tiếp để cho mình làm 10 mẫu, Lâm Phong lập tức mừng rỡ, liên tục không ngừng gật đầu. "Đủ đủ, 10 mẫu hoàn toàn đầy đủ. Đa tạ sư tỷ thành toàn." Nói đến đây Lâm Phong có chút hiếu kỳ mà hỏi: "Sư tỷ, ngươi hôm nay cố ý lưu lại không phải chỉ vì những này đi, hẳn là còn có chuyện gì muốn nói cùng đúng không?" Tô Tiểu Nguyệt nghe vậy nhẹ gật đầu, lập tức nói ra: "Đúng vậy, vẫn là vì ngươi cuối tháng này cùng Tô Công giao đấu, người sư phụ này có ý tứ là ngươi tốt nhất mau chóng đem hắn đánh bại, không phải vậy kéo tới câu nói kế tiếp quá chỉ hoãn ngươi sau này tu hành lộ." Lâm Phong nghe vậy sững sờ, lập tức bắt đầu phỏng đoán Tô Tiểu Nguyệt nói như vậy ý tứ. "Tô Tiểu Nguyệt sư tỷ nói như vậy có ý tứ là, mẫu thân của ta không phải đem ta đem vào đến coi như xong, kỳ thật phía sau có rất nhiều đường đều đã thay ta trải tốt, chính là sợ ta không hề động lực, chậm trễ tu hành đúng không?" Nghĩ tới đây Lâm Phong có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ. Cái này Tô Công cũng là đại gia tộc ra đời thiên tiêu, từ nhỏ đã tiếp nhận các loại đỉnh cấp tài nguyên bồi dưỡng, tu luyện công pháp càng là thượng thừa, muốn trong thời gian ngắn chiến thắng hắn nói nghe thì dễ. Cái này Tô Công còn cao chính mình một cái đại cảnh giới. Bất quá nếu mẫu thân vì chính mình trải tốt đường, lại dụng tâm như vậy lương khổ, chính mình đoạn không có khả năng cô phụ phần kỳ vọng này. Lâm Phong ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem Tô Tiểu Nguyệt. "Sư tỷ yên tâm, ta minh bạch mẫu thân khổ tâm. Cái này Tô công mặc dù thực lực bất phàm, nhưng ta cũng sẽ không tùy tiện lùi bước. Sau đó trong khoảng thời gian này, ta chắc chắn toàn lực ứng phó, tranh thủ sớm ngày đánh bại hắn." Tô Tiểu Nguyệt nghe vậy hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nói ra: "Cái này Lâm sư đệ ngươi đối với tu hành khắc khổ ta là nhìn ở trong mắt, cũng có khác áp lực quá lớn." Nói tới chỗ này Tô Tiểu Nguyệt dừng một chút, tiếp lấy nói bổ sung: "Bất quá, nếu là ngươi sớm đi chiến thắng cái này Tô công lời nói, sư phụ liền sẽ an bài cho ngươi một cái siêu cấp lợi hại sư phụ. Lâm sư đệ ngươi tới đây Nguyệt nữ phong đã rất lâu rồi đúng không, nhưng là ngươi thật giống như không có sư phụ đúng không?" Nghe Tô Tiểu Nguyệt vừa nói như vậy, Lâm Phong trong lòng không khỏi khẽ động, tháng sau nữ ngọn núi lâu như vậy, chính mình còn tưởng rằng đều là chính mình tiểu tu luyện này. Thế nhưng là thần nữ sư đại hà nói mẹ ta thành sư phụ hắn còn truyền một bản thiên giai nữ hoa trải qua cho hắn, lúc đó chính mình liền có chút hoài nghi mình có phải hay không tương đối đặc thù không có bái sư cái này một bước. Hiện tại xem ra là đã thay mình sắp xếp xong xuôi, vậy dạng này xem ra chính mình đến thêm chút sức sớm một chút giải quyết hết cái này Tô công. Lâm Phong ánh mắt sáng rực, nhìn về phía nơi xa dãy núi, ngữ khí kiên định đạo: "Sư tỷ, ta hiểu được. Mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, ta đều sẽ nghĩ hết biện pháp mau chóng đánh bại Tô công." Tô Tiểu Nguyệt gặp Lâm Phong nhiệt tình tràn đầy, chính mình cũng theo sư phụ ý tứ nhắc nhở hắn, cũng liền không còn lưu lại, liền trực tiếp phi thăng mà lên. Chỉ chốc lát liền biến mất ở chân trời. Chương 604 Ngũ thú quyết viên mãn hợp thể thuật, chương 604 Ngũ thú quyết viên mãn hợp thể thuật. Lâm Phong nhìn qua Tô Tiểu Nguyệt biến mất phương hướng, hít sâu một hơi, thầm nghĩ: "Hiện tại, xem ra cái này Tô công không phải là muốn chiến thắng hắn cũng được, hôm nay Tô Tiểu Nguyệt sư tỷ nói tương đối biện chuyện. Chính mình nếu là ngay cả cái này Tô công đều đánh không lại, phía sau cũng không có tốt hơn tu hành tài nguyên nghiêng, chớ nói chi là có thể bái nhập vị kia siêu cấp lợi hại sư phụ môn hạ cũng là tại mẹ ta trong con mắt của bọn họ Tô công loại này thập đại gia tộc bên trong, không phải đặc biệt người lợi hại đều đánh không lại phía sau dốc hết sức lực bồi dưỡng ta cũng liền không có ý nghĩa." Nghĩ tới đây Lâm Phong thở dài. Cái này Tô công chính mình mẹ bọn hắn trước mắt, thế nhưng là người ta là thật sự cùng thế hệ thiên tiêu, liền từ hắn tại cũng là giao chỉ thánh địa đệ tử cũng có thể thấy được đến không phải mình có thể tùy tiện đánh bại hàng người. Bất quá, Lâm Phong rất nhanh liền thu hồi thở dài lúc toát ra một tia vẻ u sầu. Ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén mà kiên định. Cho dù hắn là cùng thế hệ thiên kiêu thì như thế nào, tại cái này giao chỉ thánh địa bên trong có thụ tán thành thì sao? Ta Lâm Phong cũng có cơ duyên của mình cùng quyết tâm phạm là chỉ cần ta thắng được cái này Tô công, sau này tu hành lộ chính là càng nhiều tài nguyên, còn có cơ hội bái nhập tâm nghi danh sư môn hạ, liền sẽ không giống như kiểu trước đây chính mình mù suy nghĩ tu luyện. Phạm là có tốt sư phụ, làm sao cũng sẽ không chỉ giống sư đại hạ như thế chỉ một bản tiên giai công pháp nữ hoa trải qua. Nói không chừng về sau tự mình tu luyện thấp nhất thần thông cùng công pháp đều là thiên giai. Hiện tại hay là trước tiên cần phải đem ngũ thú quyết tu luyện đến viên mãn, thử một lần cái kia hợp thể thần thông, cái này ngũ thú quyết không có cái kia nguyên bộ thần thông cảm giác hoàn toàn không xứng với hắn tiên giai công pháp tiên tuổi. Nghĩ đến đây, Lâm Phong trong lòng dâng lên vô hạn ước mơ, đồng thời cũng cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Hắn hiểu được, thông hướng thành công con đường che kín bụi gai, mỗi một bước đều cần bỏ ra to lớn cố gắng. Ngay sau đó, Lâm Phong liền tới đến linh tuyển cấp cho chỗ, dùng lệnh bài thân phận nhận lấy hôm nay phần linh tuyển sau liền đội vội vã chạy về. Vừa về tới trong viện, liền nhắc nhở Nhân Sâm Tinh đạo: "Nhân Sâm Tinh, sư tỷ ta nói, ngươi có thể ở ta nơi này sân nhỏ chung quanh làm 10 khối linh điền đi ra trồng trọt tam giai trường thọ tham." Nói tới chỗ này Lâm Phong dừng một chút tiếp tục nói: "Cái này linh điền lời nói ngươi trực tiếp từ Na Cha thể nội trong bí cảnh làm có sẵn liền tốt." Nhân Sâm Tinh nghe vậy nhẹ gật đầu, trả lời: "Tốt chủ nhân." Nói đến đây Nhân Sâm Tinh do dự một chút rồi nói ra: "Chủ nhân, 10 mẫu linh điền lời nói toàn bồi dưỡng tiểu Nhân Sâm Tinh sao? Nếu là dựa theo chủ nhân ngươi trước đó nói 1000 con tiểu Nhân Sâm Tinh lời nói, 4 mẫu linh điền là có thể." Nghe người ta Sâm Tinh nói như vậy, Lâm Phong suy nghĩ đạo: "Cái kia 10 mẫu linh điền lời nói đó không phải là không sai biệt lắm 2500 chỉ tiểu nhân sâm tinh. Giống như 2500 chỉ tiểu nhân sâm tinh cũng là có thể. Chờ ta đem cái này Tô công giải quyết về sau, có rảnh rỗi liền kiếm một ít linh thú, về sau thật chính là tùy thân mang mấy triệu đại quân." Nghĩ tới đây Lâm Phong nhẹ gật đầu, trả lời: "Đúng vậy, liền bồi dưỡng 2500 chỉ tiểu nhân sâm tinh đi ra." Nói đến đây Lâm Phong hơi chút sau khi tự hỏi tiếp tục nói: "Nhân sâm tinh, trong bí cảnh này tiểu nhân sâm tinh cùng Hắc Long núi đám tiểu yêu quái cũng có thể thả một chút đi ra tay cầm gió. Nếu là có người hỏi nói ngươi chính là hỗ trợ quản lý linh điền." Nhân Sâm Tinh nhãn tỉnh sáng lên, vô độ ngực bảo đảm nói: "Chủ nhân yên tâm, ta hiểu được nên làm như thế nào. Những tiểu tử kia cơ trí đâu, tuyệt đối sẽ không cho ngài gây phiền toái." Nói xong, nó lại nhanh như chớp tiến vào Na Cha thể nội bí cảnh, đi an bài bồi dưỡng tiểu nhân Sâm Tinh cùng thả một ít gia hỏa đi ra canh trường sự tỉnh. Lâm Phong thì về tới trong phòng tu luyện ăn vào nước linh tuyển sau bắt đầu tu luyện Ngũ Thú Quyết. Đốt. Ngũ Thú Quyết kinh nghiệm một đốt. Ngũ Thú Quyết kinh nghiệm một. Ngày thứ 2, tu luyện một ngày Lâm Phong giống như ngày thường dự định đi nhận lấy một chút nước linh tuyển trở về sử dụng. Hắn vừa đi ra khỏi chính mình cửa viện liền phát hiện 10 khối linh điển chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp tại sân nhỏ trung quanh, trong linh điển thổ nhưỡng tản ra ôn nhuận quang trạch, hiển nhiên là bị tỉ mỉ quản lý qua, cũng gieo tam giai trường thọ tham. Hơn 100 cái Hắc Long Sơn mạch tiểu yêu quái tại linh điển vừa đánh ngồi tu luyện, giả ý chiếu khán linh điển kỳ thực chơi miễn phí giao chỉ thánh địa linh khí. Lâm Phong thấy thế, mừng thầm trong lòng, những tiểu yêu quái này mặc dù thực lực không mạnh, nhưng thắng ở số lượng đông đảo lại nghe lời. Bây giờ mượn nhờ chiếu khán linh điển danh nghĩa ở chỗ này tu luyện, nếu là có thể trưởng thành, ngày sau nói không chừng có thể trở thành một cỗ không nhỏ trợ lực. Sau đó hắn tựa như thường ngày bình thường đi linh tuyển lĩnh dùng thân phận bài nhận lấy chính mình phần kia linh tuyển sau liền lần nữa về tới trong nhà bắt đầu tu luyện. 9 ngày sau, trong phòng tu luyện, Lâm Phong đè nén chính mình có một chút tâm tình kích động, chậm rãi tu luyện ngũ thú quyết. Theo linh lực tại thể nội chu thiên tuần hoàn, Lâm Phong có thể cảm giác được một cách rõ ràng ngũ thú quyết sắp viên mãn. Cái kia một mực cần ẩn tồn tại bên cạnh, giờ phút này lại có bừng lòng dấu hiệu. Hắn hết sức chăm chú, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến linh lực trùng kích bên cạnh. Mồ hôi từ cái trán không ngừng lăn xuống, thấm ướt quần áo, nhưng hắn không hề hay biết. Đốt. Ngũ thú quyết kinh nghiệm một đốt. Ngũ thú quyết kinh nghiệm một thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên, mỗi một lần linh lực vận chuyển đều mang đến điểm kinh nghiệm tăng trưởng, cũng làm cho bình cảnh trỗi trở ngại càng yếu kém. Rốt cục, tại một lần linh lực toàn lực trùng kích vào, vang một tiếng, bình cảnh bị triệt để xung phá. Một cỗ cường đại lực lượng tại Lâm Phong thể nội bộc phát ra, quanh người hắn quang mang đại thịnh, năm loại màu sắc quang mang giao thế lấp lóe, đối ứng ngũ hành chi lực. Ngũ thú quyết viên mãn. Lâm Phong chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng hưng phấn. Hắn cảm nhận được thực lực bản thân có bay vọt về chất, không chỉ có linh lực càng thêm hùng hồn, hiện tại đã có tu luyện cùng linh thú hợp thể thần thông. Lập tức hắn liền không kịp chờ đợi chạy ra phòng tu luyện, gọi Thích Thi. "Thích Thi, ngươi trước chờ ăn, đến một chút ta ngũ thú quyết thần thông có thể dùng chúng ta tới trước thử một chút, cái này hợp thể thần thông đến cùng là cái gì? Đến cùng mạnh không mạnh?" Thích Thi trong miệng còn đút lấy một viên linh quả, mơ hồ không rõ đáp, "Được rồi chủ nhân, ta cái này đến." Nó liên tục không ngừng thả ra trong tay linh quả, vui vẻ chạy đến Lâm Phong trước người. Lâm Phong hít sâu một hơi, vận chuyển ngũ thú quyết, thể nội linh lực mãnh liệt mà ra, cùng chúng quanh ngũ hành chi lực hô ứng lẫn nhau. Chỉ gặp một đạo ngũ thải quang mang bao phủ lại Lâm Phong cùng Thích Thi, trong quang mang, cả hai thân hình dần dần dung hợp. Theo dung hợp xâm nhập, Lâm Phong cảm giác mình giác quan trở nên cực kỳ nhạy cảm, phản phất có thể rõ ràng cảm giác được chúng quanh mỗi một tia linh lực lưu động. Lực lượng cảm giác tràn ngập toàn thân phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận, tùy thời có thể lấy bạo phát đi ra. Trải qua một phen nếm thử sau, chương 605 hợp thể thần thông chương 605 hợp thể thần thông phát hiện cùng mỗi cái linh thú hợp thể đều sẽ có bọn hắn một chút năng lực đặc thù. Nê Long, siêu cường sinh mệnh thụ thương khôi phục tăng tốc, pháp lực thể lực khôi phục tăng lên gấp 10 lần, thuộc thuộc tính pháp thuật cùng hưởng có thể sử dụng Nê Long có tất cả pháp thuật tư thần điều. Thánh hỏa linh thể độc tố khắc tinh miễn dịch tất cả loại hình độc tố, máu của ngươi sẽ biến thành hỏa diễm hỏa thuộc tính pháp thuật cùng hưởng có thể sử dụng tư thần điều tất cả hỏa thuộc tính pháp thuật băng xương cự quy. Pháp tương thiên địa ngươi có thể trở nên to lớn hóa, nhưng là tốc độ sẽ có giảm xuống, nhưng là ngươi sẽ thu hoạch được to lớn pháp lực cùng lực lượng tăng lên quy sát phòng ngự khôi giáp của ngươi đem kế thừa băng xương cự quy lực phòng ngự băng thuộc tính pháp thuật cùng hưởng ngươi có thể sử dụng băng xương cự quy tất cả băng thuộc tính pháp thuật thích thi. Không kim thuật có thể tùy tâm sở dụng điều khiển vật thể kim loại, vô luận là chế tạo binh khí hay là lấy kim loại ngăn địch đều không nói chơi kim hóa để cho ngươi cứng rắn không gì sánh được, mặt ngoài thân thể như là bao trùm một tầng kiên cố áo giáp kim loại. Tăng lên trên diện rộng phòng ngự vật lý năng lực kim thuộc tính pháp thuật cùng hưởng ngươi có thể sử dụng thích thi tất cả kim thuộc tính pháp thuật tạm thời cũng chỉ có thể cùng bọn hắn bốn cái hợp thể, khả. Năng ứng làm người xâm tinh cùng Na Cha là yêu quái không phải linh thú, cho nên không thể cùng hắn tiến hành bí thuật hợp thể. Trải qua một phen thí nghiệm sau Lâm Phong phát hiện thích thi là trước mắt hợp thể lúc chiến lược mạnh nhất. Cùng thích thi hợp lại thể liền tu vi trong nháy mắt liền đạt tới kim đan sơ kỳ, đồng thời bởi vì không kim thuật nguyên nhân. Hắn có thể trực tiếp sử dụng đả thần tiên thêm thích thi cự hình đường đao còn có thích thi một mực sử dụng cự hình đồng tệ. Đồng thời cự hình đồng tệ cùng cự hình đường đao có thể giống phi kiếm như thế sử dụng. Mặc dù Xích Hỏa, Huyền Băng Quy, Nghê Long bọn hắn cũng có thể để Lâm Phong tu vi đạt tới Kim Đan sơ kỳ cùng sử dụng bọn hắn có pháp thuật, nhưng là cũng không có giống Thích Thi như thế trực tiếp đưa hai thanh vũ khí. Đồng thời Huyền Băng Quy quy sát phòng ngự phải đợi chính mình ngũ giai kim vi áo giáp tại hóa khải quyết luyện hóa về sau mới có thể sử dụng. Hiện tại còn kém hơn 30 ngày mới có thể đem ngũ giai kim vi áo giáp hoàn toàn luyện hóa, hiện tại còn cần không được. Về phần Nghê Long cùng Xích Hỏa trời sinh mang theo một cái phụ trợ tính năng lực, cái này tại chỉ có thể cùng một cái linh thú hợp thể thời điểm chiến lược so sánh đi cái khác thiên về năng lực chiến đấu, phụ trợ năng lực tại về sau có thể toàn bộ lúc có liền lộ ra rất mạnh. Nhưng là hiện tại hay là càng thêm cần chiến lược, cho nên Thích Thi cùng Huyền Băng Quy tính được là chọn lựa đầu tiên. 10 ngày sau, trong khoảng thời gian này Lâm Phong một mực tại nghiên cứu ngũ thú quyết thần thông cùng linh thú hợp thể, trải qua 10 ngày này nghiên cứu, hắn đối với Thích Thi cùng Huyền Băng Quy hợp thể càng thuần thục, đối với các loại năng lực vận dụng cũng đạt tới một cảnh giới mới. Không chỉ có như vậy, hắn còn nếm thử lục lọi có thể hay không tại khác biệt hợp thể trạng thái ở giữa nhanh chóng hoán đổi, để trong chiến đấu căn cứ tình huống thực tế linh hoạt ứng biến. Kết quả thật đáng tiếc hiện tại còn không có đủ loại năng lực này, mặc dù hợp thể tốc độ nhanh nhưng là giải thể đến tốn không ít thời gian. Hôm nay ngay tại Lâm Phong còn tại lúc tu luyện, Tô Tiểu Nguyệt gõ Lâm Phong cửa phòng. "Lâm sư đệ, chuẩn bị xong chưa? Hôm nay chính là chúng ta cuối tháng giao đấu bắt đầu ngày đầu tiên." Lâm Phong nghe vậy hơi sửng sở, gần nhất quá mức đầu nhập tu luyện đều nhanh đem giao đấu chuyện này quên đi. Hắn cười đáp lại nói: "Tốt sư tỷ, ta cái này đi ra." Nói xong hắn liền dẫn Nghê Long, Xích Hỏa bọn hắn đi ra. Vừa ra khỏi cửa Lâm Phong cũng có chút tò mò hỏi: "Sư tỷ có thể hay không cùng ta hảo hảo nói một câu cái này giao đấu là thế nào tình huống, ta cũng chỉ biết muốn cùng cái kia Tô Võ đánh mặt khác cũng không biết." Tô Tiểu Nguyệt nghe Lâm Phong nói như vậy, lập tức cười cười trả lời: "Chúng ta vừa đi vừa nói đi." Hai người sánh vai hướng phía sân giao đấu đi đến, Tô Tiểu Nguyệt vừa đi vừa giải thích cặn kẽ đạo: "Cuối tháng giao đấu là chúng ta môn phái mỗi tháng một lần trọng yếu hoạt động, chỉ tại khích lệ các đệ tử cố gắng tu luyện, tăng lên thực lực bản thân. Kỳ thật cái này giao đấu quy củ vẫn tương đối đơn giản, chúng ta cái này giao chỉ thánh địa tham gia giao đấu cũng liền trên bọn người. Nhưng là giống ta dạng này có ghế cũng chỉ có 100 người thôi. 100 tên sau này cũng không phải là ghế chỉ là thứ hạng. Nói đến đây Tô Tiểu Nguyệt dừng một chút tiếp tục nói, về phần quy củ sao vẫn rất đơn giản, ngươi không phải là không có tham gia qua giao đấu sao, cho nên lần thứ nhất ngươi liền trở khiêu chiến có xếp hạng. Ngươi liền muốn đánh trước bại xếp hạng hơn 1 vạn đệ tử, coi ngươi đánh qua xếp hạng hơn 1 vạn đệ tử ngươi liền trực tiếp thu được hắn xếp hạng. Lúc này những người khác cũng có thể khiêu chiến ngươi, đưa ngươi cái bài danh này cướp đi. Về phần ngươi muốn cùng Tô Công đánh ngươi còn phải đánh 2 trận, một trận là 5000 tên trong vòng cùng 1000 tên trong vòng 2 trận. Bởi vì cái này Tô Công mặc dù không có ghế nhưng là xếp hạng hay là 730 tên. Nghe Tô Tiểu Nguyệt nói như vậy Lâm Phong lập tức sững sờ, có chút không giải thích được nói: "Sư tỷ ý của ngươi là ta còn muốn đánh thắng 3 trận mới có thể nhìn thấy cái này Tô Công?" Tô Tiểu Nguyệt gật gật đầu. "Không sai, dựa theo quy tắc là như thế này. Bất quá cái này cũng không tính khó, lấy ngươi thực lực hôm nay, từ bạn tên có hơn một đường đi lên chiến đánh, cũng không thành vấn đề. Ngươi linh thú không phải có 4 cái kết đan sơ kỳ, cái kia bạn tên cùng 5000 cơ bản không có vấn đề gì, ngươi chỉ cần không bị đánh lén dựa vào nê long bọn hắn ngươi cũng có thể đi vào trước 5000. Trước đó 1000." Lâm Phong hỏi. Tô Tiểu Nguyệt nghe vậy nhìn Lâm Phong một chút có chút lúng túng nói: "Cái kia trước 1000 lời nói chỉ dựa vào ngươi linh thú bọn họ là đi vào không thể, trước 1000 tên mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng là vẫn có một ít thực lực. Ngươi phát huy tốt một chút, bất quá ngươi nếu là điểm xuất phát tác dụng lời nói cũng không phải không có khả năng tiến trước 1000." Nghe Tô Tiểu Nguyệt nói như vậy, Lâm Phong có chút bó tay rồi, thầm nghĩ: "Cái này Tô Tiểu Nguyệt rõ ràng đã cảm thấy chính mình tiến 1000 khó khăn. Còn có cái này Tô Công cũng vậy, ta còn tưởng rằng gặp mặt liền đánh, không nghĩ tới còn muốn trải qua nhiều chẳng như vậy chiến đấu mới có thể đối đầu hắn." Tô Tiểu Nguyệt gặp Lâm Phong không nói, tưởng rằng chính mình vừa mới thái độ đả kích đến hắn, thế là mở lời an ủi đạo: "Cái này Lâm sư đệ ngươi không cần quá để ở trong lòng, ngươi cũng mới nhập môn không đến bao lâu có nhiều thời gian, tháng thứ nhất chúng ta tranh thủ có thể cùng Tô Công gặp mặt là có thể. Phía sau ngươi tại ủng hộ tu luyện phấn khởi tiến lên không liền có thể lấy." Lâm Phong nghe Tô Tiểu Nguyệt cái này an ủi có chút im lặng nói: "Sư tỷ ngươi cái này nói, ta tu luyện phấn khởi tiến lên, người khác liền không tu luyện chờ lấy ta, cái này sao có thể?" Nói đến đây Lâm Phong dừng một chút tiếp tục nói: "Không nói người khác liền nói cái này Tô Công đi. Bọn hắn Tô ra người liền không cho hắn tài nguyên để hắn hảo hảo tu luyện sao?" Tô Tiểu Nguyệt nhất thời nghẹn lời, nàng cũng minh bạch Lâm Phong nói chính là sự thật. Chương 606 trận chiến đầu tiên, chương 606 trận chiến đầu tiên, bất quá nghe Lâm Phong vừa nói như vậy nàng đột nhiên để cho ngươi cũng có chút không rõ, có chút không hiểu thầm nghĩ. Sư phụ đây là dự định làm gì? Theo đạo lý tới nói Lâm Phong coi như tại làm sao lợi hại cũng không có khả năng tại thời gian ngắn đuổi kịp Tô Công. Mặc dù cái này Tô Công ta cảm thấy chẳng ra sao cả nhưng là không thể không nói chúng ta Tô ra đối với hắn bồi dưỡng cường độ sát thực không nhỏ, các loại tài nguyên tu luyện nghiêng, còn chuyên môn xin mời trưởng lão chỉ đạo hắn tu luyện. Như thường lệ để ý, Lâm Phong muốn trong thời gian ngắn siêu việt Tô Công, cơ hội là chuyện không thể nào. Mà lại từ khi Lâm Phong tiến vào giao trì thánh địa đến nay, sư phụ liền không có đang cho hắn cái gì đặc thù chăm sóc, ngay cả tài nguyên tu luyện đều là giao trì thánh địa thống nhất phát ra. Lâm Phong hắn cũng không có gia tộc còn lại phụ cấp, theo hiện tại cái này hình thức đến xem Lâm Phong về sau cùng cái này Tô Công chênh lệch cũng sẽ càng lúc càng lớn mới đối. Có thể sư phụ lại an bài dạng này giao đấu khâu, chẳng lẽ sư phụ có thâm ý khác? Tô Tiểu Nguyệt càng nghĩ càng thấy đến nghi hoặc, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm: "Tính toán, không muốn nhiều như vậy. Dù sao ta bây giờ có thể làm, chính là giúp Lâm Phong quen thuộc giao đấu quy tắc, để hắn tận khả năng đang tỉ đấu bên trong lấy được thành tích tốt." Tô Tiểu Nguyệt âm thầm hạ quyết tâm, nhìn về phía Lâm Phong trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần cổ vũ. "Lâm sư đệ, đừng nghĩ nhiều như vậy. Mặc kệ như thế nào, chúng ta một bước một cái dấu chân, trước tiên đem trước mắt giao đấu đánh tốt. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể." Lâm Phong nghe được Tô Tiểu Nguyệt cổ vũ sau, nhẹ gật đầu trả lời: "Tốt, ta liền mượn sư tỷ chúc lành." Nói đến đây Lâm Phong dừng một chút, hay là đàng hoàng nói ra: "Nói thật sư tỷ, ta vẫn là lần thứ nhất tham gia cái này ngươi nói khiêu chiến, trong lòng vẫn là có chút không thế nào an tâm." Tô Tiểu Nguyệt nhìn thấy Lâm Phong mâu thuẫn này bộ dáng có chút cảm thấy khôi hài nhịn không được cười ra tiếng: "Ha ha, Lâm sư đệ, ngươi vừa rồi tại phân tích thế cục thời điểm đạo lý rõ ràng, làm sao lúc này ngược lại khẩn trương rồi? Đừng lo lắng, giao đấu mà thôi, liền đem nó xem như một lần khó được tu luyện cơ hội. Ngươi suy nghĩ một chút, trước đó ngươi đối mặt nhiều như vậy khó khăn đều khắc phục, lần này cũng khẳng định không có vấn đề." Lâm Phong gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói: "Dù sao lần thứ nhất thôi, có chút chột dạ là bình thường, phía sau khả năng cũng sẽ không có loại ý nghĩ này." Nghe Lâm Phong nói xong, Tô Tiểu Nguyệt cười cười, tiếp tục nói: "Lâm sư đệ, đợi lát nữa ngươi liền nhảy xếp hạng 10000 cả cùng 5000 chính các sư huynh sư tỷ. Bất quá ngươi còn muốn chú ý một chút chính là, phải nhanh một chút, không phải vậy những cái kia thủ xếp hạng thắng được 3 trận liền có thể cự tuyệt người khác khiêu chiến. Bởi vì xếp hạng 10000 cả cùng xếp hạng 5000 chính đều là đứng trước khiêu chiến tương đối nhiều." Lâm Phong khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau nói ra: "Sư tỷ, ta hiểu được. Nói cách khác ta phải nắm chặt thời gian, tại bọn hắn hoàn thành 3 trận tỉ thí trước đó khởi xướng khiêu chiến, dạng này thành công khiêu chiến cơ hội mới càng lớn." Tô Tiểu Nguyệt gật gật đầu, nói bổ sung: "Là như vậy." Hai người một bên trò chuyện thiên nhất bên cạnh đi tới sân đấu biên giới. Lúc này, sân giao đấu bên trong đã phi thường náo nhiệt, dòng người phun trào, các ngõ ngách đều tràn ngập hưng phấn nói chuyện với nhau âm thanh cùng ánh mắt mong chờ. Lâm Phong nhìn qua cái kia cao cao đứng vững trên 100 cái lôi đài, trong lòng đã khẩn trương lại tràn ngập đấu trí. Trung quanh lôi đài bố trí phủ văn thần bí trận pháp, tản ra hào quang nhỏ yếu, tựa hồ đang nói nơi này đã từng phát sinh qua vô số đặc sắc quyết đấu. Tô Tiểu Nguyệt vỗ vỗ Lâm Phong bả vai, ra hiệu hắn hướng trong đám người nhìn. "Lâm sư đệ, ngươi nhìn, những cái kia vây tại một chỗ thảo luận đệ tử, rất nhiều đều là đang chăm chú xếp hạng động thái cùng phân tích tất cả cuộc tỷ thí tình thế đâu. Ngươi cũng có thể nghe nhiều nghe, nói không chừng có thể thu hoạch một chút tin tức hữu dụng. Lâm Phong thuận Tô Tiểu Nguyệt chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một đám đệ tử chính kích liệt tranh luận. Lần này cuối tháng giao đấu, nghe nói có mấy cái thực lực mạnh mẽ người mới, không biết có thể hay không đảo loạn nguyên bản xếp hạng các cục. Hừ, mặc kệ người mới người cũ, có thể giữ vững chính mình xếp hạng mới là bản lĩnh thật sự. Liên nhìn những cái kia thủ lôi có thể hay không đứng vững khiêu chiến đi. Tô Tiểu Nguyệt nhẹ giọng đối với Lâm Phong nói. Thấy không, tất cả mọi người rất chú ý giao đấu tình huống. Lâm Phong thấy thế cũng bắt đầu nghe lén một chút tin tức đứng lên. Bất quá rất nhanh sân giao đấu đài cao theo thủ tịch thánh nữ Mộng Nhược Tuyết xuất hiện đều ngừng đối thoại. Lâm Phong có chút hiếu kỳ nhìn về phía Mộng Nhược Tuyết, có chút hiếu kỳ mà hỏi: "Sư tỷ, chuyện gì xảy ra? Mộng Nhược Tuyết làm sao không tham gia giao đấu, sao hắn làm sao xuất hiện ở nơi nào?" Tô Tiểu Nguyệt nghe vậy, lập tức truyền âm trả lời: "Thánh nữ một bộ còn có hai ghế đều chỉ có thể đánh thắng ta cái này ba ghế mới có thể khiêu chiến bọn hắn. Đợi lát nữa sư tỷ của ngươi ta còn muốn đi thủ thứ hạng." Lâm Phong nao nao, không nghĩ tới còn có quy củ như vậy, trong lòng không khỏi đối với cái này giao đấu trình độ phức tạp lại có mới quen. Nhưng vào lúc này Mộng Nhược Tuyết mở miệng. Mộng Nhược Tuyết thanh âm thanh thúy linh hoạt kỳ ảo, lại mang theo một loại bẩm sinh cao quý cùng uy nghiêm, truyền khắp toàn bộ sân giao đấu mỗi một hẻo lánh. "Các vị đồng môn, cuối tháng giao đấu là bản thánh truyền thống thịnh sự, chỉ tại khích lệ mọi người chăm chỉ tu luyện, tăng lên thực lực bản thân. Hy vọng ở sau đó trong tỷ thí, mọi người lo liệu công bằng công chính nguyên tắc, thỏa thích hiện ra chính mình sở học sở ngộ." Nàng ánh mắt liếc nhìn toàn trường, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, phản phất có thể thấy rõ mỗi người nội tâm. Lần này giao đấu, không chỉ có là thực lực đọ sức, càng là tâm cảnh cùng ý chí khảo nghiệm. Vô luận thắng bại, hy vọng tất cả mọi người có thể từ đó có thu hoạch. Nói xong, Mộng Nhược Tuyết có chút đưa tay, một đạo ánh sáng nhu hòa từ nàng lòng bàn tay tản ra, bao phủ lại tất cả lôi đài, tựa hồ đang là chẳng tỷ đấu này rót vào một phần lực lượng thần bí. Dưới đài các đệ tử nhao nhao bị Mộng Nhược Tuyết khí chất cùng lời nói lây, bộc phát ra một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Khi vỗ tay cùng tiếng hoan hô sau khi kết thúc, Mộng Nhược Tuyết tiếp tục nói: "Xin mời các vị trọng tài vào sân, các vị có muốn khiêu chiến các sư đệ sư muội, trực tiếp cùng trọng tài nói là có thể. Nếu như bị trọng tài thông chi lại thời gian một nén nhang không lên đài thì biểu thị tự động bỏ quyền." Mộng Nhược Tuyết tiếp lấy đều đâu vào đấy tuyên bố quy tắc tranh tài. Mặt khác, trong quá trình tỉ thí nghiêm cấm sử dụng bất luận cái gì vi phạm lệnh cấm pháp bảo cùng ám khí, một khi phát hiện, lập tức hủy bỏ tư cách dự thi, trục xuất sân giao đấu, cũng cho nghiêm khắc xử phạt. Ngữ khí của nàng vẫn như cũ bình thản, lại lộ ra không thể nghi ngờ kiên quyết. Tỉ thí lấy một phương nhận thua, mất đi năng lực chiến đấu hoặc là bị đánh xuống lôi đài làm kết thúc điều kiện. Các vị đồng môn cần phải điểm đến là dừng, quyết không thể bởi vì nhất thời thắng bại mà bị thương tình nghĩa đồng môn. Nói đến chỗ này, Mộng Nhược Tuyết trong ánh mắt toát ra một tia lo lắng. Sau đó Mộng Nhược Tuyết liền ngồi ở trên đài cao trên ghế. Theo Mộng Nhược Tuyết và hạ, giao đấu trong nháy mắt bắt đầu, rất nhiều đệ tử liền nhảy lên lôi đài. Hướng trọng tài nói chính mình người muốn khiêu chiến. Sau đó người bị khiêu chiến tại trọng tài thông chi một chút lên đài. Chương 607 thật đơn giản thôi, một chương 607 thật đơn giản thôi, một Lâm Phong cũng không chần chờ nữa, nhanh chóng nhảy lên một tòa trống không lôi đài. Lâm Phong vừa lên lôi đài nê lòng, Sinh Hỏa, Huyền Băng Quy, Thích Thi cũng nhao nhao theo sau. Thằng đến đứng ở trên lôi đài này, Lâm Phong mới phát hiện hắn to lớn, dài rộng đều có ngàn mét. Trống trải lôi đài mặt ngoài khắc đầy phong cách cổ xưa đường vân, tại hào quang nhỏ yếu chiếu rọi ẩn ẩn lưu chuyển, tựa hồ ẩn chứa một loại lực lượng thần bí nào đó, có thể vững chắc tỉ thí lúc buộc phát năng lượng, phòng ngừa lan đến gần mọi người dưới đài. Ngay tại Lâm Phong đánh giá lôi đài thời điểm, trọng tài mở miệng nói: "Vị sư đệ này, ngươi là muốn khiêu chiến xếp hạng bao nhiêu?" Lâm Phong vội vàng lấy lại tinh thần, ổn quyền cung kính trả lời: "Sư minh, ta muốn khiêu chiến xếp hạng 10000 chỉnh sư minh. Mong rằng sư minh hỗ trợ thông cáo một chút." Trọng tài khẽ gật đầu, lập tức xuất ra một khối đặc thù lệnh bài, lập tức lệnh bài một trận hào quang lóe lên. Trọng tài ngẩng đầu nói ra: "Người sư đệ này, 10000 tên chỉnh Đông Phương Bằng đã cùng người khác khiêu chiến. Ta nhìn 9.996 Võ Mã Văn vẫn chưa có người nào khiêu chiến, nếu không ta liền để Võ Mã Văn đến được hay không?" Lâm Phong hơi sững sờ, chợt gật đầu nói: "Đa tạ sư minh an bài, vậy liền phiền phước sư minh thông cáo Võ Mã Văn sư minh đi, ta ứng chiến chính là." Trọng tài lần nữa huy động lệnh bài, một lát sau, một cái thân hình mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén thanh niên nam tử bay người lên trên lôi đài. Người này chính là Võ Mã Văn. Hắn rơi vào Lâm Phong 300 mét trước, ánh mắt trên dưới đánh giá Lâm Phong một phen. Sau đó lại thấy được Lâm Phong sau lưng 4 cái kết đan sơ kỳ linh thú, có chút im lặng thầm nghĩ. Thật buồn nôn, ai đánh xếp hạng mang 4 cái kim đan sơ kỳ linh thú, ta tu vi cũng liền kim đan sơ kỳ. Ở trong đó tùy tiện một cái đều không phải là chính mình dễ đối phó, lần này đến 4 cái. Ngươi một cái trúc cơ hậu kỳ mang nhiều như vậy linh thú thích hợp sao? Võ Mã Văn cao mày, mặt mũi tràn đầy không vui đối với Lâm Phong chất vấn. Ngươi một cái trúc cơ hậu kỳ mang nhiều như vậy linh thú thích hợp sao? Đây không phải rõ ràng lấy nhiều khi ít. Lâm Phong thần sắc thản nhiên, ổn quyền giải thích nói: "Võ sư minh, quy tắc bên trong cũng không cấm chỉ mang theo linh thú tham chiến, huống hồ lần này giao đấu cũng là vì luận bản tăng lên, ta cùng linh thú cùng nhau tác chiến, cũng là thực lực bản thân một loại thể hiện. Mong rằng võ sư minh không cần chú ý, chúng ta tỉ thí công bình chính là." Võ Mã Văn hừ lạnh một tiếng: "Hừ, cưỡng từ đoạt lý. Thôi, đã lên này, ta cũng sẽ không lùi bước." Lời tuy như vậy, nhưng hắn trong lòng quả thực hơi lung túng một chút, đối mặt cái này 4 cái kim đan sơ kỳ linh thú, áp lực cũng không phải bình thường lớn. Bất quá, Võ Mã Văn thân là thánh địa đệ tử, trong lòng cũng có được một cỗ ngạo khí. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lo âu trong lòng, lập tức âm thầm suy nghĩ đạo: "Không có khả năng cùng hắn những linh thú kia chiến đấu, nếu là muốn thắng nói liền phải từ hắn nơi này ra tay. Chỉ cần cầm xuống tiểu tử này ta coi như thắng. Võ Mã Văn con mắt chăm chú khóa lại Lâm Phong, trong lòng đã có so đo. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, bắt đầu. Võ Mã Văn trong nháy mắt động, dưới chân hắn điểm nhẹ lôi đài, thân hình như quỷ mị giống như hướng phía Lâm Phong mau chóng bay đi, lập tức tế ra chính mình pháp khí, một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm. Võ Mã Văn tay cầm trường kiếm ở trong tay trường kiếm kéo ra vài đóa kiếm hoa, trực tiếp nhanh chóng hướng về Lâm Phong đâm tới. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, trong không khí đều truyền đến tê tê âm thanh xé gió. Nê Long, Sinh Hỏa còn có Huyền Băng Quy cũng bắt đầu phun ra bùn mũi tên, băng chủy còn có mảng lớn liệt diễm. Mà Thích Thi thì trực tiếp biến hóa ra chính mình bản thể, một cái to lớn kim thiểm ngăn tại Lâm Phong trước mặt. Nê Long phun ra bùn mũi tên như mưa rơi hướng phía Võ Mã Văn bọc tới, mỗi một chi bùn mũi tên đều ẩn chứa không kém lực lượng, vẽ ra trên không trung từng đạo đường vòng cung. Sinh Hỏa liệt diễm sôi trào mãnh liệt, hình thành một vùng biển lửa, đem Võ Mã Văn phía trước không gian cơ hồ hoàn toàn phong tỏa. Huyền Băng Quy phun ra băng chủy bén nhọn không gì sánh được, mang theo lạnh lẽo thấu xương, cùng bùn mũi tên, liệt diễm cùng nhau hướng phía Võ Mã Văn công tới. Võ Mã Văn sắc mặt nghiêm trọng, hắn không nghĩ tới cái này mấy cái linh thú phối hợp ăn ý như vậy, vừa lên đến liền phát động công kích mãnh liệt. Giờ phút này hắn căn bản hoàn mỹ tiếp tục công kích Lâm Phong, chỉ có thể toàn lực ứng đối một đợt này thế công. Trong tay hắn phong cách cổ xưa trường kiếm nhanh chóng vũ động, kiếm ảnh lấp lóe, hình thành một đạo kín không kẽ hở mạng lưới phòng ngự. Bùn mũi tên đụng vào kiếm vong bên trên, vỡ nát tan cảnh, hóa thành một bãi bùn nhão rơi xuống, liệt diễm đốt tới kiếm vong, bị cường đại linh lực ngăn cản, không thể tới gần người. Băng chủy đâm tới, cũng bị trường kiếm từng cái đánh bay, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Cứ việc Võ Mã Văn tạm thời chặn lại công kích, nhưng một vòng này thế công để hắn có chút chật vật. Hắn một bên ngăn cản, một bên tìm kiếm lấy cơ hội đột phá. Đột nhiên, hắn phát hiện Nê Long phun ra bùn mũi tên sau, có ngắn ngủi dừng lại. Võ Mã Văn nhãn tỉnh sáng lên, nhắm ngay thời cơ, thân hình lóe lên, hướng phía Nê Long phóng đi. Hắn biết, chỉ cần có thể đột phá Nê Long cửa này, liền có thể cách Lâm Phong thêm gần một bước. Nê Long gặp Võ Mã Văn hướng chính mình bỏ tới, nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên móng vuốt to lớn, hướng phía Võ Mã Văn vút tới. Võ Mã Văn không tránh không né, trường kiếm đột nhiên cắm vào Nê Long dưới móng vuốt phương. Mượn nhờ Nê Long đánh ra lực lượng, cả người mượn lực đằng không mà lên, vượt qua Nê Long. Nhưng mà, Sinh Hỏa một mực tại không trung mật thiết chú ý Võ Mã Văn động tĩnh. Gặp hắn vượt qua Nê Long, Sinh Hỏa lập tức cải biến phương hướng, hướng phía Võ Mã Văn đánh tới, song chảo như câu, hung hăng chụp vào Võ Mã Văn. Võ Mã Văn trên không trung không cách nào mượn lực điều chỉnh, chỉ có thể dùng trường kiếm ngăn cản Sinh Hỏa công kích. Giang giác một tiếng, trường kiếm tiếp nhận Sinh Hỏa chảo kích, lập tức Võ Mã Văn gia tăng pháp lực, tay bấm niệm pháp quyết trên trường kiếm quang mang đại thịnh, một cỗ hùng hồn linh lực thuận thân kiếm bộc phát mà ra, càng đem Sinh Hỏa đẩy lui mấy trượng xa. Sinh Hỏa trên không trung bay nhẹ cánh, phát ra tức giận kêu to. Võ Mã Văn nhân cơ hội này, trên không trung một cái xoay người, vững vàng rơi xuống đất, lúc này hắn cách Lâm Phong cùng Thích Thi biến thành to lớn kim thiểm đã không đến 10 mét. Võ Mã Văn ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong lòng sát ý phun trào, hắn biết rõ đây là tuyệt hảo tiến công cơ hội, tuyệt không thể bỏ lỡ. Hắn lần nữa vận chuyển linh lực, toàn thân khí thế đột nhiên kéo lên, trường kiếm trong tay quang mang tăng gọn, phản phất được trao cho sinh mệnh bình thường ông tác hưởng. Võ Mã Văn hét lớn một tiếng, hai chân mãnh liệt đạp đất mặt, như mũi tên rời cùng hướng phía Lâm Phong phóng đi, lần này hắn toàn lực đánh ra, thế phải nhất cử đột phá phòng tuyến, cầm xuống Lâm Phong. Thích Thi biến thành to lớn kim thiểm hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm bọn tới Võ Mã Văn. Trực tiếp tế ra chính mình cự hình đường đao hướng về Võ Mã Văn chém đi qua, biết Võ Mã Văn mục tiêu là chủ nhân của mình, hắn còn cố ý đem cự hình đồng tệ dùng cho phòng ngự ngăn tại Lâm Phong trước người. Cự hình đường đao lôi cuốn lấy khí thế bài sơn đảo hải bản hướng phía Võ Mã Văn hung hăng chém tới, thân đao chưa đến, cái kia lạnh thấu xương đao khí liền đã cắt tới không khí tê tê rung động. Võ Mã Văn con người đột nhiên co lại, hắn cảm nhận được một kích này ẩn chứa lực lượng cường đại, nếu là đón đỡ, cho dù không chết cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Chương 608 thật đơn giản tê dại 2 chương 608 thật đơn giản tê dại 2 tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Võ Mã Văn bạo phát ra toàn bộ tiềm lực. Hắn cưỡng ép thay đổi thân thể, hiểm lại càng hiểm tránh đi cự hình đường đao một kích chí mạng, nhưng đao khí hay là xẹt qua bờ vai của hắn, một đạo vết máu hiện, máu tươi chảy ra. Võ Mã Văn không để ý tới đầu vai thương thế, mượn vừa rồi bắn vọt quán tính, tiếp tục hướng phía Lâm Phong đột tiến. Lúc này, hắn cách Lâm Phong chỉ cách một chút, chỉ cần lại phóng ra một bước, trường kiếm trong tay liền có thể đâm đến Lâm Phong. Mắt thấy Lâm Phong liền bị chính mình cận thân, chỉ cần mình một kiếm đâm trúng Lâm Phong, trọng tài liền sẽ xuất thủ ngăn cản chính mình, sau đó phán chính mình thắng lợi. Võ Mã Văn nhìn xem cách mình càng ngày càng gần Lâm Phong, khóe miệng có chút giơ lên, trong lòng âm thầm vui vẻ nói: "Đắc thủ." Coi như Võ Mã Văn một kiếm bắn ra che chở Lâm Phong cự hình đồng tệ sau, Huyền Băng Quy đột nhiên động, trực tiếp trở nên cơ bản hình, sau đó một ngụm đem nó ngậm tại trong miệng. Võ Mã Văn thấy thế sững sờ, lập tức trong lòng âm thầm mắng: "Thật hèn mọn, ngươi cái này ai chơi đến qua ngươi a?" Võ Mã Văn lòng tràn đầy phẫn nộ nhưng lại vô kế khả thi. Nhìn xem hướng vây tới Nê Long, Thích Thi còn có Xích Hỏa biết mình đã đại thế đã mất, Võ Mã Văn trực tiếp hướng trọng tài khởi xướng đầu hàng nói: "Trọng tài, ta nhận thua." Nói xong Nê Long còn có Thích Thi còn có Xích Hỏa đều dừng tay, không còn công kích Võ Mã Văn. Huyền Băng Quy cũng đem Lâm Phong phun ra. Lâm Phong vừa ra tới liền hướng Võ Mã Văn ôm quyền hành lễ đạo: "Đa tạ sư minh." Võ Mã Văn sắc mặt phức tạp, trong lòng mặc dù tràn đầy không cam lòng, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy đáp lễ lại, nói ra: "Thôi, tài nghệ không bằng người, có chơi có chịu. Lâm sư đệ thủ đoạn phi phàm, hôm nay cuộc tỷ thí này để cho ta mở rộng tầm mắt. Chỉ là không nghĩ tới ngươi cái này mấy cái linh thú càng như thế lợi hại, phối hợp đến cũng là không chê vào đâu được." Lâm Phong mỉm cười đáp lại: "Sư minh quá khen, cái này mấy cái linh thú cùng ta ở chung hồi lâu, lẫn nhau tâm ý tương thông, mới có thể phát huy ra một chút tác dụng. Sư huynh thực lực mạnh mẽ, nếu không phải bọn chúng quấy rối, ta chỉ sợ rất khó thắng được cuộc tỷ thí này. Lúc này, trọng tài đi lên phía trước, cao giọng tuyên bố tỷ thí kết quả. Lần này tỷ thí, Lâm Phong thắng được. Căn cứ tỷ thí quy tắc, Lâm Phong sẽ thu hoạch được tương ứng ban thưởng. Hy vọng các vị đệ tử coi đây là dám, cố gắng tu luyện, tăng lên thực lực bản thân. Dưới đài đông đảo đệ tử lại cho rằng Lâm Phong thắng mà không võ, không ít người nhỏ giọng thầm thì lấy, chính mình một chiêu đều không ra, toàn bộ nhờ cái kia bốn cái linh thú mới thắng được tỷ thí. Hừ, đây coi là bản lĩnh gì, nếu là không có những linh thú kia, hắn không phải võ mã văn đối thủ. Một người mặc trường bào màu xám đệ tử mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, chính là, tỷ thí so là thực lực bản thân, dựa vào ngoại lực thủ thắng, thực sự để cho người ta không phục. Bên cạnh một cái thân hình gầy yếu đệ tử phụ hòa nói, những tiếng nghị luận này truyền vào Lâm Phong trong tai, hắn lại thần sắc thản nhiên, cũng không có quá nhiều lưu ý. Lúc này ở nơi xa trên ngọn núi Lâm Phong mâu thân Tô Tiểu Uyển cùng một tên khác khí chất cao nhã nữ tử đứng song vai, tướng đài phát xuống sinh một màn này thu hết vào mắt. Bên cạnh nữ tử gặp Lâm Phong dạng này đáp ứng sau mỉm cười, đây chính là Uyển Nhi con của ngươi đi, hắn luyện ta cái kia bộ ngũ thú quyết đúng không? Thú vị, không biết phía sau hắn có thể đánh đến cái bài danh kia đi, không biết có thể hay không tiến xếp hạng 1000 trong vòng. Tô Tiểu Uyển nghe vậy vừa cười vừa nói, lạc sư tổ, chúng ta thế nhưng là nói xong chán, con của ta nếu có thể thắng Tô Công, ngươi liền thu hắn làm đồ đệ. Còn ta hiện tại tu luyện ngũ thú quyết đều là ngươi thân truyền, mặc dù là ta vụng trộm cầm đi cho hắn tu luyện. Lạc sư tổ khinh cười lắc đầu, trong mắt lại tràn đầy cương triều cùng thưởng thức. Yên tâm, ta tự nhiên nhớ kỹ đáp ứng ngươi sự tình. Cũng không biết hắn lần này có hay không thể đánh thắng Tô Công, nếu là lần này liền có thể đánh thắng liền không còn gì tốt hơn. Tô Tiểu Uyển nghe vậy, lắc đầu nói, ta đoán chừng khó, Phong Nhi từ nhập môn đến bây giờ cũng liền 2 tháng, Tô Công dù nói thế nào cũng là tại giao trì thánh địa tu hành nhiều năm, nội tình thâm hậu, kinh nghiệm thực chiến cũng phong phú được nhiều. Nhưng ta vẫn là hy vọng Phong Nhi có thể toàn lực ứng phó, cho dù thua, cũng có thể từ trong cuộc tỷ thí này học được vài thứ. Lạc sư tổ ánh mắt rạng rỡ, nhìn về phía lôi đài phương hướng. Lời tuy như vậy, có thể chuyện thế gian này ai nói đến chuẩn đâu. Mặc dù Lạc Bạch Mộng sư tổ nói như vậy Tô Tiểu Uyển rất vui vẻ, nhưng là Tô Tiểu Uyển đúng vậy nghĩ như vậy, hắn chính là muốn cho Lâm Phong trước thua một chút, chính mình phía sau đang cho hắn nhiều một ít tài nguyên tu luyện. Hắn cho là Lâm Phong chỉ cần đã trải qua lần thất bại này sau về sau nhất định sẽ càng thêm khắc khổ tu luyện theo đuổi Tô Công. Nếu là chính mình ngay từ đầu liền cho đại lượng tài nguyên Lâm Phong lời nói, hắn có thể sẽ bởi vì được đến quá mức dễ dàng mà không hiểu được chân quý, cũng khó có thể chân chính ma luyện ra kiên cường tâm cảnh. Tô Tiểu Uyển biết rõ, con đường tu hành dài dằng dặc lại tràn ngập long đong, chỉ có kinh lịch ngăn trở mới có thể tốt hơn trưởng thành. Ngay tại Võ Mã Văn rời đi phía sau lôi đài, trọng tài đi tới, hỏi: "Sư đệ ngươi muốn tiếp tục sao?" Lâm Phong nao nao, chợt không chút do dự gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra kiên định. "Tiếp tục." Trọng tài khẽ bước cằm, đối với Lâm Phong quả quyết có chút tán thưởng đạo. "Tốt, sư đệ ngươi bây giờ thứ hạng là Võ Mã Văn xếp hạng 9.996, ngươi bây giờ muốn tiếp tục khiêu chiến xếp hạng bao nhiêu sư huynh sư tỷ?" Lâm Phong trả lời: "Xếp hạng 5000 chỉnh." Trọng tài nghe vậy nhẹ gật đầu lần nữa xuất ra khối kia đặc thù lệnh bài, trọng tài nghe vậy nhẹ gật đầu, lần nữa xuất ra khối kia đặc thù lệnh bài, nhẹ nhàng huy động, một đạo quang mang hiện lên, một lát sau, một vị thân mang trưởng bảo màu lam nhạt sư tỷ chậm rãi đi đến lôi đài. Người này tên là Yến Diễm, tại xếp hạng 5000 vị trí bên trên đã có một đoạn thời gian, thực lực không thể khinh thường. Yến Diễm thần sắc thanh lãnh, trong ánh mắt mang theo một tia nhàn nhạt cao ngạo, nàng quan sát một chút Lâm Phong, mở miệng nói: "Tiểu sư đệ, ta khuyên ngươi hay là sớm nhận thua đi, chớ có ở chỗ này lãng phí thời gian của ta. Ngươi trận kia ta đã vừa mới nhìn qua, nếu là ngươi cảm thấy ngươi còn có thể dựa vào ngươi cái kia bốn cái linh thú đánh thắng ta có thể có chút không thực tế." Lâm Phong mỉm cười ôm quyền nói: "Tiến sư tỷ, tỷ thí chi đạo, nặng tại tham dự, văn bồi muốn tự mình cảm thụ một chút cùng khác biệt đối thủ so tài cơ hội, mong rằng sư tỷ vui lòng chỉ giáo." Tiến Diễm cười lạnh một tiếng: "Hừ, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy ta liền thành toàn ngươi." Nói đi, hắn liền dọn xong tư thế chờ lấy trọng tài nói ra bắt đầu. Trọng tài gặp song phương chuẩn bị sẵn sàng, cao giọng hô: "Tỷ thí bắt đầu." Vừa dứt lời, Yến Diễm dẫn đầu tế ra hộ thân pháp bảo của mình, đó là một mặt tản ra nhu hòa làm quang hộ thuẫn mặt ngoài lưu chuyển lên phù văn thần bí, mới vừa xuất hiện, liền đem Yến Diễm quanh thân một mực bảo vệ. Ngay sau đó, nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, chỉ thấy trên bầu trời phong vân đổi biến, nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt mây đen dày đặc, từng đạo lôi điện tại trong tầng mây lấp lóe. Vạn lôi lao nhanh. Yến Diễm ra lệnh một tiếng, từng đạo tráng kiện lôi điện từ trong tầng mây bỗng nhiên đánh xuống, thẳng tắp hướng phía Lâm Phong đánh tới. Lôi điện này tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua không khí đều bị điện giật cách, phát ra tư tư tiếng vang. Chương 609 gặp Tô Công một chương 609 gặp Tô Công một Lâm Phong trong lòng giật mình, cảm nhận được lôi điện này ẩn chứa lực lượng cường đại. Hán đội vàng chỉ huy Huyền Băng Quy lập lại chiêu cũ đem nó ngậm trong miệng. Vô số sét đánh vào Huyền Băng Quy trên thần, phát ra một trận tiếp một trận đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Huyền Băng Quy thống khổ kêu rên, thân thể cao lớn run lẩy bẩy, cứng rắn mai rùa tại lôi điện tiếp tục đánh kích bên dưới, xuất hiện lít nha lít nhít như mạng nhện vết rách, từng tia từng sợi khói đen từ mai rùa trong khe hở toát ra. Nhưng Huyền Băng Quy nương tựa theo ý chí kiên cường, gắt gao cắn răng kiên trì, quả thực là đem đại bộ phận sét đánh đều cản lại, không để cho làm bị thương Lâm Phong. Cùng lúc đó, Nê Long, Sinh Hỏa cùng Thích Thi thừa dịp Yến Diễm thi triển lôi điện pháp thuật khoảng cách, tăng thêm tốc độ phóng tới nàng. Nê Long giãy giụa thân thể trắng kiện, như dòng lũ đen ngòm quét sạch mà đi. Sinh Hỏa rít lên lấy, quanh thân hỏa diễm liên liệt, tựa như một viên thiêu đốt sao chổi. Thích Thi tứ chi như sắt, mỗi một bước đạp lên mặt đất đều lưu lại dấu chân thật sâu, khí thế hùng hổ. Tiễn Diễm thấy cảnh này, nhíu mày, không nghĩ tới cái này mấy cái linh thú như vậy khó chơi. Nàng hai tay nhanh chóng vũ động, hộ thuẫn quang mang lần nữa tăng cường, mặc kệ là nghe long bùn mũi tên hay là xích hỏa phun ra liệt diễm đều bị nó nhẹ nhõm ngăn lại. Những cái kia bùn mũi tên đâm vào hộ thuẫn bên trên, tóe lên một mảnh bùn hóa hậu nhao nhao trượt xuống. Xích hỏa liệt diễm đốt tại hộ thuẫn bên trên, vẻn vẹn để hộ thuẫn mặt ngoài làm quang có chút chớp động mấy lần, liền lại không đỏ dưới. Thích Thi cận thân chạm kích cũng bị Yến Diễm tùy tiện né tránh. Yến Diễm nhìn đối với mình theo đuổi không bỏ ba cái linh thú, lại liếc mắt nhìn ăn chính mình một kích vạn lôi lao nhanh sau đã mất đi sức chiến đấu Huyền Băng Quy, có chút nắm chắc thắng lợi trong tay giống như cất giọng nói: Tiểu sư đệ, ngươi cái này mấy cái linh thú tuy có chút thủ đoạn, nhưng tại trước mặt thực lực tuyệt đối, bất quá là phí công dãy rồi thôi. Thức thời nói, liền tranh thủ thời gian nhận thua, tránh khỏi tụ càng nhiều đau khổ. Yến Diễm nói xong gặp Lâm Phong hay là trốn ở Huyền Băng Quy mai rùa trong miệng không ra, thế là có chút bĩu môi khinh thường, một bên trốn tránh nê long, sinh hỏa, còn có Thích Thi công kích. Một bên hai tay nhanh chóng kết ấn, chỉ thấy trên bầu trời nguyên bản đã dần dần tiêu tán mây đen, lại lần nữa điên cuồng tụ tập, mà lại nhan sắc trở nên càng ám trầm, giống như một khối chịu nặng chỉ tấm, ép tới người không thở nổi. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách sư tỷ không khách khí. Tiễn Diễm tiểu quát một tiếng, theo cái cuối cùng pháp ấn hoàn thành, một đạo cơ thùng nước lôi điện màu tím từ trong tầng mây ẩm vang đánh xuống, mục tiêu chính là Huyền Băng Quy cùng trốn ở trong miệng nó Lâm Phong. Đạo lôi điện này ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, những nơi đi qua, không khí đều bị điện giật cách, phát ra tư tư tiếng vang, không gian phảng phất đều xuất hiện một chút vằn mèo. Tô Tiểu Uyển gặp Lâm Phong khả năng gặp nguy hiểm đang định đứng dậy, lại bị bên cạnh một mực yên lặng chú ý chiến cuộc Lạc Bạch Mộng đưa tay ngăn lại. Lạc Bạch Mộng phảng phất xuyên thấu lôi điện nhìn thấy Lâm Phong ánh mắt kiên định, nàng nhẹ giọng đối với Tô Tiểu Uyển nói ra: "Đừng nóng nội, nhìn nhìn lại, có ý tứ bộ phận tới, không nghĩ tới ngươi nhi tử này, Lâm Phong đã đem cái kia ngũ thú quyết cho đã luyện thành." Ngay tại Yến Diễm coi là năm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, lôi quang biến mất, Huyền Băng Quy biến mất không thấy gì nữa, chỉ gặp Lâm Phong làn da phiếm lam trên thân mọc ra một tầng vảy dày đặc, lóe ra như kim loại quang trạch, sau lưng cũng mọc ra một đầu đuôi rùa. Hai mắt trở nên không có con ngươi, chỉ còn một mảnh cùng loài rùa một dạng màu đen kịt, trong mắt của nó càng là lộ ra một cỗ thần bí mà khí tức cường đại. Lập tức Lâm Phong mở ra tràn đầy răng nanh miệng rộng hướng về Yến Diễm phun ra một đạo kịch liệt hàn khí. Đạo này hàn khí như thực chất giống như giải lụa màu trắng, trong nháy mắt tràn ngập ra, nhiệt độ chung quanh kịch liệt hạ xuống. Trong không khí hơi nước cấp tốc ngưng kết thành băng sương mù, đem toàn bộ lôi đài bao phủ tại hoàn toàn mông lung băng hàn trong thế giới. Yến Diễm đông cảm giác một cỗ thấu xương rét lạnh đánh tới, nàng hộ thuẫn tại cỗ hàn khí kia ăn mòn bên dưới, mặt ngoài bắt đầu kết lên một tầng thật dày tầng băng. Lan quang bị tầng băng bao trùm, quang mang trở nên ảm đạm vô quang. Không chỉ có như vậy, hàn khí còn thuận hộ thuẫn cùng nàng tương liên linh lực mối quan hệ, ý đồ xâm nhập trong cơ thể của nàng. Tiễn Diễm trong lòng hoảng hốt, nàng chưa bao giờ ngờ tới Lâm Phong có thể thi triển ra khủng bố như thế hàn khí. Vì chống cự cố hàn khí kia, nàng không thể không phân ra càng nhiều linh lực để duy trì hộ thuẫn, ngang nhau tán xâm nhập thể nội hàn ý, trong lúc nhất thời không rảnh bận tâm nê long, sinh hỏa cùng Thích Thi công kích. Tiễn Diễm thấy thế trực tiếp trong lòng một trận quyết tâm hắn trực tiếp, nàng cắn răng, cưỡng ép vận chuyển thể nội linh lực, không để ý kinh mạch bởi vì linh lực chuyển vận quá mạnh mà truyền đến đau nhức kịch liệt, đem tất cả có thể điều động linh lực một mạch rót vào hộ thuẫn bên trong. Trong chốc lát, hộ thuẫn bên trên tầng băng bị một cỗ cường đại lực lượng chấn vỡ, hóa thành vô số thật nhỏ băng phiến tứ tán bay ra. "Tiểu sư đệ, ngươi đừng tưởng rằng điểm ấy thủ đoạn liền có thể thắng ta." Yến Diễm gầm thét một tiếng, mắt nhìn lại vây tới Thích Thi, Nê Long cùng Xích Hỏa trong lòng thầm nghĩ: "Cái này ba cái linh thú vẫn có chút phiền trước xử lý sạch bọn hắn tại đi đối phó cái này Lâm Phong." Nghĩ tới đây, Yến Diễm trực tiếp bấm niệm pháp quyết, chu sinh bắt đầu dần hiện ra điểm điểm lôi quang. Sau đó lôi quang phản ứng càng ngày càng kịch liệt, tại Yến Diễm quanh người tạo thành một cái xoay tròn lôi cầu phong bạo. Lôi cầu đụng vào nhau, nổ tung, phát ra lốt bốt tiếng vang, lôi quang chói mắt đem toàn bộ lôi đài chiếu lên giống như ban ngày. Yến Diễm hai tay hướng về phía trước đẩy, lôi cầu phong bạo hướng phía Nê Long, Sinh Hỏa cùng Thích Thi quét sạch mà đi. Nê Long đứng mũi chịu sào, đối mặt cái này mãnh liệt lôi cầu phong bạo, nó ra sức vặn vẹo thân thể, ý đồ dùng thân thể tráng kiện ngăn cản. Nhưng mà, lôi cầu lực lượng quá mức cường đại, Nê Long bị lôi cầu đánh trúng sau, phát ra thống khổ gào thét, thân thể bị điện giật đến không ngừng run rẩy, lân phiến màu đen bị đốt cháy khét chóc từng mảng, thân thể cao lớn bị hung hăng đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm tại bên bờ lôi đài. Sinh hỏa rít lên lấy, quanh thân hỏa diễm cháy hừng hực, ý đồ lấy hỏa diễm đối kháng lôi điện. Nhưng lôi cầu phong bạo trong nháy mắt liền đem nó hỏa diễm áp chế, vô số lôi cầu tiến vào trong ngọn lửa, thuận hỏa diễm truyền đến sinh hỏa trên thân. Sinh hỏa toàn thân lông vũ dựng thẳng lên, bị điện giật đến đầu óc choáng váng, cũng không còn cách nào bảo trì phi hành tư thái, một đầu mới ngã xuống đất. Thích Thi dũng mãnh nhất, nó đón lôi cầu phong bạo vọt mạnh đi qua, đưa trong tay cự hình đường đao, muốn chém ra lôi cầu này tạo thành bình chướng. Khả lôi cầu lực lượng vượt xa khỏi nó phạm vi chịu đựng, từng đạo dòng điện thuận vũ khí của nó truyền khắp toàn thân, Thích Thi thân thể run rẩy kịch liệt, trong miệng phát ra trận trận kêu gào, cuối cùng cũng bị lôi cầu phong bạo đánh bay ra ngoài, trung điệp quẳng xuống đất, dơ lên một mảnh bụi đất. Giải quyết xong ba cái linh thú sau, Tiễn Diệm ánh mắt một lần nữa khóa chặt tại Lâm Phong trên thân, nàng lúc này mặc dù thở hổn hển, linh lực tiêu hao rất lớn, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy ngoan lệ. "Tiểu sư đệ, hiện tại đến phiên ngươi." Nói đi, Tiễn Diệm lần nữa ngưng tụ linh lực, chuẩn bị đối với Lâm Phong phát động một kích chí mệnh cuối cùng. Mà Lâm Phong đứng tại chỗ, quanh thân lân phiến lấp lóe, đôi rùa nhẹ nhàng đông đưa, đối mặt Tiễn Diễm khiêu khích, hắn không hề sợ hãi, trong tròng mắt đen nháy nhận ẩn lộ ra một tia kiên quyết. Chương 610 gặp Tô Công 2, chương 610 gặp Tô Công 2. Tô Tiểu Uyển nhìn thấy Lâm Phong bộ dáng này có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua Lạc Sư Tổ, nhìn xem Lạc Bạch Mộng say sưa ngon lành nhìn xem lôi đài, cũng liền chịu đựng hiếu kỳ tiếp tục xem lên tranh tài đến. Chỉ gặp Lâm Phong lạnh nhạt đem xích hỏa còn có nê long thích thi thu vào ngự thú túi, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút Yến Diễm, ánh mắt bình tĩnh lại lộ ra không thể nghi ngờ tự tin. Quanh người hắn tán phát khí tức thần bí càng nồng đậm, lân phiến lấp loé ánh kim loại tại băng hàn trong sương mù lộ ra đặc biệt lạnh lùng. Yến Diễm thấy thế cũng không còn bảo lưu, trực tiếp lần nữa bóp lên pháp quyết. Hai tay của nàng như ảo ảnh vũ động, tốc độ nhanh đến mắt thường cơ hồ khó mà phân biệt, từng đạo phức tạp phù văn từ nàng đầu ngón tay bay ra, dung nhập vào chung quanh hỗn loạn linh lực bên trong. Theo pháp quyết thi triển, Yến Diễm dưới chân mặt đất đột nhiên vỡ ra, từng đạo vết nước màu đen lan tràn ra, từ đó tuôn ra quần quần khói đen. Những sương mù này mang theo mùi gây mũi, tràn ngập tại trên lôi đài, đem Yến Diễm thân ảnh dần dần che lấp. Tại trong sương khói, Yến Diễm thanh âm thâm thẳm truyền đến: "Tiểu sư đệ, đây là ngươi bức ta, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta khổ tâm nghiên cứu mạnh nhất pháp thuật, Minh Lôi Ngục Chú." Vừa dứt lời, trong khói đen bỗng nhiên thoát ra mấy chục đầu màu tím lôi xà, bọn chúng dương nhanh múa vút hướng phía Lâm Phong đánh tới, những nơi đi qua, không khí bị thiêu đốt đến suy suy rung động, lưu lại từng đạo cháy đen vết tích. Những này lôi xà không chỉ có tốc độ cực nhanh, mà lại ẩn chứa quỷ dị pháp lực, một khi bị đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Lâm Phong thấy thế trong mắt lộ ra một chút ngưng trọng, nhưng rất nhanh lại khôi phục trấn định. Lập tức hắn quát lớn: "Pháp Tương Tiên Điệp!" Lập tức thân hình của hắn tăng vọt đến cao 6 trượng đạt gần 20 mét. Tựa như một tôn viễn cổ cự thần sừng sững tại trên lôi đài. Nguyên bản bao trùm ở trên người hắn lân phiến trở nên càng thêm to lớn lại cứng rắn, lóe ra băng lạnh ánh kim loại, mỗi một phiến đều phảng phất có thể chống cự thế gian hết thảy công kích. Đôi rùa kia cũng theo đó biến lớn dài ra, giống như một đầu tráng kiện roi thép, trên không trung tùy ý bung dậy, mang theo trận trận gào thét tiếng gió. Lúc này Lâm Phong, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ làm cho người sợ hai khí tức cường đại, phảng phất cùng thiên địa này hòa làm một thể. Hắn cặp kia màu đen trong mắt lóe ra kiên định quan mang, nhìn chăm chú đập vào mặt màu tím lôi xà. Khi lôi xà tới gần, Lâm Phong nâng lên bàn tay khổng lồ, đồng nhiên hướng phía lôi xà vỗ tới. Một trường này ẩn chứa lực lượng vô tận, không khí chung quanh bị áp xúc thành một đoàn, hình thành một cái cự đại khối không khí, lấy bài sơn đảo hải chi thế đón lấy lôi xà. Với anh, cả hai đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Lôi đài kịch liệt lay động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Lực trùng kích cường đại hướng bốn phía quyết tán, đem tràn ngập trên lôi đài khói đen trong nháy mắt xô tan. Yến Diễm thân ảnh lần nữa hiện ra. Yến Diễm sắc mặt biến hóa, nàng không nghĩ tới Lâm Phong vậy mà có thể thi triển ra cường đại như thế pháp thuật để ngăn cản nàng Minh Lôi Ngục Chú. Nhưng nàng cũng không tính như vậy bỏ qua, cắn răng, hai tay lần nữa nhanh chóng kết ấn, ý đồ lần nữa góp nhặt lôi điện pháp thuật công kích Lâm Phong. Mà Lâm Phong thừa dịp cái này ngắn ngủi khoảng cách, chạy mấy bước liền xuất hiện tại Yến Diễm trước mặt. Hắn giơ lên cao cao nằm đấm, hướng phía Yến Diễm hung hăng đập tới. Một quyền này mang theo thiên quân chi lực. Thế nhưng là quyền này tại Yến Diễm trong mắt có vẻ hơi chậm, Yến Diễm trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, cứ việc một quyền này dưới cái nhìn của nàng tốc độ không tính nhanh, có thể ẩn chứa trong đó lực lượng lại làm cho nàng không dám kinh thường. Ngay tại Lâm Phong nắm đấm sắp rơi xuống thời điểm, Yến Diễm thân hình đột nhiên hướng về sau nhanh lùi lại, cầm trong tay góp nhặt pháp thuật đột nhiên hướng phía Lâm Phong đánh tới. Một đạo càng thêm tráng kiện màu tím lôi trụ phóng lên tận trời, mang theo bọc lấy bảng bạc pháp lực, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng phía Lâm Phong đánh tới. Cái này lôi trụ những nơi đi qua, không gian đều nổi lên tầng tầng gợn sóng, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái ra. Cái này lôi trụ trực tiếp đánh phía Lâm Phong lồng ngực chỗ, theo lôi điện nổ tung, dù là thân hình to lớn rùa hóa Lâm Phong cũng bị nó chấn động đến hướng về sau lảo đảo mấy bước. Màu tím hồ quang điện tại bên ngoài thân hắn tàn phá bừa bãi du tẩu, đem hắn cái kia cứng rắn lân phiến đều thiêu đến hơi đỏ lên, tản mát ra một cỗ mùi khét. Nhìn thấy công kích của mình có tác dụng, Yến Diễm trên mặt hiện ra một vòng ý cười, thầm nghĩ, đem chính mình trở nên dạng này rất có chỗ tốt gì, mặc dù phòng ngự biến cao, nhưng là tốc độ rõ ràng không nhanh, cũng bất quá chỉ là ta bịa xuống thôi. Nhưng mà nàng ý niệm này còn chưa tiêu tán, chỉ thấy Lâm Phong ổn định thân hình, mở ra tràn đầy răng nanh miệng rộng, phun ra bao phủ nửa cái lôi đài hàn khí. Yến Diễm muốn tránh né, lại phát hiện cỗ hàn khí kia khí thế hung hùng, trong nháy mắt liền phong tỏa không gian chung quanh nàng, hàn ý thấu xương, làm nàng động tác đều trở nên chậm chạp đứng lên. Những cái kia nguyên bản còn quanh quẩn tại bên người nàng linh lực, giờ phút này cũng giống như bị cỗ hàn khí kia đông kết, vận chuyển trở nên vô cùng gian nan. Cái này làm sao so trước đó lớn cái kia đạo hàn khí mạnh hơn hai lần? Yến Diễm trong lòng quá sợ hãi, nàng chưa bao giờ thấy qua bá đạo như vậy hàn khí, có thể trong nháy mắt cải biến chiến trường thế cục. Nàng trợn mắt nhìn cái kia hàn khí trắng xóa cấp tốc tới gần, ý đồ lần nữa kết ấn chống cự, có thể hai tay lại cong đến gần như không nghe sai sự. Chẳng lẽ ta hôm nay thật muốn thua ở nơi này? Yến Diễm trong lòng dâng lên một trận tuyệt vọng, nàng không cam tâm cứ như vậy thất bại, có thể đối mặt bất thình lình cường đại hàn khí, thật sự là vô kế khả thi. Trong chớp mắt, hàn khí liền đem Yến Diễm triệt để bao phủ. Tại cái này cực hàn chi lực bên dưới, Yến Diễm trên thân dần dần kết lên một tầng thật dày băng tinh, tóc của nàng, quần áo đều bị hàn sương bao trùm, cả người biến thành một tòa băng điêu, không thể động đậy. Lâm Phong chậm rãi thu hồi hàn khí, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem bị băng phong Yến Diễm, cất cao giọng nói: "Sư tỷ, đa tạ." Lúc này, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bị kịch này kịch tính đảo ngược cả kinh nói không ra lời. Qua một hồi lâu, dưới đài mới bộc phát ra tiếng hoan hô nhất hai nhức óc cùng nghị luận âm thanh. Trọng tài đi ra một cách dùng lực đem đã đông thành khối băng Yến Diễm trên người hàn băng tan rã. Yến Diễm mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng cô đơn, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, cuộc tỷ thí này mình quả thật thua triệt triệt để. Lập tức mỉm cười đối với Lâm Phong nói ra: "Sư đệ, chúc mừng ngươi tại thắng một trận." Nói tới chỗ này, trọng tài dừng một chút tiếp tục nói: ngươi có muốn hay không xuống dưới nghỉ ngơi một hồi, ngươi bây giờ có một canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này người khác không có khả năng khiêu chiến ngươi. Lâm Phong nghe vậy suy tư một lát sau, giải trừ pháp tương tiên địa biến trở về lúc đầu lớn nhỏ sau, gật đầu nói: "Tốt, vừa bạn cũng mệt mỏi." Lâm Phong tại mọi người nhìn soi mói, chậm rãi đi xuống lôi đài. Tô Tiểu Uyển nhìn thấy con trai mình sử dụng pháp tương thiên địa sau cũng có chút kỳ quái nhìn về phía Lạc sư tổ, có chút hiếu kỳ mà hỏi: "Lạc sư tổ, ngươi cho cái kia ngũ thú quyết lợi hại như vậy sao? Cái này đến diễm nhìn cũng không yếu a, ta đều cho là ta mà phải thua." Chương 611 gặp Tô Công Ba, chương 611 gặp Tô Công Ba. Lạc Mộng Bạch lúc này càng thêm kinh ngạc, có chút không thể tin thầm nghĩ: "Cái này ngũ thú quyết chính mình cũng không có luyện thành, cầm tới sau cũng chỉ một mực để đó, chỉ là Tô Tiểu Uyển đi cầu chính mình thời điểm chính mình tùy tiện cho. Không nghĩ tới cái này Lâm Phong có thể đem nó vận dụng đến như vậy xuất thần nhập hóa." Tại cung yến diễm trong đối chiến thể hiện ra kinh người như vậy thực lực, xem ra trên đời này công pháp chỗ kỳ diệu, xa không phải chính mình có khả năng hoàn toàn ước đoán. Tiểu tử này đến cùng là như thế nào làm được? Chẳng lẽ hắn có đặc thù nào đó thiên phú, có thể tùy tiện thấy rõ trong công pháp này bí ẩn? Lạc Mộng Bạch trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn, mặt ngoài nhưng như cũ bất động thanh sắc, có chút meo cặp mắt lại, tiếp tục quan sát đến Lâm Phong nhất cử nhất động. Trong nội tâm nàng âm thầm quyết định, ngày sau nhất định phải lưu ý thêm đứa nhỏ này, xem hắn đến tuột cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật không muốn người biết. Mà đổi thành một bên, Lâm Phong mới vừa từ trên lôi đài xuống tới, Tô Tiểu Nguyệt liền chạy tới chúc mừng đạo: "Lâm sư đệ, ngươi cái này không tệ a. Ngươi trận này ta đều cho là ngươi phải thua, không nghĩ tới ngươi cuối cùng ngăn cơn sóng dữ hay là đánh thắng." Lâm Phong mỉm cười gật đầu biểu thị đáp lại, sau đó liền có chút vội vàng đem xích hỏa, thích thi còn có nê long từ ngự thú trong túi đem ra, quay đầu nhìn về phía Na Cha đạo: "Nhanh, Na Cha, nhanh cho bọn hắn trị liệu một chút." Hiền Hòa cũng cùng Huyền Băng Quy giải trừ hợp thể, vừa giải trừ hợp thể trạng thái Huyền Băng Quy trước đó chịu thương liền rõ ràng triển lộ ra. Trên mai rùa mấy chỗ đều xuất hiện vết rách, nguyên bản bóng loáng mai rùa giờ phút này ảm đạm vô quang, còn có từng tia vết máu thẩm thấu ra. Xích hỏa lông vũ lộn xộn không chịu nổi, không ít địa phương đều bị đốt cháy khét, cánh cũng vô lực rũ cục lấy. Nê long trên thân tràn đầy vũng bùn cùng vết thương, khí tức yếu ớt, thỉnh thoảng phát ra thống khổ than nhẹ. Thích thi thì cuộn thành một đoàn, thân thể run nhẹ nhẹ, hiển nhiên cũng là thụ thương không nhẹ. Na Cha vội vàng tiến lên, hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo nhu hòa hào quang màu xanh lục từ lòng bàn tay của hắn bay ra, bao phủ lại mấy cái linh thú. Trong quang mang ẩn chứa thần kỳ chữa trị lực lượng, chậm rãi thẩm thấu tiến thân thể của bọn chúng. Tô Tiểu Nguyệt ở một bên nhìn xem, nhìn thấy nê long bọn hắn thụ thương không nhẹ thầm nghĩ. Xem ra Lâm sư đệ cũng không có nhìn qua như thế, thắng được nhẹ nhõm a. Lâm Phong nhìn xem mấy cái linh thú tại Na Cha trị liệu xong thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp, căng cứng tiếng lòng rốt cục thoáng buông lòng chút. Hắn khẽ khẽ thở dài, đối với Tô Tiểu Nguyệt nói ra: "Sớm biết nên ngay từ đầu liền dùng ra toàn lực, trước đó nghe sư tỷ ngươi nói phía trước dựa vào thích thi bọn hắn liền có thể nhẹ nhõm thủ thắng, em chút liền lật thuyền trong mương. Cái này đến diễm sư tỷ thật không phải là một chút lợi hại." Tô Tiểu Nguyệt có chút ngượng ngùng cười cười: "Ta cũng không có nghĩ đến Yến Diễm sư muội hắn thực lực tăng lên khổng lồ như vậy, nghe nói nàng bế quan 3 năm một màn này quan liền gặp ngươi, lúc đầu nàng dự định tiến trước 1000, kết quả gặp được ngươi." Lâm Phong nghe vậy sững sờ có chút im lặng thầm nghĩ: "Làm cái gì không phải đã nói loại này số nguyên đều là tương đối kém, sao lại tới đây cái 3 năm trước đây liền 5000 tên?" Ngay tại Lâm Phong âm thầm đoán thầm lúc, Tô Tiểu Nguyệt đột nhiên chen vào nói tiến đến đạo: "Lâm sư đệ trước mặc kệ những thứ này, ta vừa mới thay ngươi dò xét một chút tình hình. Ngươi kế tiếp đối thủ là cường, am hiểu dùng độc. Ngươi nếu là đối với độc không có biện pháp nói chúng ta có thể đổi một cái đối thủ xếp hạng 999 cũng không phải không được." Nghe nói Đoàn Cường là dùng độc, Lâm Phong chính mình nhãn tình sáng lên, âm thầm hưng phấn thầm nghĩ: "Cái này Xích Hỏa Thánh Hỏa Linh Thể độc tố khắc tinh miễn dịch tất cả độc tố, trên cơ bản chính là ăn chắc cái này Đoàn Cường." Nghĩ tới đây Lâm Phong trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, đối với Tô Tiểu Nguyệt khoát tay áo nói ra: "Sư tỷ, không cần thay đổi đối thủ, chỉ là dùng độc người, ta có biện pháp ứng đối, vừa vặn bắt hắn kiểm nghiệm một chút xích hỏa năng lực." Tô Tiểu Nguyệt gặp Lâm Phong thái độ kiên quyết, cũng không tốt lại quên, chỉ là dặn dò: "Đã ngươi có nắm chắc, vậy ta an tâm. Bất quá Lâm sư đệ, dùng độc người thường thường âm hiểm xảo trá, ngươi nhất thiết phải cẩn thận, không thể chủ quan. Những này dùng độc ngươi không cẩn thận khả năng liền bọn hắn đạo." Lâm Phong nhẹ gật đầu: "Sư tỷ yên tâm, ta chắc chắn coi chừng ứng đối." "Đúng rồi, sư tỷ ngươi cũng đã biết cái này Đoàn Cường trừ dùng độc bên ngoài, còn có cái gì thủ đoạn khác?" Tô Tiểu Nguyệt khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau nói ra: "Cụ thể thủ đoạn khác ta cũng không rõ lắm, hắn giao đấu ta ngược lại thật ra nhìn mấy lần, trên cơ bản là hắn độc không có tác dụng hoặc là đối thủ tại độc phát trước đánh bại hắn là có thể." Nghe Tô Tiểu Nguyệt nói như vậy, Lâm Phong lập tức lòng tin tăng nhiều. Một lúc lâu sau, nhìn hồi lâu những đồng môn khác giao đấu, Lâm Phong đi tới Na Cha nơi này, nhìn thấy đã bị Na Cha chữa trị xong xích hỏa, Thích Thi cùng Nghe Long chính vui sướng ở một bên chơi đùa, Huyền Băng Quy cũng đang trở nên nho nhỏ một mực tại phụ cận chậm rãi bò. Nhìn thấy Lâm Phong đi tới, Thích Thi trực tiếp mở miệng nói: "Chủ nhân, thương thế của chúng ta đã tốt, có thể tiếp tục tái chiến." Lâm Phong gật đầu cười, lập tức trả lời: "Trận tiếp theo chỉ dùng ta cùng xích hỏa bên trên là có thể, đối diện là cái dùng độc." Nói xong xích hỏa liền bay tới. Lâm Phong lập tức dẫn xích hỏa nhảy lên một tòa trống không trên lôi đài. Lâm Phong vừa lên đài, trọng tài liền nhanh chóng nhích lại gần hỏi: "Tiểu sư đệ, ngươi muốn khiêu chiến đối thủ là xếp hạng bao nhiêu?" "Ta muốn khiêu chiến xếp hạng 1000 Đoàn Cường." Lâm Phong trả lời. Trọng tài nghe vậy nhẹ gật đầu, lập tức xuất ra lệnh bài, đem nó kích hoạt, chỉ chốc lát một tên dáng người trung đẳng, sắc mặt trắng bệnh nam tử chậm rãi đi đến lôi đài, chính là Đoàn Cường. Hắn ánh mắt hung ác nham hiểm, quét mắt một chút Lâm Phong cùng xích hỏa, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh: tiểu sư đệ ngươi có phải hay không không biết ta cái kia dùng độc thủ đoạn, nếu không ngươi bây giờ nhận thua còn kịp, không phải vậy đợi lát nữa có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Đoàn Cương âm dương quái khí nói ra. Lâm Phong nghe vậy bất vi sở động, lúc này liền cùng Xích Hỏa sử dụng ngũ thú quyết thần thông hợp thể. Một trận hào quang chói sáng qua đi, chỉ gặp Lâm Phong trên thân bao trùm lấy một tầng thiêu đốt hỏa diễm lông vũ, phía sau sinh ra một đôi to lớn hỏa dược, hai chân cũng biến thành như là xích hỏa bình thường mạnh mẽ hữu lực, cả người tản ra khí tức cường đại. Đoàn Cương thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục hung ác nham hiểm. Coi như ngươi có kỳ quái hợp thể thần thông thì như thế nào, tại độc dược của ta trước mặt, hết thảy đều là phí công. Nói, hắn từ trong ngực móc ra một cái hồ lô màu đen, mở ra tác tử, một cỗ mùi gay mũi tràn ngập ra. Đây chính là ta tỉ mỉ điều phối thực cốt xương độc, liền xem như thân thể sắt thép, dính vào một chút cũng phải hóa thành nung huyết. Đoàn Cương đắc ý cười to, đem hồ lô dùng sức hất lên, xương độc như mãnh liệt như thủy triều hướng phía Lâm Phong dũng mãnh lao tới. Lâm Phong thấy thế không có chút nào trốn tránh, trực tiếp liền vững vàng đón đỡ lấy, xương độc trong nháy mắt đem Lâm Phong bao khỏa trong đó, chung quanh quan sát tỉ thí đám người không khỏi phát ra một tràng tốt lên. Tô Tiểu Nguyệt càng là khẩn trương che miệng lại, trong lòng âm thầm trách cứ Lâm Phong đạo. Chương 612 chiến tô công, chương 612 chiến tô công, Lâm Phong ngươi đang làm gì? Lên đài trước không phải liền là đã nói với ngươi sao? Cái này Đoàn Cường là dùng độc, sao không tránh đi miễn cưỡng ăn người khác bánh độc. Đoàn Cường gặp Lâm Phong không tránh vững vàng đón đỡ lấy chính mình thực cốt xương độc, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia đắc ý đến cực điểm dáng tươi cười, phản phất nắm chắc thắng lợi trong tay bình thường. Hán Trương cùng địa đại cười lên. Ha ha ha, tiểu tử, lần này biết bản đại gia độc dược lợi hại đi. Ngoan ngoãn nhận thua, có lẽ ta còn có thể cân nhắc cho người thông khoái. Đến lúc đó giải độc cho ngươi, bằng không cái này thực cốt xương độc phát cũng không nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt hắn liền cứng đờ. Khi thấy chính mình sở trường nhất thực cốt xương độc đối với Lâm Phong không có chút nào tác dụng, chỉ gặp Lâm Phong hô hấp đều đặt ánh mắt sắc bén, không có chút nào chúng độc hiện tượng bộ dáng đứng ở nơi đó. Đoàn Cương mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, phảng phất gặp quỷ bình thường. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ta thực cốt xương độc ngay cả tứ giai linh khí đều có thể ăn mòn, ngươi làm sao có thể không có việc gì? Hắn điên cuồng mà gầm thét, thanh âm bởi vì cực độ chấn kinh cùng phẫn nộ mà trở nên bén nhọn chói tai. Hắn lúc này nội tâm tràn đầy sợ hãi cùng bối rối, nguyên bản chắc chắn thắng lợi trong nháy mắt tan thành bọt nước. Nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ, cắn răng, từ trong túi chứa vật xuất ra các loại chính mình nghiên chế độc không ngừng hướng phía Lâm Phong huy sái, ném mạnh đi qua. Trong lúc nhất thời, đủ mọi màu sắc độc phấn, độc thủy trên không trùng sen lẫn bay múa, tản mát ra làm cho người buồn nôn mùi, toàn bộ lôi đài đều bị cái này quỷ dị lại nguy hiểm độc mạc bao phủ. Đi chết đi, đi chết đi. Đoàn Cương một bên điên cuồng phóng thích ra độc dược, một bên khàn cả giọng mà hống lên lấy, chạm được phong ma. Cặp mắt của hắn vằn vện tia máu, khuôn mặt bặm mẻo, hoàn toàn mất hết ngay từ đầu lên đài lúc phần kia thông dong. Nhưng mà, Lâm Phong đứng tại độc này màn trung ương, tựa như một tôn chiến thần, quanh thân hỏa diễm cháy hừng hực, đem tất cả đến gần độc dược trong nháy mắt bốc hơi. Những cái kia độc phấn, độc thủy một khi chạm đến hỏa diễm, liền phát ra tư tư tiếng vang, hóa thành từng sợi khói xanh tiêu tán trên không trung. Khi lôi đài xương độc chậm chạp biến mất sau, liền ngay cả mặt lôi đài đều xuất hiện một chút bị xương độc ăn mòn vết tích. Nhưng là Lâm Phong vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt đứng tại chỗ, trên thân không có một tia chật vật thái độ, trái lại Đoàn Cường, giờ phút này đã là mặt xám như tro. Dưới đài người xem đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch, đều kinh ngạc há to miệng, có chút không thể tin nhìn về phía Lâm Phong. Đoạn này mạnh độc cho dù là so với hắn lợi hại các sư minh sư tỷ cũng không dám đón đỡ, cùng hắn giao đấu đều coi chừng không gì sánh được, nhưng trước mắt này cái không có danh tiếng gì Lâm Phong, càng như thế thoải mái mà liền hóa giải Đoàn Cường sát chiêu. Mọi người ở đây ngây người thời khắc, Lâm Phong mở miệng nói ra. Đoàn Cường sư minh, có thể đem coi như ta thắng thế nào, ta ngươi độc ta đều sau đó. Lâm Phong một mặt bình tĩnh nói, thanh âm không lớn lại rõ ràng chuyển khắp lôi đài mỗi một hẻo lánh. Đoàn Cường nghe vậy thở dài, có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tính toán, trận này coi như sư đệ ngươi thắng. Không nghĩ tới ngươi lại có như thế thủ đoạn. Có thể chống cự độc dược của ta, là ta tài nghệ không bằng người. Hắn giờ phút này, trong thanh âm tràn đầy mỏi mệt cùng cô đơn, lúc trước Trương cùng sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Nói xong liền quay người nhảy xuống lôi đài. Mà lúc này trọng tài tiến lên, cao giọng tuyên bố: "Lần này giao đấu, Lâm Phong thắng được." Sau đó trọng tài tiếp tục hỏi: "Sư đệ ngươi bây giờ muốn tiếp tục sao?" Lâm Phong nghe vậy nhẹ gật đầu trả lời: "Ân ta muốn tiếp tục khiêu chiến 730 tên Tô Công." Trọng tài nghe vậy nhẹ gật đầu, lập tức lấy ra lệnh bài đem nó kích hoạt, chỉ chốc lát Tô Công liền cùng tích thi. Nê Long còn có Huyền Băng Quy cùng một chỗ nhảy lên lôi đài. Tô Công nhất lên lôi đài cũng có chút kinh ngạc nói ra: "Không nghĩ tới ngươi thật đúng là có thể thắng được Đoàn Cường, tiến cái này 1000 tên tới khiêu chiến ta. Ta còn lấy ngươi lần này không gặp được ta, muốn ta nghĩ biện pháp cùng ngươi đánh một trận." Lâm Phong nghe vậy có chút nhíu mày, nhếch miệng lên một vòng nụ cười nói: "Tô sư minh, ngươi là không biết đánh bại ngươi và ta chỗ tốt có bao nhiêu." Tô Công nghe vậy, chợt cười lạnh một tiếng nói: "Ta biết, mẹ ngươi muốn cho ta coi ngươi đá mài đao, nhưng là ta tảng đá kia có chút cứng rắn, liền sợ ngươi cây tiểu đao này lưỡi lao, còn không, có đem ta cọ sát." Chính mình trước sợ. Trọng tài gặp hai người nói chuyện không sai biệt lắm cũng liền nhắc nhở: "Chuẩn bị xong chưa?" Lâm Phong cùng Tô Công đồng thời đưa mắt nhìn sang trọng tài, cùng kêu lên đáp lại: "Chuẩn bị xong." Trọng tài cũng không nhiều lời nói nhảm trực tiếp hạ lệnh: "Bắt đầu." Tô Công thấy thế trực tiếp từ trong túi chứa vật lấy ra một ngụm cực lớn kiếm dương, kiếm này dương nhìn phong cách cổ xưa nặng nề, thân dương bên trên khắc đầy phù văn thần bí, ẩn ẩn tản ra một cỗ cổ xưa mà cường đại khí tức. Tô Công hai tay vững vàng nâng kiếm dương, chậm rãi đem nó đặt ở trên lôi đài, phát ra đông một tiếng vang trầm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phong, trong mắt lóe lên một tia khiêu khích nói: hôm nay để cho ngươi kiến thức một chút chúng ta Tô gia tuyệt học vạn kiếm quyết. Nói đi, Tô Công hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo động tác của hắn, kiếm dương bên trên phủ văn quang mang đại thịnh, từng đạo kiếm khí từ kiếm dương trong khe hở tràn ra, phát ra ong ong minh thanh. Ngay sau đó, vang một tiếng, kiếm dương hai bên nhanh chóng triển khai, hơn 1000 thanh bảo kiếm như bảy ong ra tổ giống như hướng phía Lâm Phong tấn mạnh đánh tới. Những bảo kiếm này trên không trung trong nháy mắt biến ảo trận hình, khi thì như một đầu đốn lượn cự long, khi thì giống như một tấm kín không kẽ hở lưới lớn, mỗi một chiếc bảo kiếm đều lóe ra hàn quang lạnh lẽo, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa. Trong không khí tràn ngập nồng đậm túc sát chi khí, kiếm khí giăng khắp nơi, tại toàn bộ lôi đài mạn thiên phi vũ. Lâm Phong thấy thế không dám có chút chủ quan, trong nháy mắt cùng thích thi hợp thể, một trận kim quang đằng sau một cái mọc ra con cóc đầu người tí hon màu vàng xuất hiện trên lôi đài. Con cóc đầu chuyển động, một đôi trống mắt trừng mắt về phía cái kia giống như thủy triều vọt tới bảo kiếm, lộ ra một cỗ khắc linh động cùng uy nghiêm. Tô Công nhìn thấy Lâm Phong bất thình lình hợp thể biến thân, nao nao, nhưng rất nhanh trong mắt khinh thường càng sâu. Ừ, coi như ngươi làm ra chút kỳ quái hoa dạng thì như thế nào, tại ta Tô gia vạn kiếm quyết trước mặt, hết thảy đều là phí công. Nói đi, hai tay của hắn đông như đẩy, tăng lớn linh lực chuyển vận, thao túng bảo kiếm thế công càng lăng lệ. Hơn ngàn thanh bảo kiếm gào thét lên phóng tới người tí hon màu vàng, những nơi đi qua không khí bị cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, phát ra bén nhọn tiếng rít. Sinh hỏa. Nê Long còn có Huyền Băng Quy thấy thế căn bản cũng không dám tới gần, trực tiếp quay người rời đi lôi đài, đem Lâm Phong một mình lưu tại trên lôi đài. Gặp Huyền Băng Quy bọn hắn đều sau khi rời đi, Lâm Phong không còn bảo lưu tế ra gần 10 mét cự hình đường đao còn có thích thi cự hình đồng tệ pháp bảo. Sau đó lại từ trong túi trữ vật lấy ra chính mình ngũ giai đả thần tiên. Nhìn về phía hướng về chính mình đánh tới hơn ngàn thanh phi kiếm, Lâm Phong cầm trong tay ngũ giai đả thần tiên, quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên. Hắn trực tiếp tay trái cách không bung lên cự hình đường đao. Chương 613 đắc thắng 1 chương 613 đắc thắng 1 cự hình đường đao trực tiếp hướng về cái kia mấy ngàn thanh phi kiếm chém đi qua. Sau đó lại đem cự hình đồng tệ xem như phòng ngự pháp bảo để nó vây quanh chính mình. Cự hình đường đao lôi cuốn lấy bài sơn đảo hải chi thế, hung hăng chém về phía cái kia mấy ngàn thanh phi kiếm. Trong lúc nhất thời, đao quang lập lòe, phản phất một vòng liệt nhật giáng lâm lôi đài, quang mang mãnh liệt đâm vào đám người mở mắt không ra. Chỉ nghe liên tiếp dậy đặc đinh đinh đang đang âm thanh, như là tấu vang lên một khúc sục sôi hành khúc, đường đao cùng phi kiếm đụng vào nhau, tóe lên vô số tia lửa. Tô Công cái kia mấy ngàn thanh phi kiếm tại độ cứng bên trên rõ ràng cao hơn cự hình đường đao. Mỗi lần va chạm cự hình đường đao đều sẽ bị lưu lại vết thương. Cứ việc Tô Công cái kia mấy ngàn thanh phi kiếm tại độ cứng bên trên rõ ràng cao hơn cự hình đường đao, nhưng mà Lâm Phong cái này ra sức một chém, bằng vào không chỉ là vũ khí bản thân, càng là trong cơ thể hắn mênh mông linh lực cùng khí thế một đi không trở lại. Cự hình đường đao cùng phi kiếm va chạm trong nháy mắt, những phi kiếm kia lại đang Tô Công khống chế bên dưới một lần nữa điều chỉnh tư thái. Nguyên bản bị đâm đến có trên lệch chút ít rời phi kiếm, giống như là nhận một loại nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt, trong nháy mắt khôi phục chỉnh tề trận hình, đồng thời mượn va chạm sinh ra phản tác dụng lực, lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía Lâm Phong phản công trở về. Bất thình lình biến hóa để dưới đài người xem nhịn không được phát ra một tràng thốt lên. Tô Tiểu Nguyệt càng là giật mình có chút khó tin thầm nghĩ. Cái này Tô Công vạn kiếm quyết đều có thể khống chế hơn 1000 thanh phi kiếm, thực lực đều có thể tiến top 500. Lần trước gặp hắn ta nhớ được hay là chỉ có thể khống chế mấy trăm thanh phi kiếm, chẳng lẽ là Tô gia cố ý hành động tăng lớn Lâm Phong thu hoạch được đan sắp thành quyết độ khó. Tô Tiểu Nguyệt trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn, con mắt chăm chú khóa trên lôi đài. Nàng biết rõ Tô Công bây giờ cho thấy điều khiển phi kiếm số lượng đã viễn siêu di vãng, bực này tốc độ tiến bộ thật là kinh người. Liền ngay cả Tô Tiểu Uyển cũng cảm thấy con trai mình giống như có chút khó mà chiến thắng cái này Tô Công, thậm chí có chút bất an thầm nghĩ. Tô gia bên kia có phải hay không để cái yêu cầu đến làm khó chính mình, để cho mình nhi tử đánh không lại cái này Tô Công. Dạng này chỉ cần kéo một đoạn thời gian, nhiều thì 2 năm, ít thì 1 năm, chính mình Phong Nhi liền không thể không kết đan liền sẽ chủ động từ bỏ cái này Tô gia thiên giai công pháp đan sắp thành quyết. Tô Tiểu Uyển càng nghĩ càng thấy đến khả năng này cực lớn, bất an trong lòng giống như nước thủy triều lan tràn ra. Nàng nghĩ đến lúc đó Tô gia người vì sao phải một mực kiên trì gia tăng điều kiện này, tại sao là Tô Công? Chính mình lúc đó bị lừa còn tưởng rằng cái này Tô Công bình thường, hiện tại xem ra cái này hoàn toàn là Tô gia tỉ mỉ bày kế một trận âm mưu. Tô gia khẳng định đã sớm biết được Tô Công thực lực tiến triển, cố ý an bài hắn đến cùng Lâm Phong quyết đấu, chính là nhìn đúng Lâm Phong trước mắt chưa kết đan, muốn dùng loại phương thức này buộc hắn đi vào khuất khổ. Tô Tiểu Uyển trong lòng vừa tức vừa gấp, nhưng lại nhất thời vô kế khả thi. Lúc này ở trên lôi đài, Lâm Phong chính diện gặp nguy cơ trước đó chưa từng có. Tô Công điều khiển phi kiếm thế công như thủy triều, cái kia một lần nữa hợp quy tắc sau phi kiếm đội ngũ, mang theo càng khí thế bén nhọn phóng tới Lâm Phong. Cự hình đồng tệ pháp bảo mặc dù vẫn như cũ vây quanh Lâm Phong xoay tròn, nhưng tại như vậy công kích mãnh liệt bên dưới, hào quang màu vàng càng yếu ớt, phía trên vết dạn cũng càng ngày càng nhiều, mắt thấy liền muốn phá toái. Càng ngày càng nhiều phi kiếm xuyên qua cự hình đồng tệ đâm về Lâm Phong. Lâm Phong đành phải không ngừng vung vậy đả thần tiên, cái kia đả thần tiên trong tay hắn hô hô rung động, mỗi một lần huy động đều mang theo một cỗ mạnh mẽ báo táp linh lực, đem đến gần phi kiếm nhau nhau đẩy ra. Nhưng mà phi kiếm thực sự quá nhiều, lại khí thế hung hùng. Cách đó không xa bấm niệm pháp quyết khống chế phi kiếm Tô Công gặp Lâm Phong bị chính mình mấy ngàn thanh phi kiếm vây chặt đến không lọt một giọt nước, trên mặt lộ ra đắc chí vừa lòng thần sắc. Hắn thấy Lâm Phong cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, giờ phút này cũng tuyệt không có thể chạy thoát. Lâm Phong, ta chính là ngươi trên tu hành lộ này không thể vượt qua hừ câu, ngoan ngoãn nhận thua đi. Tô Công lớn tiếng cười nhạo, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt cùng tùy tiện. Lâm lúc này mặc dù nhìn như chật vật, nhưng là những phi kiếm này đối với nó tạo thành tổn thương có hạn, sẽ chỉ ở trên người mình gây ra từng đạo vết máu. chính mình dựa vào thích thi kim hóa vẫn có thể khiêng một hồi. Lâm Phong trong lòng rõ ràng, chính mình dựa vào thích thi tặng cho kim hóa chi lực, xác thực còn có thể lại kháng một hồi, nhưng cái này tuyệt không phải kế lâu dài. Hắn biết rõ Tô Công sẽ không đến đây dừng tay, sau đó tất nhiên còn có công kích mãnh liệt hơn. Tô Công gặp Lâm Phong lực phòng ngự kinh người như thế, nhưng trong lòng không đổi. Lực phòng ngự của hắn mặc dù cao, nhưng là mình vẫn có thể đối với nó tạo thành tổn thương, mà lại theo thời gian trôi qua, Lâm Phong linh lực kiểu gì cũng sẽ hao hết, thương thế cũng sẽ bị tăng thêm, đến lúc đó căn bản cũng không khả năng tại phản kháng chính mình. Tô Công nhếch miệng lên một vòng âm tàn cười, tiếp tục điều khiển phi kiếm triển khai liên tục không dứt thế công. Từ từ hao tổn đi, nhìn ngươi có thể chống đến bao lâu. Tô Công trong lòng âm thầm tính toán, trên tay pháp quyết không ngừng, để phi kiếm từ khác nhau phương hướng không gián đoạn công về phía Lâm Phong. Nhưng vào lúc này không tưởng tượng được tình huống phát sinh, chỉ gặp Lâm Phong tay trái vừa sở cái kia đã bị Tô Công chém vào tàn phá không chịu nổi cự hình đồng tệ. Đồng tệ trong nháy mắt tách ra một đạo kỳ dị kim mang. Cái này kim mang qua đi cự hình đồng tệ khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó cái này đồng tệ lần nữa biến lớn, vừa vặn làm Lâm Phong có thể tung bay ở giữa trong lỗ bông. Ngay sau đó, toàn bộ đồng tệ nhanh chóng quay vòng lên đem Lâm Phong bảo hộ ở trong đó, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, mang theo một trận màu vàng gió lốc, đem không khí chung quanh quấy đến hô hô rung động. Phóng xuất ra lực phòng ngự cường đại trận, những cái kia ý đồ xuyên qua đồng tệ công kích Lâm Phong phi kiếm, khẽ rửa gần lực phòng ngự này trận liền bị đẩy lùi ra ngoài, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Tô Công mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, hắn làm sao cũng không nghĩ ra viên này nhìn như phổ thông đồng tệ lại có thần kỳ như thế năng lực. Đây rốt cuộc là pháp bảo gì? Tô Công trong lòng vừa sợ vừa giận, nhưng cũng không còn dám có chút chủ quan, toàn lực thao túng còn lại phi kiếm, ý đồ đột phá đồng tệ phòng ngự. Lúc này, Lâm Phong tại đồng tệ hình thành vòng bảo hộ bên trong, khôi phục nhanh chóng lấy tự thân linh lực cùng thương thế. Một bên khôi phục thương thế Lâm Phong, một bên tự hỏi như thế nào mới có thể đánh thắng cái này Tô Công. Hiện tại xem ra cái này Tô Công công kích xem như biến chỉnh, chính mình nếu là cận thân cùng hắn vẫn còn có cơ hội. Phi kiếm này nhiều tựa như con rùa một dạng, mặc dù một cái uy hiếp không lớn, nhưng số lượng quá nhiều để cho người ta đau đầu. Nhưng chỉ cần ta có thể đột phá đến trước người hắn, hắn đã mất đi cái này cự ly xa điều khiển phi kiếm ưu thế, bằng vào ta năng lực cận chiến, chưa hẳn không có khả năng thủ thắng. Lâm Phong ánh mắt kiên định, trong lòng đã có kế hoạch. Lúc này, Tô Công điều khiển phi kiếm điên cuồng công kích đồng tệ hình thành phòng ngự, nhưng mà vô luận hắn cố gắng như thế nào, những phi kiếm kia đều không thể đột phá tầng phòng ngự kia lực trường. Tô Công thấy thế nhưng không có vội vàng sao động, ngược lại có chút hăng hái đình chỉ công kích, có chút hài hước nhìn xem Lâm Phong chỗ lồng phòng ngự, mở miệng nói: "Lâm Phong, ngươi cho rằng trốn ở đây trong xác rùa đen ta liền lấy ngươi không có biện pháp? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi đến cùng muốn làm sao thắng ta, ngươi dạng này kéo dài thời gian là không có ích lợi gì." Lâm Phong nghe vậy không để ý tới hắn, mà là nắm chặt thời gian khôi phục thương thế. Chương 614 đắc thắng 2 chương 614 đắc thắng 2 sau một lúc lâu, Lâm Phong cảm giác mình linh lực gần như hoàn toàn khôi phục, thương thế cũng ổn định rất nhiều. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên kiên quyết chi sắc. Lập tức tay trái khống chế cự hình đường đao đột nhiên hướng Tô Công chém tới, Tô Công thấy thế nhẹ nhõm thao túng phi kiếm tạo thành một đạo bình chướng, đem cự hình đường đao cản lại. Đường đao chém vào phi kiếm trên bình chướng, phát ra tiếng cọ sát chói tai, lại khó mà tiếp tục tiến lên mảy may. Liền chút bản lĩnh này, Lâm Phong, ngươi quá ngây thơ rồi. Tô Công khắp khuôn mặt là trào phúng, hai tay nhanh chóng kết ấn, những cái kia nguyên bản tạo thành bình chướng phi kiếm đột nhiên phân tán, từ từng cái xảo trá góc độ hướng Lâm Phong đâm tới. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, lập tức đem cự hình đồng tệ hướng về Tô Công nhanh chóng bắn mà đi. Cái này cự hình đồng tệ lôi cuốn lấy bàng bạc linh lực, như là một viên màu vàng lưu tinh, thẳng tắp phóng tới Tô Công. Tô Công đành phải đem công hướng Lâm Phong đại bộ phận phi kiếm rút về đến phòng thủ. Lâm Phong thấy thế cơ hội khó được, lập tức lấn người mà lên, cơ trong tay đả thần tiên. Tiên sao lóe ra u lãnh lôi quang, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng phía Tô Công rút đi. Đả thần tiên trên không trung xẹt qua từng đạo lăng lệ uy tích, mang theo trận trận linh lực vòng xoáy. Tô Công thấy thế lại không nổi, lập tức khoe miệng lộ ra một vòng ý cười, có chút khinh thường nói: "Ngươi cho rằng ngươi cùng ta cận chiến liều thể thuật ngươi liền có thể thắng? Quá ngây thơ." Lời còn chưa dứt, chính hắn quát lớn: "Vạn kiếm quý nhất." Trong chốc lát, những cái kia bội vàng rút về phi kiếm trong nháy mắt quang mang đại thịnh, giữa lẫn nhau tựa hồ sinh ra một loại nào đó liên hệ thần bí, phi tốc hướng về Tô Công trong tay chuyển đi. Trong nháy mắt, Tô Công trên tay liền xuất hiện một thanh phổ thông bảo kiếm. Thế nhưng là Tô Công tại vùng vẫy thanh bảo kiếm này thời điểm sẽ có không ít phi kiếm lộ ra kéo đuôi cùng tàn ảnh, những này kéo đuôi cùng tàn ảnh cũng không phải là hư ảo, mà là mang theo thực chất phi kiếm, chỉ là mấy ngàn thanh phi kiếm chồng lên nhau, tạo thành một loại cực kỳ khủng bố tư thế công kích. Mỗi một đạo kéo đuôi cùng tàn ảnh đều ẩn chứa cường đại linh lực ba động, phản phất tùy thời đều có thể đem hết thảy trước mắt xoắn nát. Cái này quỷ dị công kích để Lâm Phong cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Đã đến Tô Công trước mặt Lâm Phong, lúc này càng là tên đã trên dây không phát không được, hắn cắn răng, quanh thân linh lực điên cuồng vận chuyển, đem toàn bộ tinh khí thần đều ngưng tụ ở đả thần tiên phía trên. Đối mặt cái kia giống như thủy triều vọt tới mang theo kéo đuôi cùng tàn ảnh bảo kiếm công kích, Lâm Phong không lùi mà tiến tới, đón công kích xuống tới. Đả thần tiên trên không trung cấp tốc vũ động, cùng những cái kia lăng lệ phi kiếm kéo đuôi cùng tàn ảnh đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, hỏa hoa vang khắp nơi, linh lực bốn phía. Vốn cho rằng đón lấy Tô Công một kiếm này, Lâm Phong đột nhiên phát hiện không đối. Chỉ gặp tàn ảnh cùng kéo đuôi phi kiếm cũng lần lượt theo Tô Công chẳng kích, rơi vào hắn đả thần tiên bên trên. Tàn ảnh này cùng kéo đuôi không có một thanh phi kiếm rơi vào đả thần tiên bên trên là giả thoáng, kỳ thực cẩn chứa cường đại linh lực trùng kích. Trong chốc lát, một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng thuận đả thần tiên mãnh liệt mà đến, chấn động đến Lâm Phong hai tay hổ khẩu vỡ toang, máu tươi vẩy ra. nhưng Lâm Phong vẫn như cũ gắt gao nắm chặt đả thần tiên, hai chân thật sâu lâm vào lôi đài mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, nhưng cố nương tựa theo ý chí kiên cường ổn định thân hình, cũng không lui lại nửa phần. Tô Công gặp Lâm Phong tiếp nhận chính mình một kiếm, cười cười có chút trào phúng nói: "Làm sao, còn tại cự trống? Nhìn ngươi có thể kiên trì đến khi nào?" Nói đi, hắn tay trái bấm niệm pháp quyết, mười trôi phi kiếm từ Tô Công kiếm trong tay bên trong chốc ra mà ra, hướng về Lâm Phong mặt vọt tới. Cái này mười trôi phi kiếm tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đã đi tới Lâm Phong trước mắt, tiếng xé gió bén nhọn tựa như muốn đem không khí xé rách. Tại cái này vạn phần nguy cấp thời khắc, Lâm Phong lập tức đem cự hình đồng tệ hoán tới. Cái kia cự hình đồng tệ trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Phong trước người, như là một mặt không thể phá vỡ tấm chắn màu vàng. Đang mười trôi phi kiếm hung hăng đụng vào cự hình đồng tệ bên trên, phát ra liên tiếp thanh thúy tiếng vang, tia lửa tung tóe. Cứ việc cự hình đồng tệ thành công ngăn trở một đợt này phi kiếm công kích, nhưng là Tô Công thừa cơ gia tăng bảo kiếm trong tay cường độ. Một kiếm đem Lâm Phong chấn động đến bay ra về phía sau vài trăm mét xa, đập ầm ầm rơi vào lôi đài trên mặt đất, giơ lên mảng lớn bụi đất. Lâm Phong chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ một trận rời sông lấp biển, một ngụm máu tươi nhịn không được từ khóe miệng tràn ra. Tô Công gặp Lâm Phong viên kia cự hình đồng tệ có chút cách xa Lâm Phong, trực tiếp nắm lấy cơ hội, hét lớn một tiếng. Phân. Chỉ gặp bảo kiếm trong tay lần nữa chia làm mấy ngàn thanh phi kiếm, như cá giết sang sông giống như hướng phía Lâm Phong phô thiên cái địa vọt tới. Mỗi một chiếc phi kiếm đều lóe ra hàn quang lạnh lẽo, mang theo cường đại linh lực ba động, đem Lâm Phong đường lui hoàn toàn phong kín. Lâm Phong nằm trên mặt đất, nhìn qua cái này lít nha lít nhít đánh tới phi kiếm, trong lòng dâng lên một trận tuyệt vọng. Nhưng rất nhanh, trong mắt của hắn một lần nữa dấy lên đấu trí, giáng chống đỡ lấy thụ thương thân thể ngồi dậy. Chỉ gặp hắn tay trái vung lên, cự hình đường đao trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn, một cái quét ngang đem số lớn phi kiếm đánh bay. Nhưng mà, phi kiếm thực sự quá nhiều, vẫn có không ít từ từng cái trong khe hở xuyên qua, hướng phía Lâm Phong yếu hại đâm tới. Lâm Phong đành phải lần nữa dùng Đả Thần Tiên, ra sức ngăn cản. Đả Thần Tiên trên không trung điên cuồng vũ động, mang theo từng đạo lôi quang, cùng những cái kia xuyên qua phi kiếm kịch liệt va chạm. Lốt buốt, không ngừng bên hai, trong không khí tràn ngập huyết dịch gây mũi mùi hôi thối. Cứ việc Lâm Phong dốc hết toàn lực, nhưng vẫn là có vài thanh phi kiếm đột phá phòng tuyến, hung hăng đâm vào bờ vai của hắn cùng đùi. Máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài, nhuộm đỏ quần áo của hắn, nhưng Lâm Phong cắn chặt hàm răng, quả thực là không có hừ ra một tiếng. Hắn lúc này, trong ánh mắt để lộ ra một loại quyết tuyệt cùng điên cuồng, dù là bản thân bị trọng thương, cũng tuyệt không từ bỏ chống lại. Tô Công nhìn thấy Lâm Phong bị thương lần nữa, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. "Lâm Phong, ngươi hôm nay chắp cánh khó thoát, ngoan ngoãn nhận thua đi, tránh khỏi lại thụ ra thịt nỗi khổ." Lâm Phong không để ý đến Tô Công khiêu khích, hắn cố nén đau xót, vận chuyển thể nội linh lực, ý đồ chữa trị kinh mạch bị tổn thương. Đồng thời, trong đầu của hắn phi tốc suy tư phá cục chi pháp. Lúc này một mực tại dưới đài nhìn xem Lâm Phong tranh tài Tô Tiểu Nguyệt gặp Lâm Phong lâm vào bị động, Lâm Phong hiện tại giống như mặc kệ là cận chiến thể thuật hay là viễn trình pháp thuật đối kháng đều rơi vào hạ phòng, có chút nóng nảy như lửa đốt. Lâm Phong lần nữa đỡ được Tô Công lần công kích này sau có chút bực bội thầm nghĩ. Cái này Tô Công giống như không có nhược điểm gì, ta mặc kệ là dùng đường đao, đồng tệ hay là đả thần tiên, đều khó mà đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương, thật chẳng lẽ muốn ở chỗ này thất bại. Nhưng rất nhanh, hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, càng nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ đến cái gì biện pháp tốt. Thế là cắn răng một cái, trực tiếp đem đả thần tiên thu vào túi trữ vật, trong lòng một phát hung ác thầm nghĩ. Cái này sợ cái gì chỉ là giao đấu, nếu bình thường thủ đoạn không được vậy liền liều mạng. Lâm Phong trong lòng một phát hung ác, quyết định liều một phen. Hắn liều mạng bên trên thương thế, cưỡng ép vận chuyển thể nội linh lực, đem tất cả còn lại linh lực không giữ lại chút nào quán chú đến cự hình đường đao bên trong.